Chương 620, thôi ra khuất phục, thượng cổ tân bí, nhân hoàng trận chiến cuối cùng, 7K12. Chương 620, thôi ra khuất phục, thượng cổ tân bí, nhân hoàng trận chiến cuối cùng, 7K12. Mà Sở Vô Cương cùng Thôi Vị Ương ám kết châu thai, thôi ra ngay cả như vậy không biết xấu hổ sự việc cũng chấp nhận, tự nhiên là muốn mượn Sở Vô Cương hy vọng, áp chế người hữu tâm. Nhất là thôi ra đã cùng Phương gia giải trừ hôn ước, không cách nào mượn nhờ Phương gia thế lực. Đương nhiên, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Vương gia, Lư gia, Lý gia và thánh nhân thế gia, muốn đối thôi ra độc thủ, đó là một dài dằng dặc thời quang, chậm rãi mượn nhờ cơ hội, làm ăn vụn vặt. Thôi ra chủ chỉ là hy vọng hai bên mau chóng quyết định hôn ước, chí ít có thể dùng để uy hiếp tứ phương. Sở Vô Cương chân thành nói. Thôi ra chủ yên tâm, bản hầu tuyệt không cô phụ thôi tiểu thư tâm ý. Hôn lễ nhất định sẽ tổ chức, ngay tại Bắc phạt sau khi kết thúc. Về phần thôi ra muốn tuyên truyền việc này, bản hầu không có bất kỳ cái gì ý kiến. Chỉ cần không thương tổn đến chưa hết thanh danh. Thôi ra chủ cười đến như là một đóa lao hoa cúc hoa đào vội vàng nói. Có hầu ra những lời này, đầy đủ. Lão phu tin tưởng hầu ra Bắc phạt nhất định sẽ đại hoạch toàn thắng. Thôi ra sẽ động viên làm hết sức nhân lực, trợ giúp hầu ra Bắc phạt. Cũng đúng thế thật chưa hết đồ cưới. Nếu như nói Sở ra sớm nhất có thể động viên mấy ngàn danh gia đình cốt cán, kia thôi ra tùy tiện cũng có thể động viên hơn vạn tinh nhuệ gia đình, với lại chất lượng cao đến kinh người, nguyên đan cảnh cao thủ chỗ nào cũng có. Sở Vô Cương nương tử nhóm rất nhiều, các nàng cũng duy trì lấy kinh người tài nguyên, theo Lục gia, Hoắc gia, đến bây giờ thôi ra, đầy đủ kiến thiết lên một chi dã chiến quân. Hào cường thế gia cùng địa chủ thân hào nông thôn, nhưng thật ra là hoàn toàn khác biệt chính trị đơn vị. Người không có năng lực kiến thiết thành lũy, tí hữu lưu dân, tổ kiến quân đội, làm cái gì hào cường đâu? Thôi ra là vạn năm thánh nhân thế gia, Sở ra 600 năm tích lũy cùng bọn hắn so ra, không đáng giá nhắc tới. Nhà bọn hắn tài nguyên, có thể tạo dựng một chi hoàn chỉnh dã chiến quân. Thôi ra chủ nghĩ là ám chỉ, bọn hắn vui lòng tại thông gia bên trong tăng lớn ủng hộ cường độ, nhưng cùng lúc Sở Vô Cương nhất định phải đem Thôi Vị Ương vị trí nâng lên. Lần này Sở Vô Cương thì đụng phải Lưu Tú trước đây vấn đề. Ngày xưa Hán Quang Võ Đế Lưu Tú vì đạt được Thật Định Vương Lưu Dương ủng hộ, cưới Quách Thánh Thông là chính thê, tiến hành chính trị thông gia, đây là có chút bất đắc dĩ. Hiện tại thôi ra hy vọng nâng đỡ Thôi Vị Ương chuyển chính thức, biến thành hậu cung chi chủ. Nhưng Sở Vô Cương không có ý định sửa. Hắn cười một cái nói: "Thôi gia chủ, ngài tựa hồ có chút hiểu lầm. Anh hùng quân cũng không thiếu khuyết nhân viên, ta cùng với chưa hết tình đầu ý hợp, vậy không quan tâm thôi gia cho bao nhiêu đồ cưới. Bản hầu hội tí hữu thôi gia, không phải là bởi vì thôi gia có bao nhiêu tài sản, bao nhiêu thế lực. Những thứ này đều xem tại chưa hết trên mặt mũi. Vô dụng tắc cương." Sở Vô Cương tin tưởng tự thân năng lực tấn thăng thiên mệnh cảnh, bán bộ thiên mệnh dễ như trở bàn tay. Ngày xưa đế hạo nhất thống thiên hạ trước thực lực, còn chưa hắn hiện tại mạnh. Nay cùng Lưu Tú tình huống hoàn toàn khác biệt. Xác thực, thánh nhân thế gia tích lũy hùng hậu. Vấn đề là Sở Vô Cương không thiếu người đầu nhập vào, hắn có Phật môn, Vu môn, Tư Mã gia, Long Châu, Bích Lạc Tiên cung và cơ bản bản viện trợ. Đây đều là siêu cấp độc giác thú xí nghiệp, thiếu ngươi một người đầu tư sao? Không thiếu. Sở Vô Cương vô cùng nghiêm khắc. Thôi gia chủ không khỏi sắc mặt trắng bệnh, vội vàng nói: "Hầu gia, lão phu không là ý tứ này, chỉ là cho thấy thôi gia ủng hộ hầu gia thái độ. Lần này triều đình quốc trái, thôi gia vậy thuận mua 300 triệu lượng bạch ngân, mong rằng hầu gia đã hiểu thôi gia lòng thành." Sở Vô Cương cười nói: "Bản hầu đã hiểu. Như thôi gia vui lòng gia nhập Bắc phạt này rất tốt, không nguyện ý, bản hầu tuyệt sẽ không bắt buộc." Rõ ràng Sở Vô Cương nên tính cháu rể, nhưng cha vợ hai người đàm phán, lại có mấy phần kiếm bạc nội trương hứng thú ở bên trong. Thôi gia muốn nhận rõ địa vị của mình. Một vòng này giao phong tiếp theo. Thôi gia chủ sắc mặt biến hóa, vội vàng nói: "Hầu gia yên tâm, anh hùng quân vì nhân tộc mà chiến, thôi gia nghĩa bất dung tử. Này cùng chưa hết hôn sự không quan hệ." Thôi gia chủ trong lòng có mấy phần khổ sở. Thôi gia vốn là tứ đại thánh nhân thế gia một trong, chưa từng nhận qua bực này tuổi thân. Bọn hắn không chỉ đưa ra nhà mình quý báu nhất đích nữ, còn không thể tranh đến chính thê vị trí, tương lai ngoại thích lộ tuyến cũng là gian khó cực kỳ. Chỉ là thôi gia trải qua một vòng này thứ bị thiệt hại, còn sót lại một vị nhị kiếp nguyên thần, không thể so với ngày xưa Tư Mã gia mạnh lên bao nhiêu, càng không bằng Phương gia, Trấn Quốc công phủ những thứ này mạnh đại thế gia. Bọn hắn không có kiêu ngạo tư cách. Sở Vô Cương thấy thôi gia chủ nhận rõ hiện thực, giọng nói hòa hoãn lại, chân thành nói: "Thôi gia chủ, bản hầu không có nghĩ qua đối phó thôi gia, cũng không phải xem nhẹ thôi gia. Lần này Bắc phạt là nguy cơ, cũng là thu hoạch. Mặc kệ là Thần Mô tiên sinh, Huyền Vận đạo nhân, hay là bản hầu chính mình trước bậc, đều chiếm được tương ứng gợi ý, nhân tộc đại nguy cơ đến rồi. Thôi gia có thể hay không nắm chặt, nhìn xem chính các ngươi." Thôi gia chủ cuối cùng thấp cao ngạo đầu lô, đáp ứng nói: "Lão phu nghe theo hầu gia chỉ thị." Hai bên nhất thời giao phong vì Sở Vô Cương toàn thắng chấm dứt. Về phần thôi gia dự định tại Bắc phạt đầu nhập bao nhiêu tài nguyên, Sở Vô Cương không phải vô cùng để ý, để bọn hắn đi quyết định. Sở Vô Cương đứng dậy, thôi gia chủ vội vàng phân phó nói: "Có ai không, cho hầu gia dẫn đường, tiến về Thiên Thu Các." "Thôi gia, Thiên Thu Các." "Phu quân, thiếp thân xin đợi đã lâu." "Phu quân muốn duyệt loại nào tân bí, chi bằng báo cho biết thiếp thân." Thôi Vị Ương cầm trong tay thư quyển, cười nói huyền chuyển hành lễ nói. Sở Vô Cương không khỏi hai mắt tỏa sáng. Trên người Thôi Vị Ương tự có một cỗ thi thư lễ nhạc khí chất, có thể làm thiên hạ nam tử mê muội. Đây không phải đơn thuần sắc đẹp, chính là vạn năm thế gia dùng vô số kinh thi, văn mạch bồi dưỡng mà thành linh tú chi khí. Trung linh dục tú, văn mạch tự nhiên. Thôi Vị Ương tại vạn cuốn sử sách văn mạch ra chỉ dưới, mơ hồ chạm đến thiên nhan biên giới tuyến, cho dù là Sở Vô Cương cũng nhịn không được tiến lên, đưa nàng ôm vào trong ngực. Hương mềm vào lòng, làm cho người yêu thích không buông tay. Thôi Vị Ương hơi đỏ mặt, vội vàng nói: "Phu quân, bọn thị nữ cũng ở đây." Nguyên bản Thiên Thu các thị nữ sôi nổi rời xa, chỉ coi là không có trông thấy. Sở Vô Cương không quan tâm nói: Không sao, vi phu cùng nương tử hôn ước đã quyết định, ai cũng không thể sửa đổi. Thôi Vị Ương đáp một tiếng, sau đó dùng tới bí thuật nghe đồn nói, phu quân phải tra nhân hoàng hậu duệ, chỉ sợ có chút phiền phức. Sở Vô Cương kinh ngạc nói, lẽ nào thôi gia cũng không có tương ứng ghi chép sao? Thôi Vị Ương lắc đầu nói, có, nhưng chúng nó là thuộc về cấm thư. Sở Vô Cương cổ quái nói, cấm thư sợ cái gì? Chương 620, thôi gia khuất phục, thượng cổ tân bí, nhân hoàng trận chiến cuối cùng, 7K, 2, 1, chương 620, thôi gia khuất phục, thượng cổ tân bí, nhân hoàng trận chiến cuối cùng, 7K, 2, 1. Thôi Vị Ương thì là trả lời, phu quân sai vậy, những thứ này cấm thư là chỉ, ngươi xem vậy nhớ không xuống. Thiếp thân vừa xem hết, cũng đã quên mất không còn một mảnh. Chỉ cảm thấy vô cùng đáng sợ, trong lòng đổ đắc hoảng. Nếu không, phu quân đừng xem. Quả nhiên là tọa vong đạo. Vu thần nương nương đã từng nói, nhân tộc phải chú ý sơ sót địch nhân. Sở Vô Cương còn tưởng rằng là thần tộc tiểu này biến mất đã lâu sinh linh mạnh mẽ, tỉ như phong thần, lôi thần đột nhiên giáng lâm, như là thiên thần hạ phàm, những thiên thần này còn từng cái đều là thiên mệnh cảnh. Nhân tộc đánh như thế nào? Không cách nào đánh. Kết nếu như đối phương có tọa vong đạo năng lực, đã lặng yên sửa chữa ý thức, bất động thanh sắc ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Sở Vô Cương lúc này nói ra, không, ta nhất định phải nhìn xem. Mang ta tới. Thôi Vị Ương bất đắc dĩ, nàng rõ ràng cảm giác những thứ này lịch sử, không nên tái hiện nhân gian, lại không thể vi phạm Sở Vô Cương ý chí. Nàng chỉ có thể khuyên, phu quân, ngươi nếu cảm thấy không đúng, phải nhanh một chút lui ra ngoài. Sở Vô Cương cười nói, yên tâm, vi phu rõ. Thôi Vị Ương lúc này mới ở phía trước dẫn đường. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Thôi Vị Ương thì giới thiệu tất cả thiên thu các nói. Phu quân, này thiên thu các tổng cộng có 9 tầng, càng lên cao mặt lời nói, càng là võ công cao cường bí tịch. Nhưng nó chân chính bí mật lại là dưới lầu. Lầu dưới cũng có 9 tầng, những kia cấm thư đều đặt ở tầng dưới chót nhất trong. Thôi Vị Ương dẫn đường đi vào tầng thứ 9, Sở Vô Cương coi như là mở rộng tầm mắt. Tổ trạch thôi ra trận pháp rậm rạp, Sở Vô Cương thậm chí hoài nghi toàn lực của mình một kích, vậy không nhất định có thể đánh nát thiên thu các phòng ngự. Rốt cuộc đây là thiên mệnh cảnh cường giả, tự mình bố trí, dùng để bảo hộ nhân tộc niêm phong tích chữ lịch sử văn hiến, tuyệt đối sách độc bản. Nhân loại cấm thư, lịch sử có cái gì tốt cấm? Sở Vô Cương có chút kỳ quái. Cho dù nhân hoàng niên đại có lại nhiều bí mật, hiện tại mấy vạn năm trôi qua, nên tan thành mây khói mới đúng. Chỉ là thôi ra tiên tổ hội cẩn thận như vậy, khẳng định không phải là vì chơi vui. Sở Vô Cương quan sát kỹ nhìn đại trận, theo thang lầu đốn lượn xuống dưới, cuối cùng đi tới thánh nhân thế gia quý giá nhất, bảo tàng trước mặt. Thiên thu các dưới mặt đất, tầng thứ 9. Sở Vô Cương phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn không thấy bất luận cái gì sách vở, chỉ có từng khối bia đá. Thôi Vị Ương giải thích nói, phu quân đây đều là cổ xưa nhất sách vở, ghi chép nhân hoàng thời đại văn hiến. Chỉ là phần lớn nội dung, nhìn qua về sau đều sẽ quên mất. Đồng thời thân thể sẽ cảm giác vô cùng không thoải mái, khó chịu, thậm chí nôn khan. Thôi Vị Ương coi như là tối thích đọc sách người, ngay cả nàng đọc xong những thứ này văn hiến, cũng là phản ứng như vậy, chúng nó rốt cuộc cẩn giấu đi bí mật gì? Sở Vô Cương nói khẽ, nương tử yên tâm, vi phu có chính danh lục, cái gì lịch sử văn hiến đều có thể ghi lại. Sở Vô Cương nói xong đi đến một tấm bia đá trước mặt, trực tiếp để tay đi lên. Trong khoảnh khắc, bia đá phát ra hào quang chói sáng. Thôi ra tiên tổ đã từng ghi chép thượng cổ tân bí, hiện tại dường như bị người quên lãng lịch sử, cuối cùng tại thời khắc này tái hiện nhân gian. Sở Vô Cương cảm thấy một hồi tâm thần chấn động, giống như về đến thượng cổ niên đại. Nhân tộc theo yêu tộc nô lệ, nổi dậy biến thành thế tục mạnh nhất vương triều, tộc diệt hàng loạt thượng cổ yêu thú, những kia sơn hải kinh bên trong ghi lại đủ loại hung thú, không phải là bị thuần phục, chính là bị giết sạch. Yêu chi quốc độ như muốn tan thành mây khói, chỉ có thể dựa vào Long Hoàng di sản, miễn cưỡng bảo hộ cuối cùng lãnh địa. Ma tộc càng là hơn không thấy thứ gì đó, mặc cho người ta tộc nào nặng. Tại nhân hoàng trong thần thoại, nhân tộc quét qua nô lệ, ra súc đánh ngộ, cho tới bây giờ đối mặt tứ đại tà thần, nhân tộc cũng sẽ không thật đang lúc tuyệt vọng. Bởi vì bọn họ tin tưởng mình là ưu tú chủng tộc, đây yêu tộc, ma tộc ưu tú hơn. Mà Sở Vô Cương lắng nghe sử gia ghi chép bút mực, thì phải chứng kiến đoạn kia truyền kỳ cố sự. Một đoạn phong ấn chân tướng lịch sử chậm rãi triển khai. Hoàng Châu, Hoàng Đô, Hoàng Cung. Nay tòa Hoàng Cung cũng không xa hoa, chỉ là lấy thượng cổ nhân hoàng hoàng là mệnh danh, chỉ thấy nhân hoàng ngồi ở trên long ỷ, hỏi tư mệnh. Thôi ra tiên tổ ghi chép như sau. Nhân hoàng hỏi tại tư mệnh nói, chân tọa hình học. Nhân tộc hậu thế làm sao? Tư mệnh chắp tay mà đúng nói, thiên mệnh chi cảnh, cùng thiên địa cùng lâu, nhân tộc tự nhiên hưng thịnh không suy. Đế nhữ mày nói, chấm diệt bách gia yêu tộc, khiến cho không lưu chủng loại, là bị yêu hoàng chi sáng tạo, dư thọ không đủ trăm năm, người ha không biết. Nhanh thực ngôn tương cáo. Tư mệnh thương nhưng đối với nói, tam thai bắt nguồn từ tinh giã, thất ách hiện ở Hà Đồ, nhân tộc làm ham hắc cám kỷ nguyên. Bách tính luân gia súc, thần linh vẫn tại. Tất cả như xưa. Nhân hoàng im lặng thật lâu, thán nói, đây là trời mệnh người vì đó. Tư mệnh im lặng. Nhân hoàng hoàn toàn thán nói, chấm sớm biết thiên đạo có thua thiệt, như thiên mệnh người vạn thọ vô cương, vì thần linh tự xưng là, làm xem muôn dân là lợi cậu. Chấm sẽ lấy thiên mệnh hạt chi, lệnh yêu hoàng chư thánh cùng bị gông cùng xiềng xích. Tuổi thọ không thể không nghèo, tính mệnh không thể vĩnh hằng. Giang giác. Sở Vô Cương nhìn đến đây, đột nhiên hình ảnh đứt gây ra. Một cố khổng lồ tu chính chi lực, oanh sát mà đến. Đây không phải ngươi nên biết sự việc. Quên nó đi. Quên nó đi. Cho dù là tam kiếp nguyên thần, cho dù là bán bộ thiên mệnh, tại đây tu chính chi lực, đều sẽ dần dần quên đoạn lịch sử này, không nên ghi chép lịch sử. Chính danh lục tại thời khắc này, bộc phát ra hào quang sáng chói. Lịch sử không để cho quên. Sử sách trường tồn. Sở Vô Cương thúc đẩy chính danh lục lực lượng, bảo vệ tự thân ký ức. Hai cỗ lực lượng tại thời khắc này nên đón kịch liệt va chạm. Một tiếng ầm vang. Đây là trời mệnh cảnh thủ đoạn. Ở đâu ra cường giả còn có thể phong ấn đoạn lịch sử này? Không phải nói thiên mệnh cảnh đã đi rồi sao? Hắn có bản lĩnh này, trực tiếp giết tới không được sao? Sở Vô Cương thấy chi biến sắc, trong nháy mắt thúc đẩy hư vô chi lực, bảo vệ chính danh lục, đồng thời phát ra âm thanh nói: "Ngươi là ai? Tại sao muốn phong ấn đoạn lịch sử này, vì sao không cho chân tướng bạo phát ra?" Chương 620, thôi ra khuất phục, thượng cổ tân bí, nhân hoàng trận chiến cuối cùng, 7K22, chương 620, thôi ra khuất phục, thượng cổ tân bí, nhân hoàng trận chiến cuối cùng, 7K22. Tên kia cường giả bí ẩn không trả lời, ngài tiếp tục phát động tu chính chi lực, cố gắng đem Sở Vô Cương ký ức hết thảy xóa bỏ. Sở Vô Cương la lớn: "Không có ích lợi gì, nhân tộc lịch sử lại không ngừng giữ lại tiếp theo, không phải ngươi năng lực xóa bỏ. Ta có chính danh lục tại, trường tồn bất hủ." Sở Vô Cương đối với thượng cổ sự tình, cuối cùng có một đại thể hình dáng. Nhân tộc ghi chép nhân hoàng chết rồi, xảy ra đế tỷ chi loạn, nhân tộc lâm vào hắc ám kỷ nguyên, kém chút về đến yêu tộc thống trị niên đại, biến thành gia súc. Vấn đề ở chỗ đây là xuân thu bất pháp. Sử thư không có ghi chép mấy chuyện. Thứ nhất, nhân hoàng là tiên mệnh cảnh, theo lý mà nói nên thọ tuế vô cùng, làm sao lại chết rồi, hắn là chết như thế nào? Thứ hai, vì sao chết về sau, nhân tộc không có bình thường kế thừa hoàng vị, đột nhiên bộc phát ra tranh đoạt đế tỷ chiến tranh, theo lý mà nói nhân hoàng tuyển chọn thần tử, không thể nào bội phản nhân tộc lợi ích. Tối thiểu nhân hoàng còn có thời gian, năng lực sắp đặt người thừa kế, nhường hắn trưởng không đế tỷ. Đế tỷ danh xưng nhân đạo đệ nhất tuyệt thế thần minh, có danh sát thiên mệnh cảnh năng lực, chỉ cần nhân hoàng hài tử không nên quá bề ngoài, thiên thu vạn đại cũng không thành vấn đề. Hiện tại Sở Vô Cương nhìn thấy đoạn này lịch sử, cuối cùng làm ra một can đảm suy đoán. Nhân hoàng là đặc thù thiên mệnh cảnh, hắn diệt phần lớn yêu tộc chủng loại, có thể yêu hoàng mượn nhờ chủng tộc oán hận, đả thương nặng hắn. Hắn vậy phong ấn tà thần, cho tới bây giờ tà thần cũng không thể hàng lâm nhân gian. Hai bên coi như là có đến có hồi, chỉ là nhân hoàng thọ mệnh thiếu hụt, nhường hắn hỏi tư mệnh. Người tương lai tộc hội có cái gì phát triển? Tư mệnh trả lời ở thiên mệnh cảnh thống trị dưới, từng bước biến thành gia súc. Như một người vạn thọ vô cương, hắn vô cùng có khả năng biến thành thần linh, không cần bận tâm nhân tộc sinh tử, rốt cuộc quần thể sinh tử hắn thấy không có ý nghĩa gì. Người cũng vĩnh sinh, sẽ không để y vương triều thịnh vượng, chủng tộc kéo dài. Chính như một bài thi ca nói tới: "Hôm qua đông chu hôm nay tần, hàm dương khói lửa lạc dương bụi. Trăm năm tổ kiến phong nha trong, cười sắt côn lôn đỉnh thượng nhân. Người bình thường, chỉ là con kiến mà thôi. Thiên mệnh cảnh sẽ để ý giẫm chết ven đường một con kiến sao? Yêu hoàng cho dù là yêu tộc thần linh, ngài rất yêu quý yêu tộc sao? Cũng không có. Ngài lần lượt nhường yêu tộc phát động đối nhân tộc chiến tranh, những thứ này chiến tranh là không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ là vì bổ sung thần quốc tín đồ mà thôi. Ta thần vương đỉnh, yêu chi quốc độ, chỉ là tại đại lượng sản xuất bia đỡ đạn, bổ sung thần quốc dưỡng liệu. Yêu tộc trên bản chất cũng là nhà của yêu hoàng súc. Thiên mệnh cảnh cương giả, đồng thọ cùng trời đất, đối bọn chúng mà nói, nhân tộc không có ý nghĩa. Nhân hoàng không tin sau trí tuệ con người, tại hắn phát hiện tuổi thọ của mình có hạn, quyết định mang đi thiên mệnh cảnh vô cùng thọ mệnh, cùng với yêu hoàng tính mệnh. Thiên mệnh cảnh không thể vạn thọ vô cương. Thái cổ minh ước muốn đem thiên mệnh cảnh cùng nhau ước thúc. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là cái khác thiên mệnh cảnh không thể chịu đựng. Dù là ngươi là nhân hoàng, ngươi đồng thọ cùng trời đất, lại cũng bị người hoàng hạn chế thành mấy vạn năm, thậm chí đổi ra nhân gian giới, là ai đều phải tức giận. Ngày xưa nhân hoàng quyết định thái cổ minh ước, ràng buộc nguyên thần cấp cường giả, này đã đủ rồi, không ngờ rằng lần này nhân hoàng muốn tiến thêm một bước. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Trung thành cùng bội phản, ngay tại ngày đó diễn ra. Chỉ sợ nhân tộc những cường giả khác, thà rằng thông đồng yêu hoàng, vậy muốn đưa người hoàng đi trước một bước. Thôi ra tiên tổ thấy tình thế không ổn, trực tiếp nhanh chân liền chạy. Hắn đoán chừng là thượng cổ thứ nhất người thông minh, một thẳng trốn đến nhân hoàng thời đại trôi qua, thời đại bách gia tranh minh, hắn mới dám thì thầm xuất hiện. Đoạn lịch sử này, hắn cho dù có chính danh lục tí hữu, vậy tuyệt đối không dám nói cho bất luận kẻ nào. Sở Vô Cương cao giọng hỏi: "Các ngươi sát hại nhân hoàng, cuối cùng nhận nhân hoàng lực lượng phản vệ, bất đắc dĩ rời khỏi lịch sử sân khấu. Chỗ lấy các ngươi vẫn nghĩ phá hủy thánh hoàng đại trận, giải trừ nhân hoàng áp chế, có đúng hay không? Bằng không các ngươi có thiên mệnh cảnh thực lực, trực tiếp ra đây không được sao? Hiện tại thánh hoàng đại trận áp chế năng lực biến yếu, các ngươi mới có cơ hội thông đồng tà thần, cố gắng đem nhân tộc đẩy vào hắc ám kỷ nguyên, có đúng hay không?" Sở Vô Cương liên tục đặt câu hỏi, trong nháy mắt nghĩ thông suốt đầu đuôi sự tình. Hắn nguyên lai tưởng rằng là nhân hoàng hậu duệ muốn tới báo thù, hiện tại đến xem không phải, mà là nhân hoàng đã từng thân tử, không cam lòng thiên mệnh cảnh nhận hạn chế, không cam lòng vô tận thọ mệnh bị áp chế, không cam lòng nhân hoàng vì bằng vào tư mệnh đoán mệnh, liền định xuống tay với bọn họ. Lúc này tu chính chi lực truyền đến thanh âm nói: "Không phải chúng ta bội phản hắn, là hắn phản bội chúng ta. Thiên hạ này là chúng ta cùng nhau đánh xuống. Chúng ta không có sửa chữa hắn quang huy lịch sử. Quên mất đây hết thảy đi. Chúng ta cùng nhau thành lập nhân đạo hoàng triều, kết quả nhưng ngươi muốn đem chúng ta mang đi. Nhân hoàng điên rồi. Cho nên bọn hắn chu sát hàng loạt nhân hoàng hậu duệ, dùng để cho hạ giận. Đã từng bọn hắn có nhiều ủng hộ nhân hoàng, tại nhân hoàng cuối cùng quyết sách bên trong, bọn hắn thì có nhiều thống hận hắn. Chỉ sợ đâm lưng một chuyện, vậy bao gồm nhân hoàng tử tôn. Cho dù là nhân hoàng hậu duệ, vậy không hy vọng chết vạn thọ vô cương cơ hội. Chúng bạn xa lánh. Tại nhân hoàng dự định sửa chữa thái cổ minh ước, ràng buộc thiên mệnh cảnh thời khắc, hắn bị nghiêm trọng nhất bội phản, bệnh cũ tái phát. Thánh hoàng đại trận vẫn đang có tác dụng, trấn áp tứ đại tà thần, cùng với ngày xưa một số người hoàng thần tử. Vì sao những người này bắt đầu điên cuồng lên? Bởi vì bọn họ thọ mệnh sắp tiếp cận cuối cùng giờ rồi. Nhân tộc so ra mà nói thực lực, tại thiên vận tiêu tán về sau, hạ xuống điểm đóng băng. Những người này một sáng thoát khốn, nhân tộc thì thua không nghi ngờ. Tuyệt. Nhân tộc không có bại cho yêu tộc, ma tộc lại muốn thua cho mình người. Thần mô thế mà tin tưởng nhân tộc sau hắc ám kỷ nguyên, còn có thể bị ma tộc, yêu tộc bảo đảm lưu lại nguyên nhân, cũng đã nhận được giải thích. Những người này thông đồng tà thần, chỉ sợ cũng không nguyện ý nhân tộc triệt để diệt vong, chỉ là muốn trả thù nhân hoàng ngày xưa hành động. Nhân hoàng áp chế được càng lâu, trả thù rồi sẽ việt hung mãnh. Sở Vô Cương nhịn không được nói ra: "Các ngươi tại Đại Vĩnh Vương triều, có đúng hay không?" Vị kia cường giả bí ẩn không trả lời, mà là thu hồi tu chính chi lực, tiêu thất vô tung. Tôi Vị Ương nhìn thấy Sở Vô Cương la to, vội vàng ôm lấy phu quân hỏi: "Phu quân, ngươi làm sao vậy?" "Đừng lại nhìn." Sở Vô Cương lúc này mới rời khỏi bia đá, về đến Thôi Gia Thiên Thu Các. Tất cả bừng tỉnh như mộng huyễn. Hắn không ngờ rằng thượng cổ tân bí ẩn giấu đi như vậy một đoạn lịch sử. Sở Vô Cương cuối cùng đào ra che giấu địch nhân. Nhân hoàng thần tử ngày xưa, bọn hắn tại ngoại giới thành lập một cái khác vương triều, Đại Vĩnh Vương triều. Nó rõ ràng là nhân loại thứ hai vương triều, nhưng để người thường xuyên xem nhẹ nó tồn tại. Sở Vô Cương đối với trí nhớ của nó ở chỗ, nó luôn luôn phối hợp tác chiến Tà Thần Vương Đình, tại nhân tộc Bắc phạt về sau, bảo hộ Vương Đình an nguy, Nam Cung Vọng một lần cuối cùng Bắc phạt, chính là vì tiến đánh Đại Vĩnh. Kết quả Nam Cung Vọng chết tại trên nửa đường. Đại Vĩnh Vương triều thông tin, vẫn là bị người giấu giếm. Bởi vì chúng nó có tọa vong đạo năng lực, đang không ngừng sửa chữa nhân tộc ký ức. Hiện tại địch nhân nhảy ra, nên làm cái kết thúc. Chương 621, Nhân Hoàng công tội thị phi, Đại Vĩnh Vương triều thức tỉnh, 7.1k, 1, 1, chương 621, Nhân Hoàng công tội thị phi, Đại Vĩnh Vương triều thức tỉnh, 7.1k, 1, 1. Hồng Phúc Tề Thiên, phù hộ phu quân. Thôi Vị Ương cảm nhận được Sở Vô Cương biến hóa, sợ phu quân gặp nguy hiểm, vội vàng triệu tập tự thân phúc vận, gia trì tại trên người Sở Vô Cương, nhường hắn theo trong hoàng hốt tỉnh táo lại. Đoạn lịch sử này chân tướng quá mức rung động, địch nhân phát động tu chính chi lực cũng không phải tên soạn sĩnh. Sở Vô Cương trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, hôn lên. "Ô." Thôi Vị Ương gò má trở nên nóng hổi. Sở Vô Cương cười một cái nói: "Nương tử, ta không sao." Thôi Vị Ương lúc này mới vội vàng hỏi: "Phu quân vừa rồi phản ứng, lẽ nào là nhớ kỹ cấm thư nội dung?" Sở Vô Cương gật đầu nói: "Chỉ là không thể nói cho nương tử, quãng lịch sử này chỉ sợ hai bên cũng muốn quên mất." "A." Sở Vô Cương cười nói: "Nương tử, nghĩ biết, tiến vào vi phu quốc gia đến đây đi. Bất quá, vi phu muốn trước tiên đem còn lại bia đá đọc xong. Vì bảo đảm mức độ lớn nhất địa lưu lại phần này lịch sử văn hiến, Thôi Gia tiên tổ đem đoạn lịch sử này chia cắt ra đến, lưu tại khác nhau bia đá bên trong. Từ một điểm này đi lên giảng, Thôi Gia tiên tổ bảo tồn tư liệu lịch sử có công, nhường hậu nhân có thể hiểu rõ đoạn kia chuyện cũ. Từng cái bia đá được thắp sáng. Nhân hoàng cuối cùng nhu đồ, cùng với máu tanh lịch sử, cũng cứ như vậy hiện ra tại trước mặt Sở Vô Cương. Có chút suy đoán là đúng, có chút suy đoán là có lệch lạc. Nhưng những thứ này văn hiến đều bị Sở Vô Cương nhiều hơn đối với Đại Vĩnh Vương triều đã hiểu, đối với ngày xưa nhân hoàng sự tình, có khác sâu hơn đã hiểu. Tỷ như nhân hoàng cũng không phải hoàn toàn chúng bạn xa lánh, như là tư mệnh đám người, đều là đi theo hắn đến cuối cùng, dù là cách làm của hắn là muốn hạn chế toàn thể thiên mệnh cảnh vọng mệnh, là đến nhân tiên tách ra tới. Từng cái bia đá thắp sáng, từng đoạn chữ viết ghi chép bước vào Sở Vô Cương thức hải, cô kia tu chính chi lực như là chứng nhận Sở Vô Cương tồn tại, không tiếp tục độ triển khai thế công. Một mình hắn biết được, không có ý nghĩa. Đại Vĩnh Vương triều không đến mức treo lên thánh hoàng đại trận, qua đến tập kích một bán bộ thiên mệnh cường giả. Thôi Vị Ương ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Gia chủ từng nói với nàng qua, chưa hết, 9 tầng lầu trở xuống cấm thư, không nên nhìn. Trừ ra để cho mình khó chịu, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thôi Vị Ương là thích đọc sách tiểu nữ hải, nàng ngại thanh mãi khí mà hỏi thăm. Gia gia, cấm thư cũng ghi chép cái gì? Thôi gia chủ cười nói, gia gia cũng không biết, chỉ là tổ tiên lưu lại gì hấn, muốn bất chấp đại giới, bảo vệ tốt những bia đá kia, nói là chỉ có chân chính đại anh hùng, đại hào kiệt mới có thể đọc hiểu cấm thư chữ viết. Thánh nhân lưu lại chữ viết, ước chừng chỉ có thánh người mới có thể đọc hiểu. Cố gắng tương lai ngươi phu quân có thể xem hiểu cấm thư bên trên chữ viết. Thôi Vị Ương mỗi một lần đọc, tâm trạng đều sẽ u sầu mấy ngày, hiện tại nàng cuối cùng có cơ hội thật sự hiểu phía trên ghi lại lịch sử. Phu quân, muốn bắt đầu sao? Sở Vô Cương gật đầu cười nói, bắt đầu đi. Vương đạo là thổ. Sở Vô Cương trong thức hải lóe ra một đạo ánh sáng, đem Thôi Vị Ương bao gồm ở bên trong. Đối phương tu chính chi lực cực kỳ cường đại, nó neo đậu một khái niệm cũng kéo dài tiến hành thanh trừ. Bất luận cái gì về nhân hoàng cái chết tình báo cũng sẽ có được xóa bỏ, thậm chí xem nhẹ Đại Vĩnh Vương triều thân mình. Nhưng Sở Vô Cương có để tránh cho phương pháp, đó chính là tại chính mình trong thần quốc, địa bàn của ta làm chủ, ai cũng đừng hòng đến quấy nhiễu. Thôi Vị Ương không có kịp phản ứng, liền bị Sở Vô Cương kéo đến Vương Đạo Lạc Thổ trong, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn quanh mình tất cả. Cơ hậu nương nương đang cố gắng kiến thiết. Vương Đạo Lạc Thổ trải qua phiêu miệu cùng vu nữ nhóm tín ngưỡng, đã không còn là nho nhỏ quảng trường, còn nhiều thêm mấy chỗ trang viên. Cơ hậu nương nương tại trong trang viên gieo xuống cây nô đồng, trở thành một đầu thiên phượng, giám sát tất cả thần quốc động tĩnh. Thôi Vị Ương vừa đến, cơ hậu nương nương nhịn không được cảm khái nói, gia hỏa này thực sự là hoang đường, mỗi ngày đều có không giống nhau nữ hài tử, từng cái cũng là nhân gian tuyệt sắc, hy vọng nữ nhi không bị người làm hạ thấp đi. Cơ hậu nhìn thoáng qua Thôi Vị Ương, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục kiến thiết cái này thần quốc. Thôi Vị Ương ngắm nhìn một phía, nuốt một miếng nước bọt nói ra, phu quân, ngươi thành thiên mệnh cảnh sao? Sở Vô Cương cười tủm tỉm nói, chỉ là có chút thiên phú mà thôi. Thôi Vị Ương lúc này phủ định nói, không, ngày xưa nho thánh cố gắng kiến tạo Vương Đạo Lạc Thổ, đây là nguyên cắt thư viện tả minh bạch sự việc. Mạc Lâm viện chủ hao hết cả đời tâm huyết, khát vọng độc tôn nho thuật, chính là vì trùng kiến Vương Đạo Lạc Thổ a. Nho môn ngọc tưởng, thế mà rơi xuống Sở Vô Cương trên tay. Chỉ cần Sở Vô Cương cho thấy này một thân phận, thì có cơ hội lấy được nho môn toàn lực ủng hộ. Sở Vô Cương bóp một chút Thôi Vị Ương gương mặt, cười nói, việc nhỏ mà thôi. Vi phu muốn kiến thiết thần quốc, cùng nho môn không quan trọng, cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Thôi Vị Ương vội vàng che miệng, dùng sức gật đầu nói, phu quân yên tâm, thiếp thân tuyệt không tiết lộ một tia mảy may. Sở Vô Cương cười một cái nói, vậy liền cùng đi xem đi. Thượng cổ thần bí cứ như vậy hiện lên ở Thôi Vị Ương trước mắt, làm nàng nghẹn ngào hô, phu quân, đây là sự thực sao? Sở Vô Cương cười nói, "Thôi ra cấm thư, như thế nào hỏi lại vi phu thực hư?" Thôi Vị Ương tự lẩm bẩm, "Thế nhưng, tại sao có thể như vậy a? Thiếp thân thật không muốn biết những thứ này." Thôi Vị Ương phát hiện sớm cái kia nghĩ tới, "Thôi ra là từ Nhân Hoàng thời đại một thẳng kéo dài đến nay cường thịnh gia tộc, Thôi ra tiên tổ hay là sử quan, kết quả trên thị trường về Nhân Hoàng sử thư, càng khuynh hướng chuyện thần thoại xưa. Nhân Hoàng hiện ra, yêu tộc bị đuổi ra đại lục, nhân tộc bắt đầu phồn vinh hưng thịnh. Nhân Hoàng chết rồi, đế tỷ chi loạn bộc phát, vô số thế lực cướp đoạt đế tỷ. Dạng này tự sự, Thôi Vị Ương từ trước đến giờ chưa từng hoài nghi." Sở Vô Cương cười một cái nói, "Ngũ Đế Tam Hoàng thần thánh chuyện, lừa không bờ khách qua đường. Bọn hắn cũng là người, có dục vọng, có truy cầu, có sợ hãi." Chương 621, Nhân Hoàng công tội thị phi, Đại Vĩnh Vương triều thức tỉnh, 7.1k, 1, 2. Chương 621, Nhân Hoàng công tội thị phi, Đại Vĩnh Vương triều thức tỉnh, 7.1k, 1, 2. Này cũng rất bình thường. Thôi Vị Ương lòng tham loạn, đầu óc hỗn loạn hỏng bét, là nho môn tín đồ, Nhân Hoàng cũng là tín ngưỡng một bộ phận. Hiện tại tượng thần xuất hiện vấn đề. Thôi Vị Ương xuất phát từ nội tâm mà hỏi thăm, "Phu quân, bọn hắn phản bội Nhân Hoàng, chúng ta phải hướng nho môn thông báo việc này sao?" Này Nhân Hoàng miếu bên trong vẫn đang thờ phụng bài của bọn hắn vị, vì huyết thực cung cấp nuôi dưỡng. Như là Tư Mệnh, Tư Nông, Thiên Quan, Thái Sư và trở, cũng từng là xứng hưởng Nhân Hoàng miếu người. Hiện tại cái kia rút đi mấy cái, muốn hay không bình định lại lịch sử công vân. Dựa theo trung quân lý thuyết mà nói, như Nhân Hoàng chết cùng thần tử liên quan đến, những thứ này thần tử không thể nào tiếp tục ngốc tại Nhân Hoàng miếu bên trong, ít nhất phải khiêng ra đến, lại định công tội. Sở Vô Cương lắc đầu nói, "Trước không đội. Những địa đá này ghi lại chữ viết, cũng không có cụ thể nói ai phản bội Nhân Hoàng. Chúng ta chỉ có thể xác định có rất nhiều người, chỉ có Tư Mệnh vẫn luôn người duy trì hoàng cách làm. Về phần Tư Nông, Thiên Quan, Thái Sư đám người thì ngôn ngữ bất tưởng, không thể vọng kết luận. Thôi ra tiên tổ vô cùng kinh tặc. Hắn cho dù lưu tại đoạn lịch sử này, cũng là ngôn ngữ bất tưởng, đoán chừng sợ địch nhân theo dây lưới, dùng tọa vong đạo năng lực như hại Thôi ra. Nếu không phải Sở Vô Cương có chính danh lục, phản kháng kịch liệt, cố kia tu chính chi lực, xây xong liền rời đi, căn bản không thèm để ý. Hai bên cũng sẽ không làm qua một hồi." Thôi Vị Ương lại phản bác, "Phu quân, vì Nhân Hoàng thực lực, cho dù chịu yêu hoàng thương thế, vậy tuyệt không có khả năng bại bởi bất cứ người nào, nhất định là hợp nhau tấn công. Thiếp thân nghĩ đến toàn bộ coi như phản đồ, cũng chỉ có mấy cái oan uổng." Không còn nghi ngờ gì nữa, Thôi Vị Ương đứng ở Nhân Hoàng trên lập trường, cố gắng đối với bội phản Nhân Hoàng người, muốn tiến hành hung hăng thanh toán. Sở Vô Cương lại thở dài nói, "Mặc kệ là Tư Nông cũng tốt, Thiên Quan cũng được, bọn hắn đối với nhân tộc công tích là rất lớn, khiêng ra một cũng là đất dùng núi chuyển. Tư Nông chế định nhân tộc cho đến tận này gây giống chế độ, tại Sở Vô Cương đưa ra tạp giao kỹ thuật trước, bộ này gây giống kỹ thuật cho nhân tộc đem lại mâu sinh 800 cân lương chủng. Ngươi không thể nói hắn phản bội Nhân Hoàng, thì đối nhân tộc không có cống hiến. Thiên Quan thì là chế định nhân tộc lịch pháp các loại. Nhân Hoàng thời đại là nhân tộc một lần đại bạo phát, sinh ra nhân vật anh hùng tự nhiên không chỉ có một. Mặc kệ phủ định người nào, đều sẽ đem lại cự dung chuyển lớn." Thôi Vị Ương nhịn không được hỏi, "Khó nói chúng ta liền bỏ qua bọn hắn." Sở Vô Cương cười nói, "Nương tử không nên gấp, trước hết nghe vi phu nói xong. Chúng ta muốn tỉnh táo lại, xác nhận lập trường của mình cùng ý nghĩ. Đầu tiên, vi phu không cho rằng Nhân Hoàng cũng là đúng." "A." Thôi Vị Ương lấy làm kinh hãi. Nhân tộc cũng coi như là Nhân Hoàng người sùng bái, chí ít cũng là hiện tín đồ. Không ngờ rằng Sở Vô Cương nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói. Nàng không khỏi hỏi, "Phu quân, chỉ giáo cho. Nếu như không phải phu quân, nàng thì phải tức giận." Sở Vô Cương ra hiệu Thôi Vị Ương không nên kích động, nói thêm, "Đổi chỗ mà xử, nếu ta suốt ngày mệnh thọ cùng trời đất, lại muốn vì Tư Mệnh dự ngôn giảm thọ, ai có thể thản nhiên đối mặt, ai có thể chịu phục? Bọn hắn tất nhiên sẽ có phản kháng cùng bất mãn. Đây là nhân chi thường tình. Cho dù Nhân Hoàng là nghĩ đem tất cả thiên mệnh cảnh tuổi thọ cũng kéo xuống, Nhân Hoàng chế định tương ứng kế hoạch. Hắn định đem ma tộc, yêu tộc thiên mệnh toàn bộ đánh xuống. Theo thọ mệnh góc độ tới nói, ma tộc cùng yêu tộc mà nói thứ bị thiệt hại có thể biết càng lớn một chút. Rốt cuộc hai chủng tộc này am hiểu hơn nấu tuần nghề. Huyết mạch cường giả thường thường năng lực bạn theo thời gian, có thể huyết mạch lực lượng từng bước ưu hóa, càng biến đổi mạnh. Thôi Vị Ương từ trước đến giờ thông minh, nàng rất nhanh ý thức được một chút, trầm tư nói, "Phu quân có ý tứ là, Nhân Hoàng bởi vì thọ mệnh chưa đủ, khai thác không thích hợp cách làm, dẫn tới thần tử mưu phản, cuối cùng vẫn là có lỗi." Sở Vô Cương tán thưởng nói, "Đúng, Nhân Hoàng sai tại quá mức nóng nảy. Hắn cảm thấy mình thọ mệnh sắp tới, không thể nào không nổi. Tu chính chi lực đang nỗ lực sửa chữa Sở Vô Cương ký ức lúc, cũng không có cảm giác đến bọn hắn phản bội Nhân Hoàng, mà là Nhân Hoàng phản bội bọn hắn." Thôi Vị Ương cố gắng thay người hoàng giải thích, Sở Vô Cương thì ra hiệu nương tự yên tĩnh, tiếp tục nói, "Vi phu có thể hiểu được Nhân Hoàng lo lắng. Bây giờ dân chúng chịu đến bóc lột cùng chèn ép, phàm nhân cùng võ giả chênh lệch, những thứ này cũng nghiệm chứng Nhân Hoàng lo lắng là có đạo lý. Như thiên mệnh cảnh cường giả không nhận ràng buộc, ai có thể bảo chứng bọn hắn sẽ không xuất hiện bạo quân lên này, dùng tàn nhẫn cách thức thống trị nhân tộc? Chỉ là hắn không có thời gian, lại không tin sau trí tuệ con người. Cuối cùng hắn không thể giải quyết thích đáng vấn đề này, đây là lịch sử tính hạn chế. Chúng ta thân vị về sau người, nên hấp thụ phần này giáo huấn, không muốn phạm đồng dạng sai lầm." Sở Vô Cương có thể hiểu được Nhân Hoàng làm như vậy nguyên nhân. Từ võ đạo sinh ra về sau, võ giả cùng phàm nhân chênh lệch đã đến cá thể số lượng không cách nào đền bù vũ lực chênh lệch trình độ. Dạng này xã hội mô hình là cực kỳ yếu ớt. Thiên mệnh cảnh muốn cái gì hình thái xã hội, rồi sẽ là cái gì hình thái xã hội. Nhân Hoàng tại lúc, hắn vui lòng đi giữ gìn bình dân lợi ích, có đó không hắn sau khi đi, có thể hay không diễn biến thành là nuôi nhốt bình dân, an nhân nguyên đại đàn xã hội đâu? Hoàn toàn có khả năng. Nhân tộc vậy là một loại động vật, có thể giới nuôi. Thái cổ minh ước hạn chế nguyên cường giả thần cấp, bảo đảm nhất định cân đối, thế là nhân hoàng tại tuổi già thời khắc muốn đem thiên mệnh cảnh cùng nhau trói buộc, liên đối nhìn yêu tộc, ma tộc cùng lúc làm sạch. Ý nghĩ như vậy không gì đáng trách, nhưng nhân hoàng trung quy là giả rồi. Từ xưa danh tướng như mỹ nhân, không khen người ở giữa thấy đầu bạc. Hắn phong ấn hết yêu hoàng, tự thân thụ trọng thương, còn lại tuổi thọ có hạn, lực khống chế cũng kém rất nhiều, cuối cùng không thể hoàn thành trận chiến cuối cùng, còn đưa đến đế tỷ chi loạn bộc phát. Chỉ là nhân hoàng lưu lại thánh hoàng đại trận, cùng với đế tỷ vẫn đang kéo dài bảo hộ lấy nhân tộc, Sở Vô Cương vậy không nhiều vui lòng trách móc nặng nề nhân hoàng. Thôi Vị Ương đã hiểu Sở Vô Cương lời nói, không khỏi trầm thống nói: "Sớm nhất đi theo nhân hoàng thần tử, bọn hắn cũng là nhân tộc trong lịch sử nổi danh anh hùng. Có người xây dựng thủy lợi, có người phát minh lịch pháp. Nếu nhân hoàng vui lòng nhiều tin tưởng bọn họ một chút, hoặc là thần tử vui lòng nhiều tin tưởng người khác hoàng một chút, thì tốt biết bao a." Đế tỷ chi loạn đối với nhân tộc mà nói là to lớn đau đớn. Hai bên cuối cùng đứng ở mặt đối lập đến, hình thành đau xót trải qua vài vạn năm đều không có triệt để khép lại, Đại Vĩnh Vương Triều Tồn đang nói rõ điểm này. Sở Vô Cương nghe được nương tử đau lòng nhức óc, thở dài nói: "Nương tử chớ phải thương tâm." Chương 621, Nhân Hoàng công tội thị phi, Đại Vĩnh Vương Triều thức tỉnh, 7.1k, 2, 1, chương 621, Nhân Hoàng công tội thị phi, Đại Vĩnh Vương Triều thức tỉnh, 7.1k, 2, 1. Cho dù nhân hoàng cũng không thể siêu việt thời đại mà tồn tại, điều này nghi kỵ là tất nhiên tồn tại. Thôi Bị Ương không khỏi hỏi: "Phu quân, chỉ giáo cho." Sở Vô Cương nói thêm: "Nhân hoàng vị trí thời đại, nhân tộc vừa mới kết thúc dài dằng dặc máu tanh lịch sử. Yêu tộc nuôi nốt nhân tộc, ăn dùng nhân tộc, cũng không phải cái gì chuyện không thể tưởng tượng. Thời đại trước quán tính cùng là vấn, không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ." Thôi Vị Ương bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói: "Thiếp thân đã hiểu." Thôi Vị Ương quen đọc sách sử, biết được thời đại quán tính đáng sợ. Lấy một thí dụ, đại Tống sơ kỳ võ phu không ít người có ăn thịt người thói quen, tượng Tống thái tổ em vợ Vương Kế Vân thì ăn hơn 100. Trừ ra người này trời sinh tàn nhẫn, cực kỳ tàn bạo điên cuồng, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là ngũ đại thập quốc lưu lại không tốt tập tục. Ngũ đại thập quốc hỗn loạn trong xã hội, ăn người đã là một chủng tập quán. Tống triều tốn rất nhiều thời gian, mới từng bước nhường tướng lĩnh ý thức được ăn người là phải bị trừng phạt. Di phong dị tục bốn chữ, phân lượng rất nặng. Chính như nhân hoàng vị trí thời đại, là vu thuật cùng huyết tế thịnh hành niên đại. Vu tộc cao thủ, duy nhất một lần huyết tế mấy ngàn người, kia cũng không tính là chuyện. Nhân hoàng dưới tình huống như vậy, cho là mình chết rồi, xã hội phát triển rất có thể sẽ rút lui, biến trở về nuôi nốt nhân tộc, luyện chế nhân nguyên đại đan thời đại, là hoàn toàn hợp lý suy đoán. Người không thể thoát ly thời đại phát triển. Thôi Vị Ương tại Sử Thư phương diện nghiên cứu, đây Sở Vô Cương còn muốn tinh thâm một ít, tự nhiên đã hiểu Sở Vô Cương đối với chuyện này định tính. Nàng chỉ là có chút không cam lòng nói ra: "Phu quân, vậy chúng ta nên làm thế nào?" Sở Vô Cương cười một cái nói: "Đương nhiên là triệu tập binh lực, đem Tả Thần Vương đỉnh cùng Đại Vĩnh Vương triều một khối xử lý." "A?" Thôi Vị Ương trợn mắt há hốc mồm. Nàng có chút không có thể hiểu được phu quân nhảy vọt tư duy. Sở Vô Cương cười nói: "Ta nói với nương tử những thứ này, không phải là vì thảo luận lịch sử. Nhân hoàng thời đại sớm đã quá khứ, công tội thị phi, từ có người khác bình luận. Chúng ta muốn làm là đem Đại Vĩnh Vương triều địch nhân bắt tới, triệt để tiêu diệt hết. Mặc kệ lịch sử chân tướng làm sao, nhân hoàng là đúng hay sai, cách làm có vấn đề hay không. Hiện tại chúng ta có thể phỏng đoán một sự thật, Đại Vĩnh Vương triều cất giấu một vị thiên mệnh cảnh cường giả. Tên này thiên mệnh cảnh cường giả nên bị phong ấn, hoặc ở vào bị hao tổn trạng thái, không cách nào trực tiếp ra tay, mục tiêu của hắn chính là phá hoại Thánh Hoàng đại trận. Chỉ có hủy đi Thánh Hoàng đại trận mới có thể để cho hắn thật sự giải thoát, khôi phục thực lực. Cứ như vậy hắn thì có đầy đủ động lực tham dự chiến tranh Bắc phạt. Đại Vĩnh Vương triều tại nhân tộc trong ghi chép là nghiêm trọng thiếu thốn. Mọi người mơ hồ biết được có dạng này một quốc gia, nhưng bọn hắn dường như cách đến rất xa thế lực đối địch, nghĩ không ra nó có cái gì nội dung. Sở Vô Cương thấy nương tử còn chưa phản ứng, liền bóp một chút khuôn mặt của nàng, cười nói: "Cho nên vi phu cần Đại Vĩnh Vương triều toàn bộ tài liệu, tra ra hắn là ai, có năng lực gì, Đại Vĩnh Vương triều năng lực phái ra bao nhiêu binh mã. Hiện nay đến nhìn, hắn nên có tọa vong đạo năng lực xuyên tạc sử thư, sửa chữa thế giới ý thức." Thôi Vị Ương liền vội vàng gật đầu nói: "Phu quân yên tâm, tôi ra hội phát động tất cả nho môn, thánh nhân thế gia đến kiểm chứng Đại Vĩnh Vương triều tài liệu. Nếu như tôi ra tra không được, còn có thể đi tìm vương gia." Sở Vô Cương tâm tư hơi động một chút, không khỏi hỏi: "Vương gia?" Thôi Vị Ương gật đầu nói: "Đúng. Thế gia bên trong có nghe đồn, vương gia mở qua một cái mậu dịch lộ tuyến, chính là cùng Đại Vĩnh Vương triều giao dịch. Bọn hắn chỉ giao lưu một ít hiếm có chất bảo, làm ăn làm được rất không tồi. Cố gắng vương gia trên tay có tương ứng vật liệu." Sở Vô Cương lúc này như là hiện lên một tia chớp một dạng, đại não trong nháy mắt thanh tỉnh lại. "Vương Sảo Nhi, con báo đổi thái tử." Sở Vô Cương đột nhiên nghĩ từ bản thân Thu Thiên Môn là thủ hạ. Thiên Môn trong có một nữ tử, tên là Vương Sảo Nhi. Chú thích: 543 chương. Tên này Vương Sảo Nhi không giải thích được ném mất thân phận và địa vị, biến thành Thiên Môn đệ tử, chuyện này có rất lớn kỳ quặc. Huống chi Vương Sảo Nhi địa vị cực cao, tuyệt không phải bình thường vương gia nữ tử có thể so sánh. Thánh nhân thế gia mất đi đích nữ, chuyện này sao nghe cũng cảm thấy hoang đường. Nhưng này phía sau màn hắc thủ am hiệu tọa vong đạo vậy liền vô cùng hợp lý. Sở Vô Cương từng phái ra thủ hạ, liên hệ vương nhân, cùng hắn thương thảo Vương Sảo Nhi sự tình. Chú thích: 544 chương. Sau đó vương nhân tỏ vẻ không thể nào. Muội muội của hắn Vương Niệm Sơ thật tốt, làm sao có khả năng bị người thâu thiên hóa nhật, trở thành cái gì Vương Sảo Nhi? Chỉ là vương nhân tin tưởng Sở gia tình báo, thản nhiên hồi đáp: "Đa tạ quán quân hầu điều tra, vương mẫu nhất định sẽ triệt tra tới cùng. Nếu là xá muội thật bị người thâu thiên hóa nhật, vương mẫu tuyệt đối không nhân nhượng. Hiện tại thôi Vị Ương đưa ra vương gia có thể cùng Đại Vĩnh Vương triều có nhất định liên hệ." Sở Vô Cương trong nháy mắt thì suy lên. Đại Vĩnh Vương triều phía sau màn hắc thủ bố cục sâu xa, sớm tại ban đầu ngay tại vương gia. Về phần tại sao tính toán vương gia? Đương nhiên là vương cùng mã ngựa tổng thiên hạ. Chú thích, 593 chương. Vương gia đem có thể trở thành mạnh nhất thánh nhân thế gia, nhân tộc ngăn cản Hắc Ám Kỷ Nguyên cuối cùng thành lũy, thế là phía sau màn hắc thủ trước dúi một vương gia đại tiểu thư vào trong. Đến lúc đó tại ngươi không tưởng tượng được lúc, từ nội bộ tan rã nhân tộc thành lũy cuối cùng. Tòa vương đạo, chính là như vậy đáng sợ. Tôi vị ương nhìn thấy Sở Vô Cương sắc mặt thay đổi mấy lần, không khỏi hỏi: "Phu quân, vương gia là có vấn đề gì?" Sở Vô Cương gật đầu nói: "Là có vấn đề rất lớn, chỉ là tạm thời xử lý không tốt, nương tử cùng vương gia giao lưu lúc, cũng muốn đặc biệt chú ý cùng cẩn thận." Tôi vị ương tiếp lấy liền nghe đến Vương Sảo Nhi chuyện xưa, lập tức cơ thể phát lạnh. Rốt cuộc nàng là thánh nhân thế gia đích nữ, thọ tử hồ bi. Dạng này chuyện xưa xuất hiện, để người nhịn không được hoài nghi, thân phận của mình là thật là giả. Trời sập. Tôi vị ương trách cứ: "Tại sao có thể có như thế ác độc sự tình?" Sở Vô Cương an ủi: "Nương tử yên tâm, có chúng ta ở đây, này phía sau màn hắc thủ đạt được không được. Chỉ là thôi ra cùng vương gia liên hệ lúc, phải chú ý cẩn thận, không cần thiết lộ ra sơ hở tới." Tôi vị ương dùng sức gật đầu nào ỷ trưởng 621, nhân hoàng công tội thị phi, đại vĩnh vương triều thức tỉnh, 7.1K22, chương 621, nhân hoàng công tội thị phi, đại vĩnh vương triều thức tỉnh, 7.1K22. "Phu quân yên tâm, thiếp thân đã hiểu." Sở Vô Cương cho nương tử an bài nhiệm vụ, lúc này mới từ trong vương đạo lạc thổ trở về nhân gian. Tôi vị ương một trở về nhân gian, một cỗ cường đại tu chính chi lực đột nhiên oanh sát mà đến. Một tiếng ầm vang. "Quên đi, quên đi. Những vật này không phải ngươi nên biết. Ngươi biết càng nhiều, sẽ chỉ càng thêm đau khổ, nhường lịch sử quên rơi đi." Tôi vị ương lập tức sắc mặt trắng bệnh, giống như một giây sau, liền bị trừ bỏ tương quan ký ức. Sở Vô Cương lạnh hừ một tiếng, trực tiếp điều động vĩnh kết đồng tâm cùng thiên mệnh hồng tuyến tại cả hai khí vận tương trợ dưới, chính danh lục phóng ra quan mang. Lịch sử tuyệt đối không cho phép quên. Cho dù tất cả mọi người quên đi đoạn lịch sử này, sử gia cũng sẽ lưu lại dấu vết, tuyệt đối không cho phép có người tùy ý suy tạc. Cố kia tu chính chi lực lần nữa thất bại tan tác mà quay trở về, nhưng nó không có chút nào phẫn nộ, chỉ là lạnh nhạt nói: "Có chút lịch sử khuyết tán, đối với ngươi không được tốt lắm chuyện. Ngươi có thế để cho mấy người biết được chân tướng đâu? Tu chính chi lực có thể tùy ý, tùy thời phát động, làm ăn vụn vặt địa sửa đổi lịch sử ký ức, làm cho nhân loại quên rơi tương quan sử hư. So sánh mà nói, chính danh lục phải hao phí lực lượng thì lớn. Giả thiết tu chính chi lực nhằm vào cái này khái niệm, tiêu hao 10 điểm pháp lực giá trị, Sở Vô Cương muốn bảo vệ tốt lực lượng như vậy thì cần muốn 20 điểm pháp lực giá trị. Như vậy đến xem, dường như hoàn hảo. Nhưng có một vấn đề là, Thôi Vị Ương đứng ở Sở Vô Cương bên người, điều khiển chính danh lục tiêu hao cũng không lớn, một sáng rời xa lời nói, tiêu hao rồi sẽ cấp tốc tăng lên. Bởi vậy địch nhân cũng không ham chiến, nó tùy thời có thể phát động tiến công. Sở Vô Cương thì là cao giọng nói ra: "Không quan trọng, bản hầu có pháp lực vô cùng vô tận, bảo vệ bao nhiêu người đều có thể. Cùng lắm thì bản hầu đem chính danh lục khí vận quên ra ngoài, phóng tại bên trong Thánh Hoàng đại trận. Đến lúc đó lại dùng Thánh Hoàng đại trận, tí hữu mỗi người tộc tử dân lịch sử ký ức, ai cũng không thể xuyên tạc." Sở Vô Cương này vừa nói, phía sau màn cường giả lạnh nhạt nói ra: "Vậy ngươi thì thử một chút đi." Tu chính chi lực phát giác được Sở Vô Cương là một kẻ khó chơi, liền ngừng đối với Thôi Vị Ương ký ức xóa đi. Rốt cuộc tọa vong đạo không phải toàn năng, nó sẽ không treo lên chính danh lục lực lượng cường đại, cứng rắn phải sửa đổi ký ức. Luôn có mệt mỏi lúc, luôn có lúc nghỉ ngơi. Nó đang đánh cược Sở Vô Cương không thể nào mỗi thời mỗi khắc cũng bảo hộ lấy Thôi Vị Ương, đợi đến thời cơ thích hợp, xuất thủ lần nữa. Tu chính chi lực tán loạn. Đại Vĩnh Vương Triều, Nhân Hoàng Miếu. Khả năng này là nhân tộc lớn nhất Nhân Hoàng Miếu, chiếm diện tích chừng hơn 1 vạn hecta, tất cả miếu thờ vàng son lộng lẫy, 5 bước lầu 1, 10 bước 1 cắt, cực điểm xa hoa. Cho dù là nhân tộc hoàng cung so sánh với hắn, vậy thua chỉ kém em. Ngày xưa phản kháng nhân hoàng các thần tử, tại vực ngoại thành lập lớn nhất nhân hoàng miếu, nghiêm khắc nhất nhân hoàng tín ngưỡng. Bọn hắn ngay cả long mạch, ngay cả thánh hoàng đại trận cũng tiến hành nhất định sao chép. Chỉ là này nhân hoàng miếu tình hình có chút không thích hợp. Nương theo lấy Sở Vô Cương sử dụng chính danh lục, đánh tan tu chính chi lực, miếu bên trong một tên tế ti đột nhiên thất khiếu chảy máu, kêu thảm một tiếng, khí tuyệt bỏ mình. Miếu bên trong đại tế tư vội vàng cầu khẩn: "Chí cao vô thượng nhân hoàng bệ hạ a, kẻ ti tiện hướng ngài cầu nguyện. Tên này tế tự phạm phải cỡ nào mạo phạm chi tội, có thể nhường ngài hạ xuống thiên phạt. Ngài có phải không cần nhiều hơn nữa tế phẩm, càng nhiều huyết thực?" Nhân hoàng miếu tế tự cùng thần buộc vượt qua 10 vạn người, bọn hắn cùng kêu lên ca tụng nói: "Vĩ đại nhân hoàng, mời ngài hạ xuống thần thánh ý chỉ, nói cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra, chúng ta nên xử trí như thế nào." Một giây sau, lại một tên miếu bên trong tế tự ngã xuống. 1, 2 cái, 3 cái. Nhân hoàng điêu tượng trở nên bắt đầu vặn mèo, như là tại thôn phệ các tế tự tính mệnh. Lúc này đại tế tự cùng nhiệt địa hô: "Chư vị, không phải nhân hoàng bệ hạ giáng xuống thần phạt, mà là nhân hoàng bệ hạ muốn để một số người tiến vào ngài thần quốc. Cầu nguyện đi." Chư vị tế tự mặc dù có chút phát run, nhưng bọn hắn đi theo đại tế tự cao giọng hô: "Chí cao vô thượng nhân hoàng bệ hạ, chúng ta đem hiến ra sinh mệnh của mình." Mọi người không ngừng mà hô to, không ngừng có người ngã xuống, nhưng không ai dám rời khỏi tại chỗ. Mãi đến khi cầu nguyện âm thanh kết thúc, đại tế tự bay đến không trung quan sát đại địa, này mới nhìn đến ngã xuống người sống, lại tạo thành hai chữ: "Chiến tranh." Đại tế tự cùng nhiệt địa hô: "Chiến tranh, là chiến tranh. Nhân hoàng bệ hạ muốn để cho chúng ta phát động một hồi vĩ đại chiến tranh, triệt để tiêu diệt vi phạm nhân hoàng lợi ích yêu nghiệt. Cái đó tự xưng là thiên mệnh tà ác vương triều, nhất định phải bị hủy diệt." Mọi người đứng dậy, la lớn: "Tiêu diệt thiên mệnh vương triều, phục hưng nhân tộc." Đại tế tự cùng hô lên: "Để cho chúng ta vì nhân tộc mà chiến." Các tế tự đồng dạng cao giọng nói: "Tất cả vì nhân tộc." Đại Vĩnh Vương triều phía sau màn hắc thủ tại phát giác được tu chính chi lực tan vỡ, đã hiểu Sở Vô Cương sẽ là khó giải quyết nhất địch nhân, nhất định phải kết cục tham chiến. Nguyên bản Đại Vĩnh Vương triều tự cấp tự túc, hoàn toàn không cần cùng nhân tộc mậu dịch, cũng không cần phát động chiến tranh, bởi vì bọn họ hiến tế huyết thực cách, năng lực cực đại giảm bất dư thừa dân số. Hoàn mỹ xã hội, hoàn mỹ vận hành, không có một cái nào dư thừa dân số, duy trì một loại trạng thái tính mỹ cảm. Hiện tại Sở Vô Cương biến thành uy hiếp, Đại Vĩnh Vương triều đem sẽ tăng nhanh chiến tranh nhịp chân. Thôi ra, Thiên Thu các dưới mặt đất tầng thứ 9. Sở Vô Cương thì là bảo lưu lại nương tử ký ức. Thôi Vị Ương nhảy cẫng reo hò nói: "Phu quân, thiếp thân đi lại." "Nhớ kỹ." Nàng là một thích đọc sách nữ tử, đã từng tới cấm thư nhìn qua, cuối cùng bị thanh lý đi ký ức, hôm nay cuối cùng nhớ kỹ tiên tổ lưu lại quý báu nhất, ký ức. Sở Vô Cương cười một cái nói: "Kia còn lại thì kính nhờ nương tử." Thôi Vị Ương liền vội vàng hỏi: "Phu quân muốn đi đâu?" Sở Vô Cương cười mỉm: "Đi Thiên Kinh, chuẩn bị chiến tranh. Thái tử điện hạ đang kêu gọi ta." Chương 622, Vương gia đích nữ, nhân hoàng miếu gián điệp, cùng với tổng thể chiến bắt đầu, 7.2k, 1.1, chương 622, Vương gia đích nữ, nhân hoàng miếu gián điệp, cùng với tổng thể chiến bắt đầu, 7.2k, 1.1. Vương gia, mật thất. Nhân, đây là sự từ sao? Niệm Sơ thân phận có vấn đề. Vương gia chủ khuôn mặt nghiêm nghị, dùng sức gõ mặt bàn. Vương nhân lúc này hồi đáp: "Phụ thân đại nhân, Hải Nhi đã dò xét qua. Niệm Sơ không có vấn đề, huyết mạch cộng hưởng bình thường, thần hồn kiểm tra bình thường, mọi thứ bình thường." Vương gia chủ trầm ngâm nói: "Vậy ngươi vì sao tại trên báo cáo viết 10 phần khả nghi?" Vương nhân bình tĩnh hồi đáp: "Trực giác." Vương gia chủ mắng: "Đây là quan hệ gia tộc tương lai cùng truyền thừa, ngươi thì dùng một câu trực giác sao?" Vương nhân thở dài một tiếng nói: "Phụ thân đại nhân, Hải Nhi tiến đến ẩn cư 10 năm, tích lũy nhất minh kiếm pháp không dùng sát chiêu nhất minh kinh nhân. Tại 10 năm này trong, ta cùng với Niệm Sơ không có qua lại, phản mà đối với nàng khi còn nhỏ bộ dáng càng có ấn tượng. Huống chi quán quân hầu không có gạt chúng ta thiết yếu." Vương gia chủ trầm mặc nói: "Tất cả kiểm tra, mọi thứ bình thường. Niệm Sơ ở gia tộc hồn đang biểu hiện tinh thần của nàng, sinh tồn trạng thái đều không có vấn đề." Vương nhân bổ sung một câu: "Di hoa tiếp mục, như có người có thể đem Niệm Sơ mệnh số chuyển rời đến trên người mình đấy. Này dạng đích sắc rất ít người, nhưng không phải là không có." Vương gia chủ trầm ngâm nói: "Gia tộc kia hội tăng lớn đối nàng kiểm tra, phải lặng lẽ đến, không năng lực để người ta biết. Từ hôm nay trở đi, đừng cho Niệm Sơ tiếp xúc đến bất luận cái gì bí mật tình báo." Vương nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Đúng, phụ thân đại nhân." Đang lúc Vương nhân dự định quay người rời đi, Vương gia chủ đội vàng hô: "Nhân nhi, vân vân, Tần Vương điện hạ đã phát tới mời văn kiện, hỏi ngươi có muốn hay không gia nhập Thiên Hữu quân. Ngươi là văn võ hai trạng nguyên, vào Thiên Hữu quân có thể làm tướng quân, tăng thêm gia tộc ủng hộ, rất nhanh liền năng lực kiến công lập nghiệp." Vương nhân mẫu thân chính là Tần Vương nữ nhi Thanh Hành của chúa, nói cách khác hắn phải gọi Tần Vương một tiếng ngoại công. Vương gia vì hắn an bài tất cả. Ai ngờ Vương nhân cười một cái nói: "Phụ thân đại nhân, Hải Nhi muốn đi anh hùng quân một chuyến." Vương gia chủ lấy làm kinh hãi nói: "Hắn có thể là đối thủ của ngươi?" Vương nhân cười nói: "Vương gia không thiếu tại Thiên Hữu quân nhân viên, ngược lại thiếu khuyết tại anh hùng quân lực ảnh hưởng. Lần này anh hùng quân đại phóng đại, quan quân hầu ai đến cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận tứ hải anh hùng. Hải Nhi ha có thể bỏ lỡ?" Vương gia chủ gật đầu nói: "Gia tộc kia sẽ đem tài nguyên chia làm hai phần, một phần vùi đầu vào Thiên Hữu quân bên trong, một phần vùi đầu vào anh hùng quân bên trong." Vương nhân cười nói: "Phụ thân đại nhân anh minh." Vương gia chủ trầm giọng nói: "Niệm Sơ sự việc thì giao cho vi phụ xử lý, nếu nàng thực sự là di hoa tiết mục, Vương gia tất báo thù này, nhường Đại Vĩnh Vương triều để mắt." "Đúng, phụ thân đại nhân." "Vương gia, hậu hoa viên." Vương gia đích nữ, Đại Vĩnh Vương triều gián điệp, Vương Niệm Sơ chính tại bên trong hoa viên tản bộ, bên tai của nàng truyền đến quê quán thông tin: "Thánh nữ đại nhân, thân phận của ngài đã bị hoài nghi. Chúng ta bí mật quan sát Vương Sảo Nhi tung tích, bây giờ nàng xuất hiện tại Nam Châu, bắt đầu thống hợp tà đạo liên minh còn sót lại lực lượng." Vương Niệm Sơ thần sắc như thường nói: "Không cần gấp, bọn hắn không phát hiện được một chút sơ hở. Chỉ cần Vương Sảo Nhi còn sống sót, tất cả đều không có vấn đề. Vương Sảo Nhi sở dĩ hội gia nhập Thiên Môn, chính là bởi vì tà đạo liên minh thôi động, tại Thiên Môn bên trong có thể rất tốt bảo hộ an nguy của nàng, lại không đến mức bại lộ thân phận. Thiên Huyễn vẫn muốn tìm kiếm thích hợp người thừa kế, Đại Vĩnh Vương triều lưu tại Thiên Mệnh Vương triều thế lực, thì âm thầm thôi động một cái. Chỉ là bọn hắn không ngờ rằng Thánh Nữ đại nhân không có ý định rời khỏi." Kinh Hải nói. "Thế nhưng..." Vương Niệm Sơ phủ định nói: "Không có khả năng là. Ta được đến nhân hoàng bệ hạ yêu quý, có thiết mệnh giả thiên phú, ai cũng không thể phát hiện điểm này. Ta sẽ tiếp tục cần nút. Lần này người liên hệ không còn biện pháp nào, Vương Niệm Sơ tại Đại Vĩnh Vương triều đệ nhất thế lực nhân hoàng miếu bên trong thuộc về dự khuyết thánh nữ, địa vị còn cao hơn hắn. Hắn cũng chỉ có thể đồng ý một tiếng nói: "Là, Thánh Nữ đại nhân." Vương Niệm Sơ nhìn lên trước mắt xinh đẹp hoa viên, trong lòng mặc niệm nói: "Đúng là ta Vương Niệm Sơ, ai cũng đoạt không đi cái thân phận này. Thà rằng chết ở chỗ này, vậy tuyệt không quay về nhân hoàng miếu." Nàng tại Vương gia bị ngàn vạn sủng ái vào một thân. Ca ca là trẻ tuổi nhất, hoàn mỹ nguyên thần một trong, phụ thân là đỉnh cấp nhị kiếp nguyên thần, thánh nhân thế gia tộc trưởng, mẫu thân là Tần Vương nữ nhi. Tại nàng trộm đoạt mệnh vận, hóa thân biến thành Vương Niệm Sơ sau không đến 3 tháng, liền định làm phản rồi. Thà rằng chết ở chỗ này, nàng cũng không muốn trở về. Chỉ cần trang thiếp có thể nhiều hưởng thụ một thiên quan yêu, cho dù là hư giả, nàng vậy không thèm để ý. Lúc này Thanh Hành quận chúa hô một tiếng: "Niệm Sơ." Vương Niệm Sơ vội vàng đáp: "Mẫu thân đại nhân, có gì phân phó?" Thanh Hành quận chúa cười một cái nói: "Không có việc lớn gì. Phong Vũ lâu xuất phẩm một ít tiểu mới đồ trang sức, nói là Đông Hải Long cung sản xuất chân bảo, Nguyên Tận Châu. Thân mẫu muốn cho ngươi xem một chút, thích thứ nào, dễ bán tới làm dây chuyền." Vương Niệm Sơ vội vàng nói: "Mẫu thân đại nhân, ta đã có mấy khoản Nguyên Tận Châu. Nguyên Tận Châu là đại hải kỳ chân, một khoản dược đủ sức để nhường võ giả theo phàm phu đến nguyên thai tiểu thành, đáng giá ngàn vàng, ít nhất phải ngàn năm con trai tinh mới có thể sản xuất một quả. Kết quả, chỉ là vương gia đại tiểu thư làm trang trí đồ chơi. Thanh hành quận chúa nghiêm túc nào ỷ trưởng 622, vương gia đích nữ, nhân hoàng miếu gián điệp, cùng với tổng thể chiến bắt đầu, 7.2k, 1, 2, chương 622, vương gia đích nữ, nhân hoàng miếu gián điệp, cùng với tổng thể chiến bắt đầu, 7.2k, 1, 2. Vậy không được, lấy trước kia mấy quả cũng không tính là tốt nhất. Nghe nói lần này trường tín thương hội theo vạn năm con trai tinh trung đoạt thức ăn trước miệng cọp, đã không phải là phổ thông nguyên tận châu, đủ để xưng là nguyên tận thiên châu. Ngươi là vương gia nữ tử, nhất định phải dùng tốt nhất. Vương Nghiệm Sơ lộ ra nụ cười hạnh phúc nói. Đúng, mẫu thân đại nhân. Thanh hành quận chúa trên mặt toát ra một chút do dự, Vương Nghiệm Sơ lại như là không có trông thấy đồng dạng. Vì nàng hiểu rõ Phong Vũ lâu có một kiện bí bảo. Không có quan hệ, mẫu thân đại nhân. Ta biết Phong Vũ lâu có chuyên môn tuyệt thiên trận, năng lực kiểm tra mệnh cách nhiều ít. Nhưng mà thiết mệnh giả có thể làm đến 100% tương tự, Phong Vũ lâu cho dù có khuy mệnh chi nhãn, vậy không phát hiện được khác thường. Nữ nhi chỉ nghĩ làm hết sức chân quý cuối cùng thời quang, sau đó đi chết. Vương Nghiệm Sơ khẽ miệng nổi lên một vòng hạnh phúc mỉm cười. Nàng làm một tên trộm, trộm hết đường đồ của người ta, nên chết đi. Vô cùng hợp lý. Thiên Kinh, Thái tử phủ. Vương gia quần quận sóng ngầm, Sở Vô Cương thì chính thức trở về Thiên Kinh báo cáo công tác. Đúng vậy, dựa theo triều đình quy định, Sở Vô Cương đánh xong Tứ Hải Long Cung, truyền lại tin chiến thắng về sau, nên hồi kinh một chuyến, tiếp nhận khao thưởng, đồng thời xác nhận hắn đối với triều đình trình độ an toàn. Chỉ là vực sâu trò chơi, vô gia đại hội hai chuyện lớn chậm trễ, hắn mới ở nửa đường dừng lại hồi lâu. Bây giờ hắn xuất lĩnh anh hùng quân đám binh sĩ trở đầy chiến lợi phẩm, trở về Thiên Kinh, tiếp nhận bách tính chào đón. Anh hùng, vạn thắng. Nhân tộc, vạn thuế. Quan quân, quan quân. Thiên Kinh trên đại đạo phi thường náo nhiệt. Tiếng hoan hô, hết đợt này đến đợt khác, như là núi kêu biển gầm. Những người dân này đều là Thiên Kinh thị dân giai tầng, tăng thêm đoạn thời gian trước anh hùng quân các tướng sĩ còn trợ giúp thị dân trùng kiến gia viên, có thể anh hùng quân nhân khí 10 phần thịnh vượng. Thị dân tin tưởng vững chắc nhân tộc tất thắng, đồng thời vậy tin tưởng bọn họ an bình sinh hoạt có thể tiếp tục nữa. Vì đám dân thành thị nguyện ý vì các binh sĩ gieo họ. Anh hùng quân tướng sĩ thì hưởng thụ lấy trở về vinh quang cùng hoa tươi. Sở Vô Cương thích dẫn đầu các binh sĩ chiến thắng trở về. Mỗi một lần chiến thắng trở về, cũng sẽ ở trong lòng của binh lính tích lũy vinh dự cảm giác, cùng với hùng hậu lực lượng tinh thần. Một chi quân đội muốn biết mình vì sao mà chiến. Các binh sĩ ngẩng đầu đỡ ngực, bọn hắn muốn đem chính mình xuất sắc nhất một mặt, biểu hiện ra cho đám dân thành thị quan sát. Sở Vô Cương đưa tay ra hiệu, quân đội thuyết thư tiên sinh ngay lập tức la lớn. Triều đình đại quân xuất kích, Bắc Hải Long Vương chém đầu, Bắc Hải Thái tử trên đầu lơ lửng đồng môn. Nhân tộc tất thắng. Dân chúng bị nhen lửa nhiệt tình, đi theo thuyết thư các tiên sinh cùng nhau hô to, cuối cùng hội tụ thành một câu. Nhân tộc tất thắng. Mà Sở Vô Cương mặt mỉm cười địa tiếp nhận bách tính gieo họ, sau đó tiến về hoàng cung tiếp nhận triều đình tiến một bước sắc phong. Hắn đều không có nghiêm túc nghe, triều đình rốt cục ban thưởng những thứ đó. Đất phong gia tăng, thưởng ngân gia tăng, nghi trượng gia tăng, còn có các loại quý hiếm dị bảo các loại. Đối với người thường mà nói khá hậu hĩnh, đối với Sở Vô Cương mà nói thì không trọng yếu. Hắn chỉ cảm thấy Thiên Kinh không khí tràn đầy tự do hương vị. Đương nhiên đây chỉ là đối với Sở Vô Cương mà nói, đối với thuộc hạ của hắn, anh hùng quân tướng sĩ, thậm chí Quỳnh Hoa công chúa, Triều Võ quận vương bọn người tới nói, lần này đại thắng trở về, từng cái vui vô cùng. Sở đảng chính thức đi đến lịch sử sân khấu. Quan quân hầu phủ người, bắt đầu trải rộng triều chính, có chính mình đại ngôn các loại. Mặc dù Sở Vô Cương tại thế lực phương diện kém xa Phương Tường, Trấn Quốc Công hai người, nhưng hắn chiến lực cực nó cường hãn, đền bù tất cả không đủ. Sở Vô Cương vui lòng ủng hộ triều đình kia thì có thể bảo chứng đại thể yên ổn, nếu là Sở Vô Cương quyết định tạo phản, cái kia thiên hạ thì nhất định phải loạn. Bởi vậy lần này khao thưởng có vẻ đặc biệt long trọng. Chỉ là Sở Vô Cương đã hiểu, thái tử tâm tư cũng không tại khao thưởng bên trên. Quả nhiên, tại Sở Vô Cương trải qua các loại lễ nghi phiền phức về sau, thái tử quả quyết tuyên bố bãi triều, cũng triệu tập triều đình trọng thần, thương thảo bắc phạt công việc. Tục ngữ có câu việc nhỏ mở đại hội, đại sự mở tiểu hội. Bắc phạt loại đại sự này, trên triều đình là đảm không ra cái nguyên cớ. Chỉ có Trấn Quốc Công, Phương Tương, Tây Bình Hầu, Sở Vô Cương và giải rác mấy người ở đây lúc, phương có thể tiến hành xâm nhập giao lưu. Thái tử điện hạ như là nhịn gần chết đồng dạng. Hội nghị vừa mới bắt đầu, hắn liền không kịp chờ đợi hỏi. Sở Khanh đắc thắng trở về, cô rất là hoan hỉ. Chỉ là anh hùng quân, Thiên Khôi quân chuẩn bị tình huống làm sao, bắc phạt thời gian phải chăng có thể trước giờ? Tỷ như hạ lương vừa thu lại, triều đình đại quân là có thể chủ động xuất kích. Tần Vương điện hạ truyền đến thông tin, ta thần vương đỉnh có hướng đại mạc rút lui xu thế, cũng không thể để bọn hắn chạy. Sở Vô Cương hơi kinh ngạc nhìn thái tử điện hạ, hắn tự tin rất nhiều, thực lực vậy tăng trưởng không ít. Thái tử điện hạ tiến giai hoàn mỹ nguyên thần về sau, lựa chọn giống như Sở Vô Cương, nhanh chóng vượt qua lôi kiếp. Bây giờ thái tử điện hạ đã là hàng thật giá thật nhất kiếp nguyên thần. Thái sắp rồi. Sở Vô Cương trong đầu không khỏi hiện hiện một cái ý niệm trong đầu nói, thái tử điện hạ là ăn nào thuốc bổ, lại có như thế tiến triển. Khó trách hắn đối với Bắc phạt trở nên như thế mưu cầu danh lợi. Chỉ tiếc Sở Vô Cương không thể đáp ứng hắn, vội vàng nói, điện hạ, không thể nóng nội. Bây giờ chẳng qua tháng 5, cày bừa vụ xuân vừa kết thúc, trong nước cái bầy thế vẫn chưa ổn định. Chúng ta không thể tùy tiện xuất kích. Huống chi Tả Thần Vương đỉnh quốc sư, đại tế tư tuyệt không phải người tầm thường, đại chiến chưa triển khai, bọn hắn liền bắt đầu chấp hành rút lui, nhất định có âm mưu. Sở Vô Cương thích bắt lấy địch nhân nhược điểm, một kích mất mạng. Hắn đối với mạo hiểm chiến thuật cũng không đặc biệt thích. Trấn Quốc Công, Phương Tương tập thể phụ hòa nói, quan quân hầu nói có lý, mời điện hạ an tâm một chút không nóng nảy. Thái tử điện hạ chỉ có thể hậm hực nói, cô đã hiểu, chỉ là địch nhân chạy đến đại mạc, chúng ta bắc phạt chẳng phải là hết rồi ý nghĩa. Địch nhân là giảo hoạt, thấy tình thế không ổn, trực tiếp chuẩn đi. Trong chiến đấu một hạng vô cùng trọng yếu thuộc tính chính là tính cơ động. mập kéo gầy, gầy kéo chết. Tà thần vương đình mặt cũng không cần, ngươi còn có thể trông cậy vào cùng nó đánh chủ lực hội chiến. Sở Vô Cương đơn giản hồi đáp. Điện hạ yên tâm, vi thần lần này dự định ngay cả Đại Vĩnh Vương triều cùng nhau giải quyết. Cho dù Tà thần vương đình chạy trốn tới Đại Mạc chỗ sâu, thần tất chẳng chết.
Cái gì?
Tây Bình Hầu lúc này phản đối nào ỷ trưởng 622, vương gia đích nữ, nhân hoàng miếu gián điệp, cùng với tổng thể chiến bắt đầu, 7.2k, 2, 1, chương 622, vương gia đích nữ, nhân hoàng miếu gián điệp, cùng với tổng thể chiến bắt đầu, 7.2k, 2, 1. Quán quân hầu, tuyệt đối không thể. Ta biết rõ hầu gia câu chuyện thật, nhưng chúng ta có thể động dụng lực lượng, không đủ để tiêu diệt hai thế lực lớn. Chúng ta nhiều nhất xuất động hai chi giá chiến quân, muốn đánh suy sụp Tà thần vương đỉnh, thì tương đối miễn cưỡng. Thái tử điện hạ không ngờ rằng Sở Vô Cương so với hắn còn cấp tiến, vội vàng nói. Tây Bình Hầu nói có lý. Các triều đại đổi thay, chỉ cần Tà thần vương đỉnh đảo vong đại mạc, nhân tộc đều sẽ đình chỉ tiến một bước truy tung. Không phải là không muốn truy, mà là không thể truy. Thái tử điện hạ những ngày này liều mạng học tập binh pháp, học tập lịch đại đối với Tà thần vương đỉnh chiến tranh, biết rõ đối phương chỗ lợi hại. Đại Vĩnh Vương triều cùng Tà thần vương đỉnh tồn tại một chỗ ngạc ngộng sa mạc, chỗ nào có chuyên môn chết đi cốc. Nguyên thần trở xuống sinh linh tới gần tử vong cốc thì sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Cắt vàng đầy trời, phá hủy tất cả sinh linh. Sở Vô Cương cười nói, điện hạ yên tâm, vi thần nhìn qua lịch đại chiến sử tài liệu, sẽ không hành sự lỗ mãng. Chỉ là vi thần hy vọng chư vị đại thần suy xét một vấn đề, đó chính là Đại Vĩnh Vương triều kết cục tham dự trận chiến tranh này. Trấn Quốc Công trầm ngâm nói, quan quân hầu chuyện này là thật. Sở Vô Cương gật đầu nói, chắc chắn 100% chúng ta nhất định phải suy xét đến bao nhiêu cỗ thế lực liên hợp tình huống. Không phải phối hợp tác chiến, mà là chân chính kết cục. Phương Tương đồng dạng hiện một tia sầu lo, trầm ngâm nói, chuyện kia liền phiền toái. Thái tử điện hạ liền vội vàng hỏi, Phương Tương, Trấn Quốc Công, này làm sao mà biết phiền phức? Cô muốn biết tổng có bao nhiêu sai biệt? Ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía Tây Bình Hầu, ngươi để giải thích. Tây Bình Hầu đành phải nói thêm, Thái tử điện hạ có chỗ không biết. Thảo nguyên rộng lớn, bộ lạc đông đảo, tất cả Tà thần vương đình năng lực động viên không dùng kinh thường. Vì vi thần ý kiến, Tà thần vương đình có 20 vạn minh thiết kỵ, vượt qua 200 vạn tinh nhuệ bộ lạc dũng sĩ, cùng với trên 100 vị nguyên thần cấp cường giả. Như Tà thần vương đình động viên toàn bộ lực lượng, dự tính năng lực triệu hoán 4 cái giã chiến quân đoàn, cùng nhân tộc triển khai đọ sức. 4 cái giã chiến quân đoàn chỉ là trên lý luận số liệu. Thảo nguyên quả thực có khổng lồ như vậy nhân khẩu, cùng với đông đảo võ sĩ, nhưng bọn hắn không thể nào toàn bộ động viên. Lệ như nhân tộc có 100 triệu nhân khẩu, dựa theo 30 rút một quy mô, có thể động viên 300 triệu quân đoàn sao? Trên bản chất là làm không được. Không có nhiều như vậy tài nguyên, cũng không có nhiều như vậy võ giả. Triều đình nuôi không nổi. Tà thần vương đình cũng là như thế. Bọn chúng thông thường quân đoàn chỉ tương đương với 2 cái giã chiến quân đoàn, triệt để động viên lời nói, năng lực đạt tới 4 chi giã chiến quân quy mô. Này là cực hạn. Thái tử điện hạ nghe vậy, không khỏi hỏi. Dường như không phải rất nhiều. Cô còn nhớ Tà thần vương đình lực lượng quân sự chia làm 2 cỗ, một cỗ là vì Thương Lang tộc làm đại biểu Thiên Lang quân, một cỗ là vì Bạch Lộc tộc làm đại biểu Bạch Lộc quân. Hai bên mâu thuẫn nặng nề. Lần này, triều ta sắp xuất hiện động 4 cái giã chiến quân đoàn cùng hoạt động, theo thứ tự là Thiên Sách quân, Thiên Hữu quân, Thiên Mệnh quân, cùng với Anh Hùng quân. Nếu là có thể sử dụng Tà thần vương đình mâu thuẫn, chia để trị, cho dù đối phương tổng động viên, vậy có niềm tin rất lớn mới đúng. 4-2, không có lý do gì thất bại. Về phần Thiên Uy quân, Thiên Hùng quân, Thiên Võ quân, Thiên Khôi quân thì lưu thủ hậu phương. Nguyên bản triều đình có lục đại giã chiến quân, hao phí món tiền khổng lồ chế tạo 2 chi lính mới, bàn bạc 8 chi giã chiến quân. Nhân tộc động viên tiềm lực còn vô cùng phong phú, rốt cuộc nhân tộc chiếm cứ thiên hạ tối màu mỡ thổ địa, dưỡng dục nhìn chúng nhiều nhân khẩu, cực hạn động viên lời nói, quân đội còn có thể tăng gấp đôi nữa. Tây Bình Hầu ngay cả vội vàng khuyên nhủ, điện hạ, liệu địch vì rộng. Vừa nãy quán quân hầu đã từng nói, Đại Vĩnh Vương triều đã quyết định tham dự chiến tranh. Đại Vĩnh Vương triều luôn luôn cùng nhân tộc ngăn cách, hai bên giao lưu cực ít, chủ yếu là phối hợp tác chiến Tà thần vương đỉnh, khiến người ta tộc không cách nào thật sự tiêu diệt vương đỉnh. Bọn hắn tổng động viên lời nói, ước chừng là 2 cái giã chiến quân đoàn. Bởi vậy tối đại hóa phép tính, bọn hắn thì có 46 chi giã chiến quân đoàn, tăng thêm sân nhà tác chiến ưu thế, bên ta cũng không có quá lớn binh lực ưu thế. Nhân tộc thông thường binh lực vượt qua Tà thần vương đỉnh, nhưng không bằng Tà thần vương đỉnh tổng động viên trạng thái. Một sáng vương đỉnh, Đại Vĩnh Vương triều bước vào tổng động viên trạng thái, cực hạn của bọn hắn tại 6 chi giã chiến quân đoàn tả hữu. Vậy liền rất đáng sợ. Nhân tộc phòng tuyến ngược lại chưa đủ, muốn đổi công làm thủ. Nguyên bản Tà thần vương đình mâu thuẫn nội bộ nặng nề, đơn thuần Thương Lang cùng Bạch Lộc bộ rơi mâu thuẫn thì vô cùng kịch liệt. Chớ đừng nói chi là chỗ bộ lạc làm theo ý mình. Thực chất Tà thần vương đình thường dùng binh lực cũng liền 1.5 cái giã chiến quân đoàn tà hữu. Tiềm ẩn năng lực động viên cùng chân thực binh lực là 2 việc khác nhau. Người không chân chính đánh nhau, đối phương có thể động viên bao nhiêu quân đoàn đều là ẩn số. Nhân tộc cố gắng trước giờ trọng thương Tà thần vương đình, cũng là cơ ở đây chỉnh thể dự phán. Yêu ma thời đại tiến đến, ma vũ đang không ngừng rơi xuống. Địa ngục mã sản lượng tại cấp tốc gia tăng, ma tộc tốc độ tu luyện tăng lên điên cuồng. Trên trời rơi xuống ma vũ, này đối nhân tộc là kịch độc, chuyện này đối với ma tộc là linh vũ. Ông trời già cũng đang chiếu cố ma tộc, yêu tộc. Chuyện này ý nghĩa là hiện tại Tà thần vương đỉnh tiềm lực chiến tranh là 4 cái giã chiến quân đoàn, qua một đoạn thời gian thì trở thành 5 cái, 6 cái, 7 cái thậm chí 10 cái. Càng đáng sợ là, Bạch Qua có cơ hội triệt để thống lĩnh Tà thần vương đỉnh, đem thảo nguyên lực lượng toàn bộ phát huy ra, tất cả phương bắc phòng tuyến, rồi sẽ hiển lộ tan vỡ trạng thái. Thiên Hữu quân có thể đánh, cũng không phải thần tiên. Nếu Tà thần vương đình năng lực xuất ra 10 cái giã chiến quân đoàn, nhân tộc chỉ có thể vào một bước nghiền ép chỉnh thể chiến lực, tiến hành cực hạn động viên. Thái tử điện hạ lộ ra một vòng vẻ thống khổ, gật đầu nói: "Bởi vậy chúng ta không thể không đánh, cũng không thể có bất luận cái gì tổn thất lớn, còn muốn treo lên ma long áp chế, đẩy về phía trước vào. Tây Bình Hầu gật đầu nói, đúng là như thế. Huống chi Thiên Mệnh Quân là thiên tử cấm vệ, một sáng bị hao tổn, hậu quả khó mà lường được. Thiên Khôi Quân tuy có hạng thái phó áp trận, cuối cùng không so được Thiên Mệnh Quân. Tây Bình Hầu đang huấn luyện hết Thiên Khôi Quân về sau, đưa nó giao cho Quỳnh Hoa công chúa, trở về Thiên Sách Quân chờ lệnh. Lời nói của hắn rất nặng. Triều đình có thể điều động dã chiến quân là 4 chi, nhưng thật sự muốn vì đại chiến xuất động, chỉ có thể là 2 chi. Thiên Mệnh Quân muốn áp về sau, bảo đảm an toàn. Thiên tử cấm vệ, không cho sơ thất. Cho dù là tồn tại tính quân đội, vậy có thể bảo chứng thiên hạ kẻ dã tâm, không dám nhìn thẳng tạo phản. Thái tử điện hạ sẽ không cứng rắn đoạt kiêng, hắn lại một lần nữa nhận thức đến tình huống tính tàn khốc, gật đầu nói. Tây Bình Hầu nói có lý. Tây Bình Hầu tại Tây Bắc giám sát Đại Vĩnh Vương triều nhiều năm, hắn đối với tiền tuyến binh lực phân phối có cực kỳ mẫn cảm quen thuộc độ. Hắn phân tích thế cuộc, mọi người không khỏi đồng ý. Tây Bình Hầu không phải cái gì thần tướng, nhưng tuyệt đối coi là danh tướng, thuộc về loại đó sách giáo khoa cấp tướng lĩnh, ngươi không muốn trông cậy vào hắn sáng tạo kỳ tích, nhưng hắn sẽ không phạm hạ ngu xuẩn sai lầm. Bởi vậy hắn đến phòng thủ biên cương, mọi người có thể yên tâm, an tâm. Lần này Thái tử điện hạ lại nhìn về phía Sở Vô Cương, hỏi: "Sở khanh nhưng có diệu kế?" Chương 622, Vương gia đích nữ, nhân hoàng miếu gián điệp, cùng với tổng thể chiến bắt đầu, 7.2K22, chương 622, Vương gia đích nữ, nhân hoàng miếu gián điệp, cùng với tổng thể chiến bắt đầu, 7.2K22. Hiện đang chiến tranh phương diện, Tần Vương, Sở Vô Cương cũng là có thể sáng tạo kỳ tích tướng lĩnh, bọn hắn chặn đánh bại lần này yêu ma thời đại, chỉ có sáng tạo kỳ tích mới được. Từ quân sự đi lên giảng, người hy vọng sáng tạo kỳ tích mới có thể thắng, bản thân liền là tương đối ngu xuẩn. Thế nhưng ngồi chờ nhân tộc phong tuyến, đồng dạng là một quyết định ngu xuẩn, bởi vì địch nhân sẽ nhanh chóng bành trướng. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Sở Vô Cương trầm ngâm nói, có. Vi thần có hai cái kỳ chiêu, còn có một cái bình chiêu. Thái tử điện hạ vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, Sở khanh, lại thử ngôn chi. Sở Vô Cương bình tĩnh nói, lần này Vi thần chiến thắng hải tộc liên quân, toàn bộ nhờ vào một loại bảo vật. Loại bảo vật này tên là độc thạch. Vi thần phát hiện những thứ này độc thạch năng lực sinh ra sấp xỉ nguyên thần thế công, thông qua lực lượng của bọn chúng phóng thích, lúc này mới toàn diện trọng thương. Nếu là đưa nó chế thành bí bảo, đầy đủ cho Tà Thần Vương đỉnh tới một lần trọng thương. Chỉ là độc thạch số lượng có hạn. Hiện hữu độc thạch đã tiêu hết, Sở Vô Cương vậy có mệnh lệnh Hạnh Lâm vơ vét một ít độc thạch đến, kết quả chỉ có số ít mới thôi. Như vậy không cách nào trên chiến trường đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Thái tử điện hạ ngay lập tức đáp ứng nói, cô hội mệnh lệnh cả nước quan viên, cẩn thận điều tra độc thạch. Nhường Sở khanh tận lực năng lực cầm tới độc thạch. Trấn Quốc Công trầm giọng nói, lão phu thật là hiểu rõ một ít độc thạch tung tích, loại độc này thạch một sinh ra từ Tà Thần Vương đỉnh nội bộ. Chỉ sợ quán quân hầu không thể trên chiến trường trông cậy vào những thứ này bí bảo. Sở Vô Cương trong lòng cảm giác nặng nề, từ hải tộc liên quân bị đánh tan về sau, hắn cũng có hạ lệnh điều tra độc thạch, chỉ tiếc tạm thời không có phát hiện tương tự bảo vật. Lúc này Thái tử điện hạ liền vội vàng hỏi, "Sở khanh chớ có lo lắng, còn có hai cái biện pháp đấy." Sở Vô Cương trầm ngâm nói, "Cái thứ hai biện pháp là tinh binh. Vi thần có biện pháp mau chóng tăng lên tinh binh cường độ, chỉ là cần càng nhiều khí vận bí bảo." Sở Vô Cương bây giờ có được bối nguy quân, tím, năng lực, nếu như tấn thăng màu cam, chính là ngân sắc khí vận, binh lính của hắn liền có khả năng biến hóa thành thiên binh thiên tướng. Đến lúc đó xông vào Tà Thần Vương đỉnh lĩnh vực, trực tiếp đem đối thủ đánh nổ. Thái tử điện hạ lúc này đồng ý nói, không sao hết, cô hội mệnh lệnh binh bộ vơ vét toàn bộ khí vận bí bảo, làm hết sức địa đưa cho Sở khanh. Chỉ là Sở khanh không thể chỉ luyện tập anh hùng quân, có thể phối hợp luyện tập thiên khôi, thiên mệnh và quân đoàn. Thái tử điện hạ đáp ứng vô cùng sảng khoái, hắn cũng hiểu biết khí vận bí bảo huấn luyện quân đội tốc thành pháp, chỉ cần ngươi khẳng thiêu đốt võ vận, các binh sĩ tốc độ huấn luyện rồi sẽ cực lớn đề cao. Bởi vậy binh bộ là có cực lớn quyền hạn thu nạp thiên hạ võ vận bí bảo. Bình thường tới nói, võ vận bí bảo thuộc về quản lý chặt vật phẩm. Sở Vô Cương cười nói, điện hạ yên tâm, đây là tự nhiên. Vi thần sẽ cố gắng chế tạo ra mới anh hùng kỳ, nhường các phương quân đội tăng cường luyện tập. Cho dù là thời gian nửa năm, cũng có thể luyện được 5 năm tả hữu lao binh. Sở Vô Cương có vương đạo lạc thổ năng lực, đã có thể cho các binh sĩ mô phỏng toàn bộ chiến trường. Ngày xưa Nam Cung Vọng chế tạo ra anh hùng kỳ, hắn vậy có biện pháp chế tạo ra. Chỉ cần có sung túc võ vận bí bảo, vậy liền năng lực tăng tốc quân đội luyện tập. Thái tử điện hạ nghe vậy vui mừng, liền vội vàng hỏi, kia cái cuối cùng bình chiêu? Sở Vô Cương đáp, tự nhiên là triệt để tổng động viên, cùng với chiêu an các nơi phản tặc. Chúng ta muốn cân nhắc chiến tuyến thứ bị thiệt hại, trận này không thể nào tượng đối phó hải tộc liên quân nhẹ nhàng như vậy, phải kịp thời thành lập bổ sung binh lực động viên hệ thống. Nhân tộc bản tính vẫn như cũ nghiền ép Tà Thần Vương đỉnh, cho dù là bọn họ liên thủ Đại Vĩnh Vương triều, chỉ cần nhân tộc năng lực liên tục không ngừng động dụng binh lực, bảo đảm chiến tuyến ổn thỏa, chúng ta có thể giảm bất kỳ chiêu cách, từng bước một đem Vương đỉnh phá hủy. Chúng ta muốn khai thác tổng thể chiến nguyên tắc. Ngày xưa Nam Cung Vọng giành trấn thiên hạ, là hắn dùng tương đối thiếu binh lực thì phá hủy Tà Thần Vương đỉnh. Nhưng Nam Cung Vọng đối mặt cục diện này cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Lần này nhân tộc đối mặt là tiềm ẩn Tam Quốc đồng minh. Tà Thần Vương đỉnh, Đại Vĩnh Vương triều, yêu chi quốc độ. Sở Vô Cương không có ý định dựa vào kỳ chiêu phá hủy Vương đỉnh, mà là làm hết sức tăng lên bản phương tổng thể thực lực, sau đó thực hiện nghiền ép tính tác chiến. Thái tử điện hạ nhìn về phía Phương Tương không khỏi hỏi: "Tài chính bên trên áp lực hội lớn hơn, bản tướng hội tận lực duy trì tài chính, bảo đảm quân đội cung ứng. Chỉ là lão phu có một nghi vấn, quan quân hầu tổng thể chiến nguyên tắc là cái gì?" Sở Vô Cương hồi đáp: "Tự nhiên là người người đăng ký, sàng chọn ra thích hợp nghĩa vụ quân sự dân số, trong chiến tranh nhanh chóng bổ sung, chiêu mộ binh lực, tất cả là chiến tranh phục vụ." Đương nhiên triều đình làm không được người người đăng ký lời nói, vậy trước tiên đem hữu sản giả tập thể đăng ký. Bọn hắn hưởng thụ nhân gian phú quý, tự nhiên phải có tham dự đại chiến giác ngộ. Sở Vô Cương cũng không ghét giàu có giai tầng, võ sĩ giai tầng, tại võ đạo thế giới bên trong nhất định sẽ sinh ra dạng này phân hóa. Nhưng vấn đề là quyền lực cùng trách nhiệm nhất định phải trở cùng. Người nghèo không có gì cả, vậy liền không nên tham quân, trừ phi chính bọn họ vui lòng kiếm một phần phong phú thu nhập, biến thành lính đánh thuê. Mà giàu có giai tầng, có sinh giai cấp thì phải tiếp nhận quân sự nghĩa vụ, đó chính là tham chiến. Đặc biệt thế giới này đối với nguồn mộ lính yêu cầu đặc biệt cao. Nguyên bản triều đình áp dụng chính là quân hộ chế độ, thế tập sĩ quan cùng binh sĩ. Sở Vô Cương là huân quý, tự nhiên có quân sự nghĩa vụ. Mà tông môn, thế gia thì chưa hẳn như thế. Bây giờ đại chiến tại thế, Sở Vô Cương tổng thể chiến nguyên tắc chính là đem bọn này đăng ký, đến lúc đó toàn bộ kéo tới làm lớp tuyến binh. Hào cường thế gia cùng thân hào nông thôn địa chủ khác nhau, ngay tại ở bọn hắn có hay không có quân sự năng lực. Ngươi có thể kéo ra 1000 tên lính, kia ngươi chính là hào cường thế gia. Ngươi chỉ có thể kéo ra mấy chục tên tay chân, bắt nạt tá điền, kia ngươi chính là thân hào nông thôn địa chủ. Thái tử điện hạ đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Như vậy ảnh hưởng quá lớn, hắn cũng không dám đáp ứng. Trấn Quốc Công trầm ngâm nói, lão phu ủng hộ cái này quyết sách, mỗi một cái hữu sản giả đều muốn đăng ký có trong hồ sơ, là trận đại chiến này chuẩn bị sẵn sàng. Thái tử điện hạ cắn răng nói, nên như thế, vậy liền theo Sở Khanh lời nói. Ngày mùa thu hoạch thoáng qua một cái, lập tức xuất binh. Sở Vô Cương lúc này hô, điện hạ các loại, vi thần còn nhận được một cái tin, ta thần Vương Đình dường như muốn phái người tàn sát biên cảnh thôn trang. Nghe nói Vương Đình phái người tới, còn có đầu nhập vào tà thần nhân tộc, chúng ta không thể không đề phòng. Phương Tương sắc mặt biến hóa. Chương 623, cổ điện chủ nghĩa quân phiệt khôi phục, Sở Vô Cương cay nghiệt, quả thứ ba cam sắc võ vận, 1, 1. Chương 623, cổ điện chủ nghĩa quân phiệt khôi phục, Sở Vô Cương cay nghiệt, quả thứ ba cam sắc võ vận, 1, 1. Sở Vô Cương thật là bốc đồng. Cho dù là phóng túng Phương Phụ Sinh, có hy vọng đạt được kim sắc khí vận, hắn cũng muốn đi ngăn cản đây hết thảy. Rốt cuộc, ta thoải mái quan trọng nhất. Thái tử điện hạ không có phản ứng, hiếu kỳ nói, Sở Khanh làm gì để ý loại chuyện nhỏ nhặt này? Khụ khụ, cô nói là Tà Thần Vương Đình không đội mà triệt thoái phía sau, thế mà còn nghĩ đồ thôn, thật chứ ác độc vô cùng. Chỉ là biên cương hơn vạn dặm phòng tuyến, vô số điểm định cư, sợ khó lòng phòng bị. Sở Vô Cương gật đầu nói, cho nên vi thần đề nghị hơn vạn dặm phòng tuyến điểm định cư, toàn bộ báo tin một lần, hướng vào phía trong từng bước rút lui. Trấn Quốc Công khó được phản bác. Quan quân hầu, quân quốc đại sự há có thể lòng dạ đàn bà? Ngươi nên đã hiểu những thứ này điểm định cư ý nghĩa. Nếu là Vương Đình phái ra nguyên thần cường giả đánh lén, không chừng chúng ta còn có thể chiếm chút lợi lộc. Nhân tộc hướng phía ngoài kéo dài điểm định cư, có thể triệt tiêu ma mạch đắc chế, cũng thêm mạnh thánh hoàng đại trận lực lượng. Sở ra hướng biển bên ngoài di dân, bản thân liền là khu động lưu dân, dùng để phát triển nhân tộc không gian sinh tồn. Bởi vậy hai tộc biên giới tuyến dị thường máu canh. Hai bên vẫn như cũ liên tục không ngừng địa phái ra nông phu, dân du mục tại phụ cận định cư, lẫn nhau cướp đoạt lãnh địa. Chiến đấu máu tanh mà dài dằng dặc. Từ quân đội đến nông phu, mỗi một cái điểm định cư có thể nỗ lực qua hơn 10 đầu, thậm chí trên trăm đầu nhân mạng đại giới, há có thể nói lui thì lui. Tất cả phương bắc phòng tuyến, khắp nơi đều có thành lũy, nông thôn đều hoàn thành sơn trại hóa, cứ điểm hóa, thuộc về nửa tổ chức quân sự. Theo Trấn Quốc Công, các ngươi nên tại đường biên giới thượng tử thủ, là quân đội cung cấp thánh hoàng đại trận gia trì. Đồng dạng, biên cảnh tuyến trên điểm định cư cũng là không thu thuế. Long mạch Vương triều lúc thu thuế, dẫn đến không ít điểm định cư trực tiếp thông đồng Tà Thần Vương Đình, sau đó triều đình thì không thu thuế. Tất nhiên không thu thuế, vậy sẽ phải giao huyết thuế. Hợp lý. Vương Đình phái người đến đánh lén, hy sinh một ít nông phu, chỉ cần đổi lấy một Vương Đình cường giả hủy diệt, đó chính là kiếm lời mua bán. Không đáng sao? Ở trong mắt Trấn Quốc Công, thật là có lời. 100 nông phu đổi lấy một nguyên đan cảnh cường giả, đều là kiếm lời. Nếu như năng lực giết nguyên linh, nguyên thần, kia càng là hơn, có lời tới cực điểm. Trấn Quốc Công thái độ từ trước đến giờ thì chưa từng thay đổi. Tầng dưới chốt nông phu bất hạnh chỉ cần có thể đổi được nhân tộc chỉnh thể ích lợi đề cao, hắn rồi sẽ không chút do dự hy sinh hết. Chính như hắn mở rộng linh mễ, vẫn luôn phản đối Sở Vô Cương cùng Tể tướng hạ định linh mễ trồng con đường. Hai người tư nhân quan hệ coi như không tệ, trong chính trị chưa bao giờ là người một đường. Sở Vô Cương lúc này phản bác, quốc công đại nhân món nợ này tính được không đúng. Tiên nhất thời, này nhất thời vậy. Tà Thần Vương Đình hiện tại đang rút lui bộ lạc, thu xúc binh lực. Dưới tình huống như vậy, điểm định cư tác dụng thì rất nhỏ yếu đi. Huống chi Vương Đình phái người kế hoạch tàn sát thôn trang, định có thâm ý, chúng ta không thể để cho địch nhân đạt được. Sở Vô Cương vừa dứt lời, Phương Tương ngay lập tức nói ra, lão phu tán thành quán quân hầu ý kiến. Những thứ này điểm định cư rút lui, càng có lợi cho tương lai di dân, áp xúc Vương Đình lãnh địa. Triều đình không thể bán đế quốc con dân. Phương Tương là đỉnh người thông minh, hắn theo đồ thôn kế hoạch bại lộ về sau, liền bắt đầu hoài nghi Phương Phụ Sinh gặp phải phiền toái. Không thể để cho hắn chọc cái phiền toái này, tương lai vô cùng khó thu thập, rất khó tẩy trắng. Phương Tương toàn lực ủng hộ Sở Vô Cương ý kiến, vội vàng rút về, đỡ phải Phương Phụ Sinh phạm sai lầm. Trong lúc lơ đãng, hai bên buộc phát cái lộn. Trấn Quốc Công cao giọng hô, không thể. Như địch nhân có thâm ý, kia liền càng cái kia án binh bất động, vì thôn trang làm mồi nhử, bắt được Vương Đình phái tới cao thủ. Binh pháp có nói, yêu dân có thể phiền. Cơ hội tốt như vậy, há có thể bỏ lỡ? Không bằng triều đình điều động một nhóm nhất kiếp nguyên thần, tùy thời chờ mệnh lệnh, tại các lộ thôn trang cất đặt hồn ấn, đến một bắt rùa trong hũ. Không tốt. Như thế phủ sinh nguy rồi. Phương Tương lúc này đại nghĩa lâm nhiên nói, biên cương quân dân đã là triều đình cống hiến rất nhiều, há có thể dùng bọn hắn làm mồi dụ? Trấn Quốc Công không có chút nào bận tâm trước đó vài ngày hai bên hợp tác, cười lạnh nói, tể tướng đại nhân như vậy cản trở, chẳng lẽ lo lắng bắt được nhược điểm gì? Phương Tương đồng dạng cười lạnh nói, bản tướng nhìn tới quốc công đại nhân như vậy qua loa làm việc mới có vấn đề. Lại bắt đầu, Trấn Quốc Công cùng tể tướng quan hệ của hai người từ trước đến giờ liền không có tốt hơn. Thái tử vội vàng khuyên, Phương Tương, Trấn Quốc Công, hai vị đều là triều đình trọng thần, dừng không thể như vậy cãi lộn. Như vậy đi, cô có một kế. Chúng ta đối ngoại tuyên bố Tà Thần Vương đỉnh có thể biết tập kích, yêu cầu các nơi điểm định cư, trước sơ tán lao hấu phụ nữ trẻ em, toàn thể bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nếu như địch nhân thật có âm mưu gì, cũng sẽ chấp hành xuống dưới. Còn lại bộ phận tiểu theo Trấn Quốc Công đề nghị tới. Chư vị ái khanh nghĩ như thế nào? Sở Vô Cương trước đây tại Trấn Quốc Công đưa ra triệu tập nguyên thần ngồi chờ, ý kiến của hắn liền không lớn. Phương Tương suy xét đến giả ấu phụ nữ trẻ em triệt thoái phía sau, lưu lại nhân viên chiến đấu, vì Phương phụ sinh tính tình khẳng định sẽ nghĩ biện pháp chuẩn đi, kia nên vấn đề không lớn. Mọi người cùng hô lên. Chúng ta tuân theo Thái tử điện hạ ý chỉ. Thái tử thở phào một cái. Nương theo lấy thực lực tăng trưởng, Thái tử điện hạ đối với điều khiển đại cục vậy có mấy phần tâm đắc, có thể điều hòa mọi người mâu thuẫn, hắn lúc này nói ra. Đã như vậy, chuyện kia cứ làm như vậy đi. Sở Khanh trước lưu lại. Đúng, Thái tử điện hạ. Mọi người rời khỏi hoàng cung, lớn như vậy đông cung chỉ còn lại hai người mà thôi. Hai người tương đối không nói gì. Sở Vô Cương ngược lại không gấp, ngược lại là Thái tử điện hạ liền vội vàng hỏi. Sở Khanh vừa rồi nhắc tới tổng thể chiến, cô vẫn còn có chút không biết rõ. Phương Tương vì bí thuật truyền âm khuyên bảo, lo lắng kích thích dần biến, rõ Khanh nói nhỏ chi. Sở Vô Cương cười một cái nói, pháp gia có nói, quốc sở dĩ hưng người, nông chiến vậy. Quốc đợi nông chiến mà an, chủ đợi nông chiến mà tôn. Ngày nay thiên hạ có thế gia tông môn có được ruộng tốt văn mẫu, mà không tự chuẩn bị binh giáp, phục tùng triều đình, vì nên cường đạo, há không sai quá thay. Thái tử điện hạ có chút hiểu được. Sở Vô Cương quan điểm dĩ nhiên không phải ngay lập tức trở thành đại chiến thế giới thứ nhất tổng thể chiến, đem bình dân, thị dân toàn bộ kéo đến trong chiến tranh. Không cần như thế. Vì Thiên Mệnh Vương triều chính phủ năng lực, bọn hắn ngay cả dân số tổng điều tra cũng làm không được, huống chi là tổng thể chiến. Bình dân, người nghèo cũng đừng có tham gia chiến tranh, trừ phi là có tài hoa quân sự người. Hắn muốn là hữu sản giả quân sự nghĩa vụ, thuộc về cổ điện chủ nghĩa quân phiệt phạm vi. Thái tử điện hạ trầm ngâm nào ỷ trưởng 623, cổ điện chủ nghĩa quân phiệt khôi phục, Sở Vô Cương cay nghiệt, quả thứ 3 cam sắc võ vận, 1, 2, chương 623, cổ điện chủ nghĩa quân phiệt khôi phục, Sở Vô Cương cay nghiệt, quả thứ 3 cam sắc võ vận, 1, 2. Sở Khanh nói có lý, chỉ là như vậy, cô khó tránh khỏi cảm thấy có chút không thỏa đáng. Còn xin Sở Khanh tỉ mỉ nói tới. Thái tử điện hạ luôn cảm thấy có chút không thích hợp, trong thời gian ngắn không có nghĩ rõ ràng. Sở Vô Cương cười một cái nói, "Điện hạ, lời này chỉ vào ngươi tà chi mà thôi, mời lui tà hữu." Thái tử điện hạ ngay lập tức phất tay ra hiệu nói, "Các ngươi còn không mau lui ra." "Đúng, điện hạ." Thái giám, thị nữ sôi nổi lui ra khỏi phòng, cũng dán lên tương ứng tình âm phủ. Phình một tiếng, cửa lớn quan trọng. Thái tử điện hạ liền vội vàng hỏi, "Sở Khanh, lại thử ngôn chi?" Sở Vô Cương cười một cái nói, "Điện hạ, triều ta chính là khoa cử cùng tiến cử đi song song. Triều đình cũng không hy vọng chỗ quá mạnh, khoa cử chế liền theo thời thế mà sinh, vì suy yếu chỗ vũ lực, thành lập vì thân hảo nông thôn làm cơ sở làm thống trị. Có nhiều chỗ là thế gia làm chủ, có nhiều chỗ là thân hảo nông thôn làm chủ. Thân hảo nông thôn lực lượng yếu đi, chỉ có thể phụ thuộc triều đình, tạo phản mạo hiểm giảm mạnh. Một sáng bung ra vũ lực hạn chế, thân hảo nông thôn vậy sẽ trưởng thành vì hào cường. Điện hạ hẳn là lo lắng điểm này đi." Thái tử điện hạ bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói, "Sở Khanh nói được thông thấu. Cô đích thật là nghĩ như vậy. Nếu là muốn cầu thân hảo nông thôn đám địa chủ vậy gánh vác quân sự nghĩa vụ, đây chẳng phải là..." Sở Vô Cương cười nói, "Là cái này vấn đề. Khoa cử chế là cùng thân hảo nông thôn địa chủ trói chặt, so với thế gia môn phiệt độc lập tính mà nói, thân hảo nông thôn địa chủ càng thêm phụ thuộc triều đình, tự nhiên cũng càng thêm mềm yếu. Theo trung ương tập quyền góc độ mà nói đây là cực tốt, nhưng từ thiên hạ góc độ mà nói thì sinh ra một đám chiếm cứ tài nguyên nhưng không có quân sự nghĩa vụ thân hảo nông thôn địa chủ giai tầng. Như thế nào phong kiến chế độ? Người có thổ địa, có tài nguyên, muốn gánh chịu quân sự nghĩa vụ. Triều đình không muốn bọn hắn gánh chịu quân sự nghĩa vụ, là sợ bọn họ mở ra đoàn luyện về sau, từng bước mạnh lên, đuôi to khó vẫy. Thân hảo nông thôn địa chủ không có quân sự nghĩa vụ, không phải triều đình hào phóng, vừa vặn là triều đình không muốn ủy quyền." Sở Vô Cương mở ra nói ra, "Mọi thứ có lợi tất có tệ. Khoa cử chế có thể giúp triều đình suy yếu thiên hạ chi dân, đồng thời vậy sinh ra mềm yếu thân hảo nông thôn địa chủ. Chỉ là chúng ta trận chiến này không nhất định năng lực nhanh chóng giải quyết. Yêu ma thời đại tiến đến, nhân tộc không nên tự ngã hạn chế. Ngày nay sự tình, nhà quyền quý, nam tử làm chiến, nữ tử làm vợ. Sở Vô Cương không sợ đánh trận, chỉ cần không phải dân nghèo đánh trận, tiện dân nghèo đi chết, đánh trận tính là gì? Quyền quý nên đánh trận, nên chiến trường giết địch. Ngươi hưởng thụ tài nguyên cùng quyền lực thì có nghĩa vụ đi chết. Hợp lý. Về phần cái gì cũng đều không hiểu bình dân, đến linh tiền công, làm công nhân bốc vác, kiếm chút tiền cũng được." Thái tử điện hạ lần này suy nghĩ minh bạch trận tướng, nhịn không được hỏi, "Sở Khanh, như chỗ hảo cường phản đối đâu?" Sở Vô Cương cười một cái nói, "Vậy bọn hắn không xứng ủng có những thứ này thổ địa cùng tài nguyên. Vừa vặn phân phối lại, nhân tộc nội tình còn rất thâm hậu, có đào móc tiềm lực. Nam Cung Vọng là tập kích bất ngờ đấu pháp, Sở Vô Cương là muốn chính đạo đấu pháp, dùng liên tục không ngừng binh lực nghiền nát đối thủ. Hắn phải thừa dịp nhìn Tà Thần Vương đình dậy thì chưa hoàn toàn thời khắc, giết sạch tất cả thảo nguyên." Thái tử điện hạ nhìn về phía Sở Vô Cương ánh mắt cũng thay đổi. Sở Vô Cương tự xưng võ phu, thái tử trước kia có phải không tin, hắn thấy Sở Vô Cương tướng mạo tuấn mỹ, đây nho sinh còn giảng lễ nghi, tinh thông nho đạo thích văn hóa. Kết quả hắn giờ khắc này cuối cùng đã rõ ràng rồi, Sở Vô Cương thực chất bên trong thật là võ phu. Long Châu Vân Quý đã bị hắn động viên, mà Sở Vô Cương thái độ là rất lạnh lùng, không dám ở quốc chiến trung hạ rót quyền quý, không có tư cách nên đón thế giới mới, liền trở thành người dũng cảm cao thượng. Hắn là làm tốt dọn bàn tất cả xã hội chuẩn bị. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Thái tử điện hạ không giải thích được toát ra ý niệm này, sau đó nhếch miệng cười nói, "Sở Khanh, như vậy năng lực diệt đi Tà Thần Vương đỉnh, thay tam đệ báo thù sao? Hắn năng lực ý thức được cái này quyết sách đối với quân sự cường nhân sẽ có bao nhiêu lớn giúp đỡ. Rất nhiều hoàng đế thà rằng vong thiên hạ, cũng không nguyện ý ủy quyền. Tối thiểu đế gia hòa không phải là người như thế. Sở Vô Cương cười nói, nếu như muốn kết thúc yêu ma thời đại, vi thần không ngại giết sạch toàn bộ yêu ma. Không giải quyết được thời đại này, thì giải quyết tất cả yêu ma. Không biết vi thần lần này đáp, điện hạ đã thỏa mãn. Nếu là lúc trước thái tử, Sở Vô Cương không sẽ như thế trực tiếp. Hiện tại thái tử điện hạ tại tiến giai hoàn mỹ nguyên thần lịch trình bên trên, cuối cùng có biến hóa khác, hắn chợt cười to ba tiếng nói, tốt, rất tốt, phi thường tốt. Sở Khanh có thể làm đến điểm này, cô nhất định sẽ giúp ngươi. So với thiên hạ này mà nói, thái tử tâm nguyện càng thêm đơn thuần, hắn phải dùng một hồi lòng trọng chết đi, để tế điện huynh đệ của mình, bất chấp đại giới. Sở Vô Cương hành lễ nói, như ngài mong muốn. Hai người tại đạt thành nhất trí ý kiến về sau, đối với một ít thao tác chi tiết tiến hành thảo luận, mãi đến khi bóng đêm giáng lâm. Đế quốc đang đi về phía mục nát, khổng lồ như vậy độc viên, tất có nghiêm trọng thai hoàng ẩm. Trước đây Sở Vô Cương chỉ nghĩ có thêm hai chi giá chiến quân, nhưng Đại Vĩnh Vương triều tham dự, gia tốc đối với chiến tranh cảm giác nguy cơ. Ngươi nhất định phải chuẩn bị đầy đủ đội dự bị. Tại đây chẳng thật lớn chủng tộc trong chiến tranh, dự trữ nhiều hơn nữa đội dự bị, mới có cơ hội hao tổn chết địch nhân. Chiến tranh là tàn khốc, ngươi không thể ôm có bất kỳ tâm lý may mắn. Sở Vô Cương theo không nên kinh thường. Hắn muốn tại chiến tranh trước làm chuẩn bị thật đầy đủ, suy xét đến chỗ có khả năng tình huống. Thái tử điện hạ nhìn qua Sở Vô Cương đi xa thân ảnh, nghiêm nghị hô: "Ngươi tới, truyền Quỳnh Hoa công chúa, triều võ quận vương, Thiên Kinh, Đào Nhân Cư." Nơi này cũng coi như Sở Vô Cương nửa cái nhà. Hắn cưỡi ngựa trở về, Lục U Lan sớm tại cửa ra vào nên đón, cười nói dịu dàng nói: "Phu quân, chào mừng quay về." Ô, không đợi Lục U Lan nói chuyện, Sở Vô Cương liền xuống ngựa đưa nàng ôm lấy, hoàn mỹ ôm công chúa. Lục U Lan vụt một tiếng, gò má trở nên đỏ rực một mảnh, vội vàng thấp giọng nói: "Phu quân, những người khác còn đang nhìn đấy." Chương 623, cổ điện chủ nghĩa quân phiệt khôi phục, Sở Vô Cương tay nghiệt, quả thứ 3 cam sắc võ vận, 2, 1, chương 623, cổ điện chủ nghĩa quân phiệt khôi phục, Sở Vô Cương tay nghiệt, quả thứ 3 cam sắc võ vận, 2, 1. Vừa nãy binh bộ đưa tới rất nhiều khí vận bí bảo, thiếp thân cũng phóng tại bên trong phòng luyện công. Nhà ấm lều lớn kiến thiết coi như thuận lợi, đầu năm lúc kiếm lời chút ít ngân tử, thu hồi phí tổn. Còn có trại nuôi gà quy mô làm lớn ra gấp 10, thương lộ lộ tại sự giúp đỡ của Tư muội muội, rốt cuộc tìm được thích hợp nhất, kể gà chống trùng. Sở Vô Cương trực tiếp phong bế Lục U Lan miệng, cười mỉm nói: "Nương tử không nội. Vi phu đi đầu một chuyến vợ chồng chi lễ, lại nói mấy cái này về vặt. Thiếp thân căn bản không nội. Rõ ràng chính là phu quân cấp bách." Sở Vô Cương cho dù ở đánh trận thời khắc, vậy thường xuyên về đến Thiên Kinh, gắn bó quan hệ vợ chồng, cho nên Lục U Lan cũng không có xa cách từ lâu cảm giác. Bất quá, nàng thật cao hứng. Lục U Lan ngay cả dễ ruột đều không có, thể cốt trực tiếp thì mềm nhũn. Nương tử thân nhẹ thể mềm, dịch đạt độ. Đào Nhân Cư, phòng luyện công. Lục U Lan thật không dễ dàng mới thở ra hơi, cặp kia ánh mắt sáng ngời, chằm chằm vào nhà mình phu quân, nhịn không được hỏi: "Phu quân có phải hay không làm chuyện xấu, tìm rất nhiều muội muội? Trở về thì có chút ít cho dạng, lúc này mới đánh đòn phủ đầu." "Ai nha." Nương tử đoán được thật chuẩn. Sở Vô Cương ôm lấy Lục U Lan, chân thành nói: "Không có, tuyệt đối không có." Lục U Lan con mắt lập lòe tỏa sáng, nàng mới không có tốt như vậy lừa gạt. "Nói dối." "Khẳng định có." Sở Vô Cương cười nói: "Thật không có." Dù sao hắn hiểu rõ, lừa gạt đây không lừa gạt muốn tốt. Lục U Lan trung quy là cái nữ hài tử, thích bị lừa, bị quan tâm cảm giác. Hai bên đùa giỡn một hồi. Sở Vô Cương mới nghiêm mặt nói: "Nương tử, đừng đùa. Chúng ta còn có chính sự muốn làm." Lục U Lan không khỏi phàn nàn nói: "Lần này rõ ràng là phu quân đang chơi. Phu quân có cái gì chính sự, mau nói đi." Sở Vô Cương cười nói: "Cùng nương tử tu vi liên quan đến. Vi phu nghĩ trợ nương tử một chút sức lực, tiến giai dương thần." Phong luyện công đột nhiên trầm mặc xuống tới. Dương thần cảnh giới. Võ đạo thánh địa 1000 năm cũng không chừng sinh ra một, bọn hắn chỉ sẽ tìm kiếm phù hợp thiên phú thần hồn tu sĩ, tỉ như có lôi đỉnh long hồn, lôi linh thể dạng này thiên tài, mới biết đi nếm thử. Tượng Lục U Lan dạng này quỷ tiên, 100 trong nhiều nhất một cái thành công tiến giai dương thần. Cho nên Lục U Lan cự tuyệt. Nàng lắc đầu nói: "Phu quân, thần binh quý giá, không thể tùy ý lãng phí." Lục U Lan từng chiếm được thiên bảo luyện thần quyết hay là Sở Vô Cương chia sẻ cho nàng, nàng tự nhiên không muốn dùng quý giá thần binh tiến giai. Ai ngờ Sở Vô Cương cười nói: "Nương tử nghĩ đi đâu vậy? Vi phu có lôi đình năng lực, có thể giúp nương tử từng bước một tiến giai dương thần, tuyệt không có chút di chứng." Lục U Lan kinh ngạc nói: "Phu quân, chuyện này là thật?" Sở Vô Cương lúc này triệu hồi ra dương thần nhập đầu, huyền như thiên thần hạ phàm. Cương đại lôi thần chi lực bỗng nhiên xuất hiện tại chật hẹp phòng luyện công, không khí chung quanh trong nháy mắt phát ra đùng đùng, không rước, tiếng vang. Lục U Lan ngơ ngác nhìn đây hết thảy, nhịn không được nói ra: "Thiếp thân có việc thật muốn biết, phu quân còn có bao nhiêu bảo vật?" Sở Vô Cương méo méo Lục U Lan gương mặt, cười nói: "Vô cùng vô tận. Vừa vận nương tử thích đứng lôi đỉnh, vi phu thu thập những tia khí vận bí bảo." Lục U Lan không có lý do cự tuyệt, nàng trực tiếp đáp: "Tốt, mời phu quân giúp ta tu hành." Lục U Lan cũng là đạo môn tử đệ, không thiếu khâu vấn đại đạo hùng tâm. Nàng những ngày này vậy có tiến bộ rất lớn, tu luyện đến quỷ tiên tuyệt đỉnh, nếm thử đi độ lôi kiếp. Có Sở Vô Cương lôi thần chi hồn, còn không phải nhẹ nhàng thoải mái. Nương theo lấy Lục U Lan một tiếng đáp lại, lôi thần chi hồn bắt đầu tàn sát bừa bãi. Cố này tới thiên ngoại tiên lôi đỉnh, xuyên thấu qua xa xôi thời không, đi vào đảo nhân cư. Một tiếng ầm vang, Lục U Lan lộ ra thần sắc thống khổ, nhưng trong cơ thể nàng không cốc U Lan, rất nhanh liền rút bình phục lại tâm trạng. Nàng chọn quỷ tiên con đường, cũng có nguyên nhân rất trọng yếu. Không cốc U Lan, thái thượng vong tình thể chất như vậy, vốn là thích hợp tu luyện thần hồn. Sở Vô Cương nhìn thấy này xóa đau khổ, không khỏi hỏi: "Nương tử, có thể có thụ thương?" Lục Ú Lan ngay lập tức lắc đầu nói: "Không có quan hệ, chỉ cần phu quân cùng ở tại, thiếp thân không sợ bất luận cái gì lôi đỉnh. Các tỷ tỷ đều thành nguyên thần, thiếp thân không nghĩ một thằng làm muội muội. Ai thành nguyên thần, Lục Ú Lan thì hô ai tỷ tỷ. Nàng muốn trở thành tỷ tỷ, không muốn làm muội muội. Vậy liên tiếp tục đi." Quỷ tiên độ lôi kiếp, nguyên bản đáng sợ nhất là lôi đỉnh liên tục không ngừng, không nhìn thấy tương lai. Hiện tại Lục Ú Lan có Sở Vô Cương giúp đỡ, cuối cùng mặt đối tự thân thiên mệnh. Sở Vô Cương điều khiển lôi thần chi hồn, kéo dài không ngừng mà là Lục Ú Lan cung ứng thuần dương chi lôi, tự thân thì là nhìn lên tới triều đình đưa tới bảo vật. Những bảo vật này không phải cái khác, mà là một đống tướng quân lệnh. Nhân tộc chiến trận cần có bảo bối, binh bộ đem áp đáy hòm bí bảo, tất cả đều lấy ra. Bí bảo, tướng quân lệnh. Cam sắc võ vận, 250 điểm. Tử sắc võ vận, 500 điểm. Lam sắc võ vận, 800 điểm. Thanh sắc võ vận, 1000 điểm. Bạch sắc võ vận, 100.000 điểm. Đời ta thì không có đánh qua giàu có như vậy cầm. Mặc dù phẩm chất cao khí vận không có nhiều, binh bộ móc rông tích xúc, cũng liền một kiện cam sắc bí bảo, hai kiện màu tím, ba kiện màu xanh dương, bốn kiện màu xanh, còn lại đều là màu trắng. Nay có thể hiểu được, cao cấp khí vận là lưu không được, tất cả mọi người hội cầm lấy đi dùng. Binh bộ năng lực lấy ra một kiện cam sắc khí vận, coi như là đem nha cũng cho cắn nát, không thể quá đáng trách móc nặng nề. Chương 623, cổ điện chủ nghĩa quân phiệt khôi phục, Sở Vô Cương tay nghiệt, quả thứ 3 cam sắc võ vận, 22, chương 623, cổ điện chủ nghĩa quân phiệt khôi phục, Sở Vô Cương tay nghiệt, quả thứ 3 cam sắc võ vận, 22. Chỉ là này bạch sắc võ vận, cũng quá là nhiều một chút. Sở Vô Cương nhịn không được hỏi: "Nương tử, này binh bộ không nên nhiều như vậy võ vận." Lục Ú Lan trước đây đang nếm thử tiến giai dương thần, nghe nói như thế có chút bất đắc dĩ nói: "Phu quân, ta tại tu luyện." Sở Vô Cương vung tay lên nói: "Không có quan hệ. Những thứ này lôi đỉnh cũng do vi phu khống chế, không có nguy hiểm." Lục Ú Lan liếc mắt một cái nói: "Phu quân sao lúc này hồ đồ rồi? Hôm nay xuất lĩnh đại quân chiến thắng trở về mà về, đem Bắc Hải Long Vương trên đầu lơ lửng đông môn, còn đi miếu quan công tế bái. Võ vận tự nhiên là như vậy tới. Phu quân, nhanh lên đem lôi đỉnh khôi phục." "A." Sở Vô Cương như nương tử mong muốn, lại lần nữa cho nàng điện bên trên, nhường Lục Ú Lan lại liếc một cái. Chẳng qua cái này khí vận tồn tại, hắn ngược lại là làm rõ ràng. Đây là quốc gia đại điện. Binh bộ phụ trách kinh doanh miếu quan công, ngẫu nhiên còn có tướng lĩnh chế tạo kinh quan, dùng để khoe võ công. Khoe võ công cử động tự nhiên không phải uổng phí. Chúng nó sẽ từ từ ngưng tụ ra võ vận, biến thành binh bộ quản hạt quan trọng tài nguyên, cũng đúng thế thật vì sao triều đình không cho phép dâm tự nguyên nhân một trong. Những thứ này tín ngưỡng, sùng bái, thậm chí tế điện, đều có khả năng sinh ra khí vận. Khí vận nơi phát ra nhiều mặt, nhưng có một chút nơi phát ra là khẳng định, đó chính là chúng sinh nguyện lực, kết hợp thiên địa linh khí sinh ra. Thiên mệnh vương triều không biết đã trải qua bao nhiêu lần đại chiến, năng lực tích lũy xuống những thứ này võ vận, vậy không kỳ quái. Chỉ là kiểu này tế tự muốn sinh ra cường lực võ vận, vậy rất không có khả năng. Mỗi nhà cùng nhau điểm thịt heo, cao cấp khí vận thì càng ít. Sở Vô Cương năng lực cọ đến một kiện cam sắc bí bảo, đã là nhờ trời may mắn. Hắn cầm lấy khối kia có 250 điểm cam sắc võ vận tướng quân lệnh, trong lòng mặc niệm nói: "Thiên thư, cho ta tấn thăng bối nguy quân. Bắc phạt đại chiến tại thế, nếu có dư thừa ngân sắc khí vận, Sở Vô Cương cũng không để ý đem nhà mình quân đội trở thành thiên binh thiên tướng." Dưới mắt 250 điểm cam sắc khí vận, ngưng tụ thành một viên trùng tử, bắn về phía võ vận tinh thần. Một tiếng ầm vang, Sở Vô Cương đột nhiên cảm giác cùng anh hùng quân tướng sĩ, tâm ngay cả ở cùng nhau. Hắn trông thấy các binh sĩ còn tại khắc khổ luyện tập. Thiên kinh, anh hùng doanh. Trong quân doanh nhóm lên đống lửa, hiện tại vẫn chưa tới giấc ngủ lúc, Lâm Bất Phàm thì tại cho binh sĩ giải thích chiến thuật, cất cao giọng nói: "Các ngươi phải nhớ kỹ, tại tương lai không lâu, chúng ta muốn đi đánh phương Bắc ma tộc. Ma tộc chiến trường so với chúng ta tưởng tượng muốn đáng sợ nhiều lắm, thậm chí có hơi thở của nguyên thần cường giả uy áp, lúc này muốn nghìn vạn lần chú ý." Có binh sĩ không khỏi nuốt nước miếng một cái nói ra: "Đầu lĩnh, chúng ta nên làm cái gì?" Lâm Bất Phàm cao giọng nói ra: "Phải tin tưởng chiến hữu. Chúng ta nhiều nhất chỉ có nguyên đan cảnh tu vi, một người là gánh không được nguyên thần cao thủ uy áp, muốn đem tính mạng của mình giao phó cho chiến hữu. Chỉ có mọi người khí tức liền cùng một chỗ, mới có thể chống cự tất cả ngoại bộ thế công." Các binh sĩ cùng hô lên: "Đã hiểu, tất cả vì hầu gia." Lâm Bất Phàm thì thích nghe những lời này, cười một cái nói: "Này là được rồi. Những binh lính này gia nhập anh hùng doanh trước, có lẽ là võ quán học đồ, bang phái tay chân, trải qua lần lượt địa luyện tập, cùng với đại chiến tẩy lễ, bọn hắn đã độ cao tán thành thân phận của mình. Đầu tiên bọn hắn là anh hùng quân binh sĩ, sau đó mới là cái khác. Đem tính mệnh giao phó cho chiến hữu, không có giác ngộ như vậy là không thể trở thành ưu tú giã chiến quân binh sĩ." Sở Vô Cương cảm nhận được các binh sĩ nỗ lực, trong lòng hết sức hài lòng. "Các binh sĩ, ta đem mang bọn ngươi đi về phía thắng lợi." Anh hùng doanh đám binh sĩ đột nhiên hoảng sợ nói: "Đầu nhi, ta hình như nghe được giọng hầu gia." "Ta cũng vậy." Các binh sĩ không có bất kỳ người nào phân phó, đột nhiên cao giọng nói: "Nguyện vì hầu gia hiệu tử lực." Võ vận tinh thần tách ra chói mắt sát thái, thiên thư chậm rãi triển khai ba cái tuyển hạng. "Anh hùng doanh, cam, này quân đều là anh hùng, từng cái dũng cảm, mỗi một vị chiến sĩ cũng có thể thu được hủy diệt chi lực gia trì, lực phá hoại không thể địch nổi, chiến trường như cùng hắn nhóm sân khấu, địch nhân nghe mà biến sắc, thấy chi sợ hãi, anh hùng doanh chiến sĩ chính là hủy diệt hóa thân." "Xích tiêu quân, cam, này quân tôn sùng tín ngưỡng, chiến lược mượn tâm mà sinh, binh sĩ trong lòng tín niệm như sắt, là dân mà chiến, địch nhân càng mạnh đại, xích tiêu quân lực lượng càng là khoái động bành trướng, quân dân tâm liên tâm, sĩ khí như hồng, cước đạp thực địa, khoa học xây quân, tất cả phái phản động đều đem hóa thành hồ giấy." "Bất tử quân, cam, này quân gần như bất tử, từng cái sinh mệnh lực cương ngạnh, mỗi một vị binh sĩ cũng có thể thu được tạo hóa chi lực gia trì, như là thiên hữu bình thường, sinh mệnh lực vô cùng vô tận, chiến trường như cùng hắn nhóm sân thí luyện, cho dù địch nhân chiếm thượng phong, cũng vô pháp đem nó triệt để đánh tan, bất tử quân binh sĩ chính là chuyển kỳ bất hủ. Này ba cái khí vận, làm như thế nào tuyển? Sở Vô Cương hơi sững sờ. Hắn nhịn không được phân tích nói, hạng thứ nhất anh hùng doanh, là cái này Nam Cung Vọng bồi dưỡng ra được chiến lược mạnh nhất, hắn nhường anh hùng doanh đám binh sĩ, có thể gánh chịu một chút hủy diệt chi lực, sức chiến đấu của binh lính, tiếp cận lịch đại thứ nhất. Dưới tình huống như vậy, Nam Cung Vọng thống soái anh hùng doanh, tự nhiên hoành hành vô kỵ. Nó quả thực là vì ta chế tạo riêng, quân đội hội từng bước một thích ứng hủy diệt pháp tướng lực lượng. Có cái này khí vận, các binh sĩ có thể gánh chịu hủy diệt chi lực. Mỗi người một phần hủy diệt chi lực, ai nhìn không run chân. Sở Vô Cương trong lòng vui mừng, lại cũng không có vội vã lựa chọn, mà là nhìn về phía kế tiếp. Hạng thứ 2 Xích Tiêu quân, đây là tín ngưỡng đạt đến cực hạn quân đội, bọn hắn năng lực theo bách tính tán thành, quân dân một lòng bên trong hấp thu lực lượng, tiềm lực vô hạn. Nói cách khác, nếu là Thiên Mệnh Vương triều người người tán thành anh hùng quân, nó tăng phúc hội lớn đến mức độ khó mà tin nổi. Bất kỳ cực khổ, bất kỳ cái gì địch nhân, cũng sẽ thành chi quân đội này đá mài đao, để nó nhất vãng vô tiền. Cái này khí vận cũng rất tốt. Sở Vô Cương từ đáy lòng địa ca ngợi một câu, tiếp tục xem hướng cái cuối cùng tuyển hạng. Hạng thứ 3 Bất Tử quân, nay cùng hủy diệt chi lực tương tự, quân đội binh sĩ có thể được đến một vòng tạo hóa chi lực, trên chiến trường sinh mệnh lực vô tận. Người khác quân đội, binh sĩ bị người thọc trái tim liền chết, chi quân đội này binh sĩ còn có thể tiếp tục chiến đấu, mặc kệ bị thương nhiều lần thế, cũng có hy vọng phục hồi như cũ. Thiên Hữu quân tựa hồ chính là cái này lộ tuyến. Anh hùng quân binh sĩ trải qua từng vòng luyện tập, cùng với khí vận gia trì, cuối cùng có hy vọng đuổi kịp nhân tộc đứng đầu nhất quân đoàn chiến lực. Hiện tại ba cái tuyển hạng, một chi hủy diệt, một chi tín ngưỡng, một chi bất tử. Ba nhánh quân đội cũng đạt tới phạm cực hạn của con người, chỉ có thiên binh tiên binh tiểu này trong truyền thuyết binh lực mới có thể siêu vượt bọn họ. Thật là chọn cái nào đây? Sở Vô Cương không khỏi lâm vào tự hỏi, lại lần nữa phân tích nói, ta cũng có hủy diệt pháp tướng, có thể tự động huấn luyện được có hủy diệt chi lực quân đoàn, về phần bất tử quân đoàn cũng là như thế. Như vậy đến nhìn, cái thứ hai tuyển hạng tương đối có không thể thay thế tính. Về phần cái thứ ba tuyển hạng, Tần Vương hẳn là sẽ giúp đỡ luyện tập, mượn dùng vận mệnh của hắn lực lượng. Sở Vô Cương cùng Tần Vương đánh qua một hồi quan hệ, tự nhiên năng lực nhìn ra trên người hắn tạo hóa thánh thể cùng với thiên hữu quân sức chiến đấu đáng sợ. Như vậy bắt đầu đi. Sở Vô Cương làm ra quyết định nói, thiên thư, ta tuyển hạng thứ hai. Xích Tiêu quân khí vận, bởi vậy giáng lâm. Chương 624, Xích Tiêu quân đáng sợ hiệu quả, địch nhân phía sau quỷ kế, 7.2k, 1.1, chương 624, Xích Tiêu quân đáng sợ hiệu quả, địch nhân phía sau quỷ kế, 7.2k, 1.1. Chúng sinh nguyện lực, nhân đạo quân đội. Sở Vô Cương trong thức hải thắp sáng viên thứ 3 võ vận tinh thần, hoắc thu thủy trước đây tổ kiến anh hùng quân, đột nhiên cảm thấy một hồi linh quang, ngay lập tức chạy tới hầu phủ. Phu quân, đây là có chuyện gì? Các binh sĩ mơ hồ cảm thấy mình có biến cương ép xu thế. Sở Vô Cương khẽ cười nói, nương tử đến, vừa vặn có lời muốn cùng ngươi nói. Đích thật là chuyện như thế. Nương tử vậy đi thử một chút. Một giây sau, Sở Vô Cương kích hoạt Xích Tiêu quân khí vận, toàn diện ra chỉ tại trên người Hoắc Thu Thủy, con ngươi của nàng trong nháy mắt phóng đại. Chúng sinh nguyện lực, ra chỉ ở trên người nàng. Hoắc Thu Thủy cũng không có cảm thấy thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng trong thân thể hiện ra một cô mênh mông đấu trí, cùng với vĩnh không khuất phục tinh thần. Tiểu này tinh thần, đệ tử trong nhân thế tốt đẹp nhất nguyện vọng. Cái ngươi có hán điển, không lao động người không được ăn các loại. Một mạc nguyện vọng, bách tính kính yêu hội tụ ra thao thao bất tuyệt tinh thần động lực, nhường nàng có lòng tin tại trong tuyệt cảnh cùng địch nhân tác chiến. Nguyên bản Hoắc Thu Thủy đem địa ngục thần thông tu luyện tới đại thành, hiện tại được cái này cô tinh thần tương trợ, lại đạt đến viên mãn cấp độ. Vì địa ngục chân ý tầng cuối cùng hàm nghĩa là từ bi, là trong nhân thế mỹ hảo mà một mạc nguyện vọng. Trước đây Hoắc Thu Thủy cũng không có bao nhiêu lòng từ bi, trừ ra người nhà của nàng, phu quân bên ngoài, nàng cũng không thèm để ý ngoại nhân chết sống. Tiểu này lạnh lùng, sớm tại Long Châu thì lần đầu xuất hiện mánh khỏe. Bằng không Hoắc Thu Thủy tại sớm định ra mệnh vận dây đỏ trong, theo Hồng Nhan Họa Thủy tiến giai họa quốc yêu cơ cuối cùng biến thành diệt thế ma nữ. Bởi vậy nàng không cách nào thật sự lĩnh ngộ địa ngục chân ý tầng cuối cùng hàm nghĩa. Hiện tại Xích Tiêu quân chúng sinh nguyện lực, hội tụ ra một cô ấm áp lực lượng, hiện lên ở Hoắc Thu Thủy thể nội. Thiên Kinh bách tính, Long Châu bách tính, cùng với các nơi nhìn qua quán quân báo đám dân thành thị, bọn hắn chân thành tin tưởng anh hùng quân hội bảo vệ bọn hắn, sẽ chiến thắng yêu ma. Hoắc Thu Thủy tự lẩm bẩm, ta chỉ là đang lợi dụng bọn hắn mà thôi. Phu quân nhường tiếp thân đi giúp bách tính, mới biết đi làm. Không đáng giá những thứ này cảm kích. Sở Vô Cương cười nói, luận việc làm không luận tâm, luận tâm trên đời không người hoàn mỹ. Nương tử làm qua là được, tiếp tục gìn giữ. Hoắc Thu Thủy trị quân là nghiêm khắc. Binh sĩ đối với bách tính nói chuyện muốn khách khí, mua đồ phải trả tiền các loại. Nàng cũng không thèm để ý bách tính nghĩ như thế nào, chỉ để ý phu quân nhiệm vụ. Không ngờ rằng Xích Tiêu quân sau khi xuất hiện, hội có dạng này quả tặng. Cỗ này tinh thần năng lượng hội rót vào anh hùng quân chỉnh thể bên trong, bách tính càng là ủng hộ quân đội, lực chiến đấu của bọn hắn rồi sẽ tăng mạnh. Hoắc Thu Thủy nhịn không được nói ra, phu quân, là cái này Xích Tiêu quân lực lượng sao? Sở Vô Cương cười nói, chính xác. Có loại năng lực này về sau, nương tử muốn luyện tập tốc độ của quân đội sẽ trở nên càng nhanh. Cấp thấp quân đội võ vận lại càng dễ cố hóa. Hoắc Thu Thủy khó có thể tin hỏi, phu quân, chuyện này là thật? Sở Vô Cương gật đầu nói, tuyệt vô hương ngôn, nương tử thử một lần liền biết. Hoắc Thu Thủy vội vàng cầm lấy một viên tướng quân lệnh, đem nó kích hoạt, một cỗ khí vận trực tiếp bao phủ ở ngoài cửa thân vệ Lam Nhu Nhi trên người. Lam Nhu Nhi vốn là Hoắc Thu Thủy thị nữ, sau đó kết thân vệ, một thẳng đi theo Hoắc Thu Thủy làm việc, chỉ đâu đánh đó, tuyệt không hai lời. Vừa có chuyện tốt, Hoắc Thu Thủy chuẩn sẽ nghĩ tới nàng. Nhu Nhi, thân thể ngươi có thể có biến hóa. Lam Nhu Nhi lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy một cỗ lăng tiêu khí vận bay thẳng trán, lệnh trên người nàng bộc phát ra một cỗ sắc bén sắc khí. Nhuệ sĩ đã thành. Lam Nhu Nhi đầu tiên là giật mình, sau là vui mừng, vội vàng nói:
"Đại tiểu thư, nô tỳ xong rồi. Nhuệ si khí vận bán cố hóa, thật có thể được."
Hoắc Thu Thủy vội vàng nhìn về phía phu quân, Sở Vô Cương cười mỉm nói: "Lần đầu tiên dùng, hiệu quả vẫn hội rất tốt. Tiếp theo quân đội luyện tập, có thể không dễ dàng như vậy, còn có rất nhiều tân binh gia nhập. Ngay mùa thu hoạch thời điểm, vi phu muốn nhìn thấy hoàn chỉnh anh hùng quân. Đồng thời bọn hắn năng lực chịu đựng đại mạc tàn khốc chiến đấu, dù là chiến đến người cuối cùng." Hoắc Thu Thủy lúc này lập xuống quân lệnh chẳng nói: "Mời phu quân yên tâm, trong vòng nửa năm, anh hùng quân nhất định đuổi kịp lục đại dã chiến quân, cũng đứng hàng đầu. Chí ít 9 thành tả hữu binh sĩ, nắm giữ hàng tốt 3 thành binh sĩ nắm giữ nhuệ sĩ, bằng không mặc cho hầu gia xử trí." Sở Vô Cương gật đầu nói: "Đây chính là nương tử nói, trong quân không nói đùa." Hoắc Thu Thủy đáp ứng nói: "Thuộc hạ đã hiểu." Quân đội luyện tập không phải một lần là xong. Sở Vô Cương kích hoạt lên xích tiêu quân khí vận, vậy không có nghĩa là anh hùng quân binh sĩ mỗi cái đều trở thành tuyệt thế thiên tiêu, đó là không có khả năng. Hiện tại anh hùng quân binh sĩ, cốt cán thành viên cũng chỉ là cố hóa hãn tốt khí vận, lại là nửa cố mà không phải vĩnh cố. Đây là ý gì đâu? Quân đội võ vận gia trì, chia làm tạm thời nửa cố vĩnh cố ba loại trạng thái. Một tân binh gia nhập quân đội, trải qua nghiêm khắc luyện tập, năng lực kết hợp gia trận pháp, tại tướng quân lệnh gia trì dưới, bọn hắn có hãn tốt đặc tính, một sáng tướng quân lệnh gia trì thời gian kết thúc, võ vận trạng thái thì biến mất. Loại trạng thái này gọi là tạm thời. Nhưng theo binh sĩ thời gian huấn luyện lâu hơn, trải nghiệm chiến đấu số lần gia tăng, binh sĩ kia đối với võ vận nắm giữ hội từng bước làm sâu sắc, quen thuộc, cuối cùng không có quân trận gia trì lúc, vậy có đồng dạng lực lượng. Chỉ là bọn hắn rời khỏi quân đội về sau, trên người tương quan võ vận hội từng bước biến mất. Người đang trong quân đội, tựa như thiên kiêu. Người rời khỏi quân đội, biến thành phàm phu. Loại trạng thái này gọi là bán cố hóa, tên gọi tắt nửa cố. Cuối cùng là số rất ít cường giả, bọn hắn thật sự dung nhập quân đội, cùng quân đội đồng sinh cộng tử, đến không hết, lần lượt chiến đấu, lần lượt rèn luyện, biến thành linh hồn quân đội nhân vật. Những người này rồi sẽ đem khí vận triệt để cố hóa tiếp theo, thành vì thiên phú một bộ phận, còn có thể kéo theo tân binh tiến giai. Dựa theo này ba loại trạng thái khác nhau, giá chiến quân binh sĩ cũng chia là ba cấp độ. Tạm thời chính là tân binh, nửa cố chính là lão binh, tinh nhuệ, vĩnh cố chính là thân vệ, binh vương. Tỷ như Lý Quốc Công phủ đám thân vệ, bọn hắn có thiết vệ, lam, đặc tính, tự thân đơn đả độc đấu thời khắc, vậy sẽ hưởng thụ võ vận gia trì. Tiểu này thân vệ số lượng là cân nhắc một chi giá chiến quân chiến lược quan trọng chỉ tiêu. Tân Vương Thiên Hữu Quân, Thiên Kinh Thiên Mệnh Quân có nhiều nhất vĩnh cố cốt cán, bởi vì sức chiến đấu đó mạnh nhất. Anh hùng quân trải qua mấy trận đại chiến rèn luyện, hấp thu hàng loạt long khí, tiến bộ rất lớn. Chỉ là mới thành lập giã chiến quân, không thể nào tại lao binh cùng tinh nhuệ thượng cùng Thiên Hữu Quân, Thiên Mệnh Quân đánh đồng. Vậy liên thái không khoa học. Đương nhiên, anh hùng quân cũng có ưu thế của mình, tại Sở Vô Cương võ vận hạ có hoàn chỉnh tấn thăng bậc thang độ. Chương 624, xích tiêu quân đáng sợ hiệu quả, địch nhân phía sau quỷ kế, 7.2k, 1, 2, chương 624, xích tiêu quân đáng sợ hiệu quả. Địch nhân phía sau quỷ kế, 7.2k, 1, 2. Lão binh, bạch, hạ tốt, thanh, nhuệ sĩ, lam, bối nguy quân, tím, xích tiêu quân, cam. Thê đội kiến thiết rất hoàn chỉnh. Không giống với Tây Bình Hầu chỉ có một phong Lâm Hỏa Sơn cái khác khí vận muốn nhờ tướng quân lệnh mới được. Anh hùng quân binh sĩ có thể thông qua quân trận luyện tập, dần dần ngưng kết khí vận. Nếu là anh hùng quân tướng sĩ toàn thể cố hóa xích tiêu quân khí vận, cả nhánh quân đội chiến lực quả thực có thể đột phá chân trời, một đường giết tới thiên ngoại thiên. Sở Vô Cương rất chờ mong Hoắc Thu Thủy tốc độ huấn luyện, nói thêm: "Nương tử, ngươi cũng đã biết cái này khí vận phải như thế nào luyện tập." Hoắc Thu Thủy thản nhiên đáp: "Phu quân yên tâm, thiếp thân biết được. Cái này khí vận quan hệ đến chúng sinh nguyện lực, chỉ muốn tiếp tục thúc đẩy quân dân quan hệ, mỗi tên lính cũng có thể thu được quà tặng, đạt được quân đội võ vận gia trì. Là cái này xích tiêu quân địa phương đáng sợ nhất." Sở Vô Cương mỉm cười gật đầu nói: "Trả lời chính xác. Xích tiêu quân chỗ tốt lớn nhất, cũng không phải nó năng lực cung cấp sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, mà là không có hạn chế nhập môn cánh cửa. Nam Cung Vọng thành lập anh hùng doanh, yêu cầu mỗi một sĩ binh cũng phải có anh hùng khí khái, càng là anh hùng hào kiệt, việc có khả năng đạt được hắn tặng cho hủy diệt chi lực. Tần Vương Điện Hạ thành lập Thiên Hữu Quân, yêu cầu binh sĩ có thịnh vượng sinh mệnh lực, cùng với cần cù thái độ, như vậy có thể mức độ lớn nhất để cao bọn hắn đạt được tạo hóa chi lực. Càng là cường đại quân đội võ vận, đối với binh sĩ yêu cầu thì càng cao. Mà xích tiêu quân yêu cầu rất khó, vậy rất đơn giản, vì nhân tộc phục vụ. Chỉ cần cẩn trọng vì nhân dân phục vụ, cuối cùng sẽ đạt được nhân dân ủng hộ." Hoắc Thu Thủy cảm nhận được cơn giận như thế vận, một khắc vậy không chờ được, vội vàng nói: "Phu quân, thiếp thân lập tức trở lại quy hoạch, sàng chọn ra luyện tập hiệu suất cao nhất cách." Sở Vô Cương lắc đầu nói: "Nương tử chấm đã, nơi này còn có rất nhiều tướng quân lệnh, cũng không thể lãng phí." Sở Vô Cương cùng triều đình muốn tới hàng loạt vật liệu chiến bị, là muốn toàn diện tăng cường nhân tộc chiến lực. Hắn tham ô một cam sắc khí vận, là thù lao. Còn lại khí vận chỉ có thể dùng đang huấn luyện quân đội bên trên. Hoắc Thu Thủy phúc đến thì lòng cũng sáng ra bình thường, ngay cả vội vàng lấy ra một cây anh hùng kỳ hỏi: "Phu quân là muốn bắt trước Nam Cung Vọng sao?" Sở Vô Cương lại cười nói: "Không tệ. Ngày xưa Nam Cung Vọng có thể làm đến sự việc, vi phu có thể làm được càng tốt hơn, càng toàn diện." Nam Cung Vọng thanh danh năng lực lưu truyền 600 năm, trừ ra hắn chạm giết bất tử ma long, phong lang cư tư bên ngoài, còn đang ở quân sự trong lịch sử làm ra đông đảo cải cách phương án. Hắn sử dụng anh hùng kỳ đến huấn luyện quân đội, thì là một loại khai sáng tính phương pháp. Binh sĩ mô phỏng thực chiến. Sở Vô Cương hiện tại thì có thể làm đến. Chỉ thấy hắn dương thần niệm đầu bay ra, đem chọn cả 100.000 điểm bạch sắc võ vận, cùng với khác võ vận, chia làm 10 phần, mỗi một phần cũng có 10.000 điểm bạch sắc võ vận, cộng thêm cái khác võ vận. Từng cái đều có phần, già trẻ không gạt. Làm Sở Vô Cương đem tất cả võ vận chia làm cấp 10 phần về sau, hắn ngay lập tức thúc đẩy Vương Đạo Lạc thổ lực lượng. "Cơ hậu nương nương, mời giúp ta một chút sức lực." Cơ hậu nương nương phàn nàn nói: "Thật không dễ dàng thần quốc mới khuyết trương một chút, ngươi muốn lãng phí hết."
Sở Vô Cương cười nói, vương đạo là thổ, cũng muốn xây dựng ở Thái Bình nhân gian. Cơ Hậu nương nương gật đầu nói, bản cung sẽ giúp ngươi. Vương đạo lạc thổ thần quốc bắt đầu rút lại sau tinh hoa hóa thành một viên mộng cảnh chủ tử. Đến đây đi. Vương đạo lạc thổ, mộng cảnh thế giới. Ngày xưa Nam Cung Vọng là chém giết một đầu nguyên thần cấp thật long, dùng nó yêu đan làm thành anh hùng kỳ. Hiện tại Sở Vô Cương thì dùng đến Vương đạo lạc thổ, ngưng tụ trận nhãn hạch tâm. Phẩm chất còn muốn cao cấp hơn. Một tiếng ầm vang, mộng cảnh thế giới chủ tử dung nhập mấy cái tướng quân lệnh bên trong, hợp thành một cây anh hùng kỳ. Kỳ sĩ phi dương, nó có thể làm người bước vào mộng cảnh thế giới, hóa thành một cổ lão chiến trường, triển khai tàn khốc chém giết. Này so với quá khứ phương thức huấn luyện, không chỉ hiệu suất tăng lên rất nhiều, còn có thể tránh khỏi tử vong. Các loại. Sở Vô Cương trong óc đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nam Cung Vọng trước khi chết đã năng lực thông qua anh hùng kỳ, công chúng nhiều binh sĩ đặt vào huyễn cảnh. Này có phải hay không là một loại thần quốc tấn thăng cách thức? Rất có thể. Nếu là Nam Cung Vọng bất tử, hắn vô cùng có khả năng nắm giữ lĩnh vực tinh túy, dựa vào anh hùng doanh làm ra một cái anh hùng quốc gia. Cứ như vậy lời nói, Sở Vô Cương thì có ý nghĩ. Hắn muốn hay không tại trên anh hùng kỳ động chút tay chân. Tỷ như nhường các binh sĩ cảm nhận được quán quân hầu ôn hòa cùng chăm sóc. Binh sĩ thường thường vô cùng mê tín, không phải thắp hương chính là bái Phật. Bởi vì bọn họ tại tàn khốc trên chiến trường, hơi bất lưu thần thì hóa thành cho bụi. Sở Vô Cương chiến thắng hải tộc liên quân, chính là thắng lợi huy hoàng, như thường có mấy ngàn chiến tổn. Người khác đều đã chết, chỉ có ta sống sót. Các binh sĩ thì sẽ trở nên mê tín, cho rằng là có thần linh phù hộ. Sở Vô Cương tâm tư khẽ động, liền đem anh hùng kỳ khí linh gia nhập hình dạng của mình, cũng đối với các binh sĩ triển khai cổ vũ và chính sách. Như vậy các binh sĩ tại lúc huấn luyện, hội nhớ ký chính mình, có hy vọng thành làm tín đồ. Sở Vô Cương tại thiết lập một chút tín ngưỡng tiểu diệu chiêu về sau, bắt đầu toàn diện chế tạo anh hùng kỳ. Một cây, hai cây, ba xảo. Hoắc Thu Thủy hình như đang xem thần tiên đồng dạng. Anh hùng kỳ tốt xấu là cực phẩm bảo binh, dựa theo nó năng lực diễn hóa mộng cảnh, để người bước vào giả lập hiện thực, huấn luyện quân đội lời nói, đối với tướng lĩnh mà nói giá trị còn trên thần binh. Kết quả dòng dã 10 cây anh hùng kỳ, trong khoảng thời gian ngắn thì được luyện chế trở thành pháp bảo. Hoắc Thu Thủy nhịn không được hỏi: "Phu quân, còn có ngươi sẽ không đổ vật sao?" Sở Vô Cương cười nói: "Có a." Lục U Lan ở một bên tiếp nhận lôi đình rèn luyện, cũng nhịn không được rỗi ra lỗ tai, cố gắng nghe lén hai câu. Hoắc Thu Thủy hỏi: "Là cái gì?" Sở Vô Cương chuyện đương nhiên đáp: "Sinh con." "Hử?" Hoắc Thu Thủy cùng Lục U Lan nhịn không được gắt một cái. Phu quân thực sự là không đứng đắn. Chỉ là Lục Cú Lan trên mặt hiện hiện mấy điểm vẻ chờ mong. Sở Vô Cương thì cười nói: "Tốt, luyện chế hoàn tất. Nương tử có thể lấy đi ba xảo anh hùng kỳ dự bị, còn thừa 7 cái giao cho binh bộ." Hoắc Thu Thủy ngạc nhiên hủy trưởng 624, xích tiêu quân đáng sợ hiệu quả, địch nhân phía sau quỷ kế, 7.2k, 2, 1, chương 624, xích tiêu quân đáng sợ hiệu quả, địch nhân phía sau quỷ kế, 7.2k, 2, 1. "Phu quân, đối với chúng ta đã có một cây." Sở Vô Cương chuyện đương nhiên nói ra. Nhạn qua nhổ lông, triều đình yêu cầu chế tạo đồ vật, có thể nào toàn thân lành lặn địa cho hắn? Qua tay điểm ba thành, tương lai còn hữu dụng. 10 cây anh hùng kỳ, Sở Vô Cương lưu lại 3 cái, còn lại 7 cái cho triều đình, có thể nói là lương tâm thương gia. Trừ ra luyện hóa thủ pháp có chút thô ráp bên ngoài, không có khuyết điểm. Rốt cuộc Sở Vô Cương thuần túy là dựa vào vương đạo là thổ, lại cộng thêm tiên ma pháp tướng, cưỡng ép chế thành bảo binh. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chỉ có thuần túy hắc. Hoắc Thu Thủy nhận lấy anh hùng kỳ, lúc này đồng ý nói: "Đúng, phu quân." Sở Vô Cương lần nữa hô: "Lương tử các loại." Hoắc Thu Thủy ngạc nhiên hỏi: "Phu quân còn có chuyện gì sao?" Sở Vô Cương lúc này điều động lôi thần chi hồn, cường đại lôi hồn tách ra một cái ý niệm trong đầu, trong không khí lôi đình lấp lóe, chỉ chốc lát sau lại ngưng tụ ra một khối lôi thạch. U Lan muốn tiến giai dương thần, nương tử cũng không thể rơi ở phía sau. Lần này đại chiến địch nhân, hội so với chúng ta tưởng tượng còn gai góc hơn. Nương tử trước tiên có thể thích ứng một phen. Nhất kiếp nguyên thần đặc biệt hung hiểm, không phải hoàn mỹ nguyên thần người, ít nhất phải lắng đọng mấy chục năm mới có hy vọng vượt qua. Cho dù là khế hợp độ 95% cũng là như thế. Chỗ vì tuyệt thế thiên kiêu nhóm thích ở chỗ này ép tiến độ, chậm chính là nhanh. Ngươi dù là 99% khế hợp độ, vậy phải bỏ ra mấy chục năm công phu mới có thể đi vào giai nhất kiếp nguyên thần, vậy không bằng tại trên nguyên linh cảnh lại mài vài chục năm. Hoắc Thu Thủy không có khách khí, tiếp nhận lôi thạch nói: "Thiếp thân đã hiểu. Chuyện còn lại, liền chờ đại quân luyện tập hoàn tất, tiến về đường biên giới thượng làm qua một hồi. Về phần phương phủ sinh đồ thôn sự tình, Trấn Quốc Công đã bố trí thiên la địa võng, chỉ chờ địch nhân trước đi tìm cái chết." Sở Vô Cương nghĩ đến, có thể nói là gối cao không lo. Cho nên Hoắc Thu Thủy rời đi thì Sở Vô Cương liền kết thúc lôi đỉnh rèn luyện. Lục Ú Lan thấy thế vội vàng hỏi: "Phu quân, sao không tiếp tục? Ta còn có thể rèn luyện." "Phu quân mau tới." Sở Vô Cương cười ha hả nói ra: "Nương tử còn chưa tới cực hạn sao?" "Đương nhiên." Lục Ú Lan đứng lên, đột nhiên một hồi choáng váng, đổ vào Sở Vô Cương trong ngực. "A xiết, đây là thế nào?" Thần hồn nghiêm trọng mỏi mệt, tại lôi đỉnh tác dụng dưới, dường như lấy hết toàn bộ lực lượng. Sở Vô Cương ngay lập tức rót vào hồn lực, nói khẽ: "Nương tử cái kia nghỉ ngơi." Lục Ú Lan nói lắp nói: "Ta còn có thể, chỉ là tối hôm qua ngủ không ngon. Nương tử già mồm luôn luôn là có thể." Sở Vô Cương ôm lấy Lục Ú Lan, nhẹ giọng trấn an nói: "Nương tử tâm, vi phu biết đến. Chỉ là quỷ tiên độ lôi kiếp, dùng này lôi thần chi pháp còn là lần đầu tiên." "Không cần phải." "Nóng này." Lục Ú Lan liền vội vàng hỏi: "Theo đả tiến này lời nói, phải bao lâu đâu?" Sở Vô Cương nói khẽ: "Ít nhất phải 1 năm trở lên đi, chúng ta có thể từ từ sẽ đến. Quỷ tiên độ lôi kiếp, không có Sở Vô Cương mạnh mẽ như vậy khí vận, đơn thuần chính là đưa đồ ăn. Dù là Lục Ú Lan là đỉnh cấp quỷ tiên, kết cục cũng sẽ không khác nhau ở chỗ nào. Kết quả Sở Vô Cương được Lôi Thần chi hồn hóa thân khống chế Lôi Đình Thiên Thần, đủ để chậm rãi độ kiếp, sáng tạo kỳ tích. Nhưng Lôi Thần chi hồn không phải vấn năng, nó có hai cái tác dụng. Thứ nhất, dẫn tới thiên ngoại thiên lôi đỉnh. Thứ hai, sử dụng tinh chuẩn tiểu quy mô lôi đỉnh đến rèn luyện thần hồn, nhường nàng có thể hoàn toàn thích ứng lôi kiếp. Cái trước cùng lôi chỉ tác dụng một dạng, hắn cần tốn phí kiên nhẫn cùng thời gian. Võ đạo thánh địa một dùng đặc thù lôi thạch, không ngừng mà rèn luyện, có thể gia tăng 3 thành tấn thăng xác suất, chỉ là hao tổn thời gian dài hơn nhiều. Nếu như Lôi Thần chi hồn trực tiếp dẫn động lôi đỉnh, tất cả mọi người năng lực độ kiếp thành công. Kia Sở Vô Cương trong nhà cho nương tử rèn luyện làm gì, hắn nên cho khắp thiên hạ phổ thông nguyên thần tiến hành rèn luyện. Vấn đề là không có nhanh như vậy. Sở Vô Cương nhiều nhất đồng thời rèn luyện hai cái, thời gian vẫn rất trường. Lục Ú Lan nghe vậy có chút hề phải nói, này quá chậm, không đổi kịp bắt phạt. Thiếp thân không nghĩ một thẳng lưu ở hậu phương, cũng nghĩ cùng Thu Thủy tỷ tỷ giống nhau. Nàng muốn là trở thành dương thần thì có thể phát huy càng lớn tác dụng. Dương thần cương giả đã là nhân tộc đỉnh cấp chiến lực. Sở Vô Cương bóp một chút Lục Ú Lan gương mặt, tức giận nói ra, dục tốc bất đạt. Nương tử đi quỷ tiên lộ tuyến, năng lực tấn thăng dương thần đã siêu việt vô số thần hồn tu sĩ. Hậu phương vậy rất trọng yếu. Theo nhà ấm lều lớn đến trại chăn nuôi, theo báo chi đến tạp giao thủy đạo, mỗi một dạng có lợi cho dân sinh hạng mục đều cần tích cực mở rộng. Không phải chỉ có tiền tuyến tác chiến mới tinh công hiến. Nghỉ ngơi thật tốt. Lục Ú Lan lầm bầm hai tiếng, không khỏi nói ra, phu quân, vậy ta còn có một điều kiện. Nói. Lục Ú Lan thấy dương thần tu luyện trong thời gian ngắn làm không được, nhỏ giọng nói, thiếp thân nghĩ sinh con, không thành công lời nói thì không tha phu quân đi nha. Sở Vô Cương nhịn không được cười lên nói, tốt, vi phu đáp ứng nương tử. Hiện tại thập tuyệt chi mệnh đã bị thôn phệ, Sở Vô Cương sinh dục hài tử sẽ không bị ảnh hưởng tới. Trước lúc này, Sở Vô Cương chỉ có tại khí vận cường thịnh lúc, nương tử nhóm mang thai sát suất tài cao, hiện tại chỉ là nguyên thần cường giả cùng phàm nhân ở giữa độ khó. Đây trước kia dễ nhiều. Sở Vô Cương nói xong thì muốn động thủ động cước, Lục Ú Lan vội vàng nói, phu quân các loại, thiếp thân lần này còn chuẩn bị một kiện đồ tốt. Lục Ú Lan sớm liền hiểu phu quân vội vàng, ngay cả vội vàng lấy ra một kiện khí vận bí bảo, hai viên hồng nhạt hạt châu. Chương 624, xích tiêu quân đáng sợ hiệu quả, địch nhân phía sau quỷ kế, 7.2k, 22, chương 624, xích tiêu quân đáng sợ hiệu quả, địch nhân phía sau quỷ kế, 7.2k, 22. Sở Vô Cương ổ lên một tiếng, lúc này đưa tay sờ một chút hạt châu, thiên thư hiện ra chữ viết nói rõ. Bí bảo, đào hoa thần châu. Cam sắc đào hoa vận, 200 điểm. Chú ý, nó năng lực tiêu hao khí vận, phụ trợ vợ chồng mang thai sinh con, tiêu hao khí vận càng nhiều, mang thai sát suất càng lớn. Đặc biệt công năng khí vận bí bảo, hơn nữa còn là cam sắc khí vận. Sở Vô Cương lập tức thần sắc nghiêm túc. Trên thị trường cam sắc đào hoa vận bảo bối, không thể nào lưu thông ra đây, vì màu cam đào hoa vận bí bảo, có thể giúp đỡ gia tộc đời đời kéo dài. Có cái gì đây tử tự hưng vượng, càng có thể làm quý tộc thế gia thỏa mãn bảo bối đấy. Loại bảo bối này không biết muốn tràn giá bao nhiêu. Sở Vô Cương liền vội vàng hỏi. Nương tử, này là ở đâu ra bảo bối? Lục Ú Lan nói ra. Đây là phụ thân đại nhân đưa tới, nói là bỏ ra giá tiền rất lớn, theo một nhà quý tộc xa suốt thế gia mua được. Sở Vô Cương hỏi. Bao nhiêu bạc? Lục Ú Lan vậy phát giác được không đúng, liền vội vàng hỏi. Phụ thân đại nhân nói qua, tổng cộng tốn 200 vạn lượng. Lục gia chiều sâu tham dự Hải Dương mậu dịch, sở ra các mặt làm ăn, tự nhiên là có nhảy vọt phát triển. Tĩnh Bình Hầu lấy ra 200 vạn cho nữ nhi mua hai kiện hạt châu, dùng để xúc tiến nữ nhi mang thai Sở Vô Cương hải tử, nghe vào 10 phần hợp lý. Nhưng Sở Vô Cương lắc đầu nói, giá cả thấp, 200 vạn lượng là mua không được bảo bối như vậy. Cam sắc khí vận bí bảo, có tiền mà không mua được. Tượng như vậy một kiện chuyên môn để cao sinh dục xuất bảo bối, càng là hơn hiếm thấy cực kỳ. Gặp được biết hàng, bán được ngàn vạn lượng đều có khả năng. Lấy một thí dụ, Sở gia nguyên bản nhận võ đế chi chú ảnh hưởng, dường như đời đời đơn truyền, mà ở bà con xa đường huynh một đời kia, liền có thêm một đứa bé. Vì đứa nhỏ này, Sở gia hao tốn 200 vạn lượng, mua sắm một kiện màu tím cấp khí vận bí bảo. Cam sắc khí vận bí bảo, là có thể đột phá võ đế chi chú. Bảo bối như vậy, cái kia bán bao nhiêu bạc? Gặp được sắp tuyệt tử quý tộc thế gia, là có thể bán ra giá trên trời, còn có thể theo lần thu phí. 200 vạn lượng, chính là một cơ sở giá. Lục Ú Lan lấy làm kinh hãi, liền vội vàng hỏi, phu quân, đây là sự thực sao? Có phải hay không là phụ thân đại nhân nhặt được một đề lọt? Sở Vô Cương kiểm tra một chút đào hoa thần châu, không có phát hiện cái gì dị thường, xác thực một kiện không tệ bảo bối, có thể tiêu hao đào hoa vận, bảo đảm cao xác suất sinh dục hải tử. Càng như vậy, càng là cổ quái. Nhưng Sở Vô Cương đem đào hoa thần châu thu vào, nhẹ giọng hồi đáp, không thể nào nhặt nhạnh chỗ tốt. Tuyệt thế thiên tiêu cấp bí bảo, trừ phi thần vật tự hối, bằng không không ai có thể nhặt. Cam sắc bí bảo là nhục nhãn phàm thai cũng nhìn thấy, căn bản không có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt. Lục Ú Lan ngay lập tức phản ứng, thấp giọng nói, phu quân nói là có người gài bẫy. Lục Ú Lan trên mặt đã hiện đầy sắc ý, nàng nghĩ mang thai Sở Vô Cương hải tử không phải một ngày hai ngày, lại có thể có người muốn mượn phương pháp kia bố cục, vậy nhất định muốn bắt ra đây, giết sạch sành sanh. Sở Vô Cương trầm ngâm nói, không nhất định như thế, cũng có thể là nghĩ kết một thiện duyên. Nương tử hỏi một chút nhạc phụ đại nhân, kiện bảo bối này từ đâu đến, ở đâu mua, đối phương là ai. Sở Vô Cương vậy hoài nghi có người gài bẫy, hiện tại nhân tộc cùng ma tộc, yêu tộc chiến tranh đã bắt đầu, như vậy âm thầm gài bẫy quả thực đương nhiên. Tỷ như Đại Vĩnh Vương triều cho vương gia gài bẫy, muốn tới một lần thâu thiên hóa nhật. Như vậy hiện tại hắn cho Sở Vô Cương bố trí một bộ sát chiêu, đoạt xá hắn nữ nhi, dường như vậy là không tệ pháp môn. Sở gia nổi dậy quá nhanh, tất cả nhà giàu có vòng phòng ngự, còn không có đăng phong tạo cực. Như là vương gia dạng này thánh nhân thế gia, theo mang thai đến sinh con, mỗi một cái quá trình cũng có hoàn chỉnh phương án. Sở ra phương diện này thì có vẻ tùy tính rất nhiều. Lục Ú Lan vội vàng cầm lấy thông tấn phủ, bấm Tĩnh Bình Hầu đường dây nóng, đem đầu đuôi sự tình báo cho biết. Tĩnh Bình Hầu giật mình kinh ngạc, vội vàng nói: "Lại có việc này? Cái này Đào Hoa Thần Châu chính là Hữu Duyên Thương Hội muốn bán đấu giá bảo vật. Vi phụ biết được về sau, sớm đi tìm Hữu Duyên Thương Hội phó hội trưởng Giới Tài Thiền Sư. Giới Tài Thiền Sư nể tình hai nhà hợp tác phân thượng, lại là muốn tặng cho quán quân hầu bảo vật, liền bí mật quy ra tiền giao dịch. Thánh Châu, Pháp Duyên Tự, Hữu Duyên Thương Hội, Tam Sinh Thạch." Sở Vô Cương còn nhớ Pháp Duyên Tự có một kiện chí bảo, có thể liên tục không ngừng sản sinh đào hoa vận, là Pháp Duyên Tự tài sản to lớn nơi phát ra. Bọn hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đấu giá một ít bí bảo của đào hoa vận. Này nghe vào rất hợp lý. Chân chính bảo vật là sẽ không chạy tới trên thị trường, quý tộc ở giữa giao thiệp giao dịch mới là trọng điểm. Vậy ta đa tâm sao? Cũng không có. Sở Vô Cương tu vi ngày càng tinh thâm, khí vận vô cùng hùng hậu, mặc kệ địch nhân ẩn tàng được cho dù tốt, chỉ cần có âm mưu tính toán ý nghĩ của hắn, rồi sẽ bạo lộ ra. Âm mưu quỷ kế, không thể nào ẩn trốn. Càng là hợp lý, hắn Việt cảm thấy cổ quái, liền để nương tử tiếp tục hỏi. Nhạc phụ đại nhân, nhưng có phát hiện cái gì dị thường? Tĩnh Bình Hầu trần chờ nói. Lão phu duy nhất không nghĩ ra, đó chính là đối phương vì sao không trực tiếp đưa cho hiền tế, mà là bán cho lão phu. 200 vạn lượng là một bút rất lớn ngân tử, nhưng so sánh phần này mối quan hệ lại không đáng giá nhắc tới. Lão phu chỉ có thể giải thích, hắn nhận vì tương lai U Lan Hải tử phải thừa kế hầu phủ, lúc này mới. Lục gia thế lực cũng không có theo Sở Vô Cương nương tử gia tăng mà trượt, ngược lại có trôi lên cao. Tất cả mọi người cho rằng Lục U Lan Hải tử hội kế thừa quan trọng di sản, cho nên bọn hắn lấy lòng Lục gia cũng là có đạo lý. Tĩnh Bình Hầu lo lắng duy nhất cũng là Lục U Lan còn chưa có sinh con. Sở Vô Cương trầm ngâm nói, tiểu tế ngay lập tức liên hệ giới Si Phương Trượng. Giới Si Phương Trượng đồng dạng bị tin tức này bừng tỉnh, vội vàng nói, Pháp Duyên Tự đích thật là yếu xuất thụ bảo bối như vậy. Đào Hoa Thần Châu chính là thiên kiêu cấp bí bảo, lão nạp dựa theo giao ước muốn ưu tiên bán ra cho Sở gia, cự tuyệt Thần Giáo Hội cầu mua nhu cầu, nhường Hữu Duyên Thương Hội trước đi xử lý. Thiên kiêu cấp, Thần Giáo Hội, căn bản không đúng, cái này Đào Hoa Vận bí bảo là tuyệt thế thiên kiêu cấp cái khác. Pháp Duyên Tự không thể nào nhìn xem để lọt mắt, nhất định là có người nạp liệu. Phương Nguyện Quân trên người U Minh Công Chúa chính là như vậy tới. Đại chiến sắp đến, cái gì yêu ma quỷ quái cũng xuất hiện. Sở Vô Cương ngay lập tức nói ra, Phương Trượng, Thần Giáo Hội người là ai? Ta phải lập tức gặp hắn. Giới Si Phương Trượng vội vàng nói, lão nạp cái này phái người đi thăm dò. Sở Vô Cương hiện đang làm việc, chỉ cần có một chút dấu vết, hắn liền có thể phát động tất cả mạng lưới quan hệ, đem địch nhân bắt giữ quỷ án. Nghĩ tính toán ta, không có cửa đâu. Đại quân xuất chính trước, thì đem những này âm mưu ra toàn bộ giết sạch. Chương 625, Lục U Lan lần đầu tiên đại triển thần uy, Thần Giáo Hội mục tiêu chân chính, 7.1k, 1.1, chương 625, Lục U Lan lần đầu tiên đại triển thần uy, Thần Giáo Hội mục tiêu chân chính, 7.1k, 1.1, Thần Giáo Hội, một ẩn tàng trong mê vụ tổ chức. Bọn hắn khát vọng đạt được trí tôn huyết mạch, phục sinh hy hữu đại yêu huyết mạch, thậm chí tái hiện nhân hoàng thánh thể. Bọn hắn cùng ma thần cung cực kỳ tương tự, lại có mấy phần khác nhau. Ma thần cung nhận vì nhân tộc huyết mạch là hết yếu, muốn biến thành yêu quái mới được, như vậy mới có thể chống cự tà thần. Thần Giáo Hội lại cho rằng nhân tộc cũng có vĩ đại huyết mạch, bọn hắn hy vọng phục sinh các loại yêu tộc, nhân tộc huyết mạch, cuối cùng chế tạo ra nhân tộc tối huyết mạch cao quý, nhân hoàng thánh thể. Cái trước nhận vì nhân tộc không được, hắn nhận vì nhân tộc vô cùng được. Bọn hắn đều là huyết mạch tôn trọng người, chỉ là lộ tuyến khác nhau. Sở Vô Cương nguyên bản đối với Thần Giáo Hội chưa nói tới ác cảm, vậy chưa nói tới hảo cảm, cho dù tại bên trong vực sâu trò chơi giết tần thiên thú, cũng không thấy được hai bên kết thủ. Dù sao Thần Giáo Hội không biết là ai làm, không ngờ rằng bọn hắn dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại vô cùng hợp lý. Sở Vô Cương nhịn không được phân tích nói, ta vì thời gian ngắn nhất, mơ hồ thành là thiên hạ đệ nhất người. Thần Giáo Hội nhất định sẽ coi trọng huyết mạch của ta, tìm tới cửa quả thực là chuyện đương nhiên. Chỉ là không ngờ rằng bọn hắn hội theo U Lan nghĩ sinh con điểm này vào tay. Lục U Lan hổ thẹn nói, phu quân, đều là thiếp thân chủ quan, mới mang đến vật như vậy. Sở Vô Cương an ủi, này không có quan hệ gì với nương tử. Vi phu cũng nhìn không ra bảo bối này có vấn đề gì. Hai viên đào hoa thần châu hình thành một đôi, nhìn qua không có bất kỳ cái gì sơ hở. Điều này có thể trách nương tử không cẩn thận, thật sự là địch nhân thái giàu hoạt. Lục U Lan âm thanh lạnh lùng nói, kia phu quân có thể không thể bỏ qua bọn hắn. Sở Vô Cương gật đầu nói, đây là tự nhiên. Đúng rồi, thần cô nương có thể biết được nhiều một ít. Vi phu cái này gọi nàng đến. Tần Y Dĩ phụ thân Tần Thiên Thú, chính là Thần Giáo Hội quan trọng cán bộ, đồng thời cũng là nguyên thần cao thủ, lần trước vượt sâu trò chơi, đó có thể thấy được Tần Y Dĩ đối với việc này hiểu rõ rất sâu. Vừa vặn vượt sâu trò chơi sau khi kết thúc, Tần Y Dĩ liền chạy về Thiên Kinh, ngụy trang không chuyện phát sinh bộ dáng. Hiện tại Sở Vô Cương triệu hoán, nàng đội vàng chạy đến báo cáo. Tham kiến hầu gia. Lần trước hầu gia đại ân đại đức, ta đem ghi nhớ trong lòng. Chú thích, 580 chương. Mời hầu gia phân phó. Tần Y Dĩ vốn là ốm yếu mỹ nhân tư thế, hiện tại khẩn cấp chạy đến hầu phủ, càng lộ ra đổ mồ hôi lâm ly, ta thấy mà yêu. Một đời ba xả đại yêu, hóa vì nhân loại nữ tử, nhận được yêu hoàng chi chú, tự nhiên không chịu nổi gánh nặng. Chỉ là Lục U Lan nhịn không được nhìn về phía Sở Vô Cương, trong lòng sinh ra một câu nghi vấn. Phu quân khi nào cùng bảo thế tử phu nhân cũng có liên quan? Làm sao Sở Vô Cương ra mặt dày, điềm nhiên như không có việc gì nói. Lần trước là ngươi vậy trợ bản hầu một chút sức lực, cho dù hòa nhau. Hiện tại ngươi thấy này Đào Hoa Thần Châu, có gì giải thích? Thần Y Duy Y biết được này tới mục đích, vội vàng nói, khởi bẩm hầu gia, ta không biết được vật này lai lịch, nhưng vật này trên người có thừa công dấu vết. Nó vốn là thiên tiêu cấp bí bảo, sau đó điệp ra một tầng khí vận, ngưng tụ thành tuyệt thế thiên tiêu cấp bí bảo. Sở Vô Cương kinh ngạc nói, dùng cái gì biết?
Thần Y Lý Y vội vàng đáp: "Khởi bẩm hầu gia, ta từng vì Ninh Quốc công phủ làm qua kim đồng ngọc nữ. Nó cùng cái này đào hoa thần châu cực kỳ tương tự." Sở Vô Cương nhớ ra vật bà bối, ngay lập tức hỏi: "Vậy ngươi có biết một ít thần giao hội tình báo, chỉ cần nói ra, bản hầu nặng nề có thưởng thức, bao gồm giải quyết trên người ngươi yêu hoàng chi chú." Thần Y Lý Y lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói: "Khởi bẩm hầu gia, này đào hoa thần châu cùng thần giao hội có phải liên quan, thiếp thân không được biết. Nhưng thiếp thân từng nghe qua thần giao hội có nhất tuyệt chiêu, tên là Di Hoa Tiếp Mục. Cái này cần có thần giao khí vận nữ tử, lâm vào trong một cảnh, lại mượn nhờ khí vận bí bảo uy lực, mượn tới tinh hoa, dùng cái này mang thai." "A." Lần này không cần nói, Lục U Lan, Sở Vô Cương đều có chút giật mình. Hắn mới có hơi buồn bực. Đối phương bỏ bao công sức, giúp đỡ Lục U Lan mang thai, nếu như là nghĩ đầu thai chuyển thế, mượn cơ hội đoạt xá, có lẽ quá không đem Sở Vô Cương nhìn ở trong mắt. Huân quý thế gia sinh con, cũng mời quỷ tiên cao thủ hoặc là nguyên linh cảnh cao thủ kiểm tra. Một sáng xuất hiện dị thường, cho dù ngươi là đỉnh cấp quỷ tiên chuyển thế, cũng sẽ hóa thành cho bụi. Ngày xưa Vinh Quốc công chân văn trác, đó là bởi vì hắn chính là Hoàng Lương thập mộng lúc này mới thuận lợi thức tỉnh tân sinh. Dựa theo Tần Y Lý Y tin tức nhìn xem, bọn hắn là nghị ăn cắp Sở Vô Cương tinh hoa. Khó tránh khỏi có chút đáng sợ. Đang lúc Sở Vô Cương cùng Lục U Lan nhìn nhau sững sờ lúc, pháp duyên tự giới Si Phương Trượng đưa tới một cái trọng yếu thông tin. "Sở thí chủ, lão nạp đã bắt được tên kia nghi phạm." Thật nhanh động tác. Sở Vô Cương liền vội vàng hỏi: "Hắn là ai?" Giới Si Phương Trượng có chút lúng túng nói ra: "Nàng là Bạch Hoa cấp phó các chủ, giang hồ gọi là Giả Lam phu nhân. Gần đây Hoa Vương tham dự vực sâu trò chơi chết, Giả Lam phu nhân sau tiếp quản Bạch Hoa Các. Trước đó vài ngày nàng còn hướng Phật môn thông báo một tiếng, tỏ vẻ Bạch Hoa Các từ đây thay đổi triệt để. Hoa Vương, Bạch Hoa Các, vực sâu trò chơi, thần giao hội, mọi thứ đều bắt đầu xuyên. Thần giao hội người đối với Đào Hoa vận khẳng định hết sức cảm thấy hứng thú. Bọn hắn khẳng định muốn đoạt lấy pháp duyên tự chí bảo, Tam Sinh Thạch. Khối này Tam Sinh Thạch ẩn chứa cực mạnh Đào Hoa vận, mà trên nó chỉ có Thái Hư Huyễn cảnh có thể so sánh." Sở Vô Cương lúc này nói ra. Giới Si Phương Trượng, bản hầu lập tức đi tới tìm nàng. Nghìn vạn lần không thể để cho nàng chạy. Giới Si Phương Trượng niệm một tiếng niệm Phật nói: "Nam mô A Di Đà Phật." "Lão nạp thì tại trên Thánh Tâm Sơn, xin đợi Sở thí chủ đại giá." Thiên kinh khắp nơi đều là cấm chế, cũng không phải tượng Sở Vô Cương như vậy, trên người có Long Đẳng Thiên Hạ khí vận có thể khắp nơi xuyên thẳng qua. Giới Si Phương Trượng khẩn cấp bắt lấy Giả Lam phu nhân, tự nhiên là giam giữ tại trên Thánh Tâm Sơn, Sở Vô Cương ngay lập tức quá khứ, làm việc càng thêm thuận tiện. Lục U Lan vội vàng hô: "Phu quân, ta cũng đi." Thần Y Lý Y vậy nói theo: "Ta biết được một ít khí vận bí pháp, cố gắng năng lực có chỗ giúp đỡ." Sở Vô Cương không có phản đối, gật đầu nói: "Được, chúng ta cùng đi." Chương 625, Lục U Lan lần đầu tiên đại triển thần uy, thần giao hội mục tiêu chân chính, 7.1k 1 2. Chương 625, Lục U Lan lần đầu tiên đại triển thần uy, thần giao hội mục tiêu chân chính, 7.1k 1 2. Pháp duyên tự, Thánh Tâm Sơn. Sở Vô Cương dẫn đầu hai người tới pháp duyên tự ở chỗ đó, gặp được quen thuộc lão bằng hữu, giới Trần Thiền Sư lấy làm kinh hãi nói: "Sở thí chủ, đến thật nhanh." Sở Vô Cương cười nói: "Có người phía sau tính toán, không thể không nhanh. Kia Giả Lam phu nhân ở đâu?" Giới Trần Thiền Sư vội vàng nói: "Đi theo ta." Phương Trượng đã xem kẻ cầm đầu Giả Lam phu nhân bắt được, chỉ là nàng không chịu nhận tội. Giới Si Phương Trượng vừa ra tay, thì đã chứng minh siêu nhất lưu tông môn nội tình. Pháp duyên tự trước tiên khóa mục tiêu, khởi động không gian truyền tống, xâm nhập Nam Châu Bách Hoa Các, trực tiếp đem Giả Lam phu nhân mời đi theo. Dùng Giới Si Phương Trượng lời nói: "Sở thí chủ đưa ra nhân gian Phật giáo, chính là Phật môn lĩnh tụ. Mệnh lệnh của hắn, nhất định phải trước tiên chấp hành." "Đúng, Phương Trượng." Bách Hoa Các lúc này thì dọa sợ. Một Nam Châu nổi danh nhất, Thanh Lâu, kết quả đến rồi mấy cái hung hãn hòa thượng, những thứ này hòa thượng tất cả đều là pháp duyên tự cao tầng, ngay cả Giới Si Phương Trượng cũng xuất động. Cái kia còn đánh cái rắm. Giả Lam phu nhân lúc này trực quỳ, ngoan ngoãn đi theo Giới Si Phương Trượng cùng đi. Vị này Bách Hoa Các mới các chủ nhìn qua cùng phổ thông Thanh Lâu tú bà không còn nặng dạng, trên người tràn đầy phong trần khí, thân thể đầy đặn có thừa, thấy vậy Sở Vô Cương luôn miệng hô lớn nói: "Hầu gia, nô gia oan uổng a." "Nô gia?" Lục Ú Lan lạnh giọng ngắt lời nói: "Câm miệng, ngươi muốn chết sao?" Hoàng Tuyên chân kinh, vong xuyên chi thủy. Lục U Lan một chút cũng không khách khí, nhìn thấy vị này Bách Hoa Các Giả Lam phu nhân, trực tiếp sử dụng ra sát chiêu, trong tay nàng ngưng tụ ra một đoàn hoàng tuyền thủy. Đây đối với thần hồn tu sĩ mà nói, là sức mạnh đáng sợ nhất. Đáng thương này Giả Lam phu nhân ngay cả âm thần đều không phải là, làm sao chống đỡ được này đáng sợ sát ý. Nàng lúc này chân mềm nhũn, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh. "A ba, Phương Trượng đại sư, nhanh cứu nô gia tính mệnh." Giới Si Phương Trượng lúc này hô một tiếng niệm Phật: "Nam mô A Di Đà Phật." "Giả Lam thí chủ, ngươi mạo dùng Phật môn danh hiệu, lừa gạt chúng sinh, nên được trừng phạt." "Không phải đâu, ngươi không phải Phật môn cao tăng sao?" Giả Lam phu nhân còn chưa phản ứng, Lục U Lan cũng sẽ không nuông chiều nàng, hoàng tuyển thủy tại chỗ đánh tới. "A." Giả Lam phu nhân quá sợ hãi, mắt thấy khó giữ được tính mạng, cũng không lo được dấu diếm, nàng quanh thân nở rộ ra từng đóa hoa sen. "Bách hoa chân kinh, hoa nở hoa tàn." Vô số hoa sen đem Giả Lam phu nhân bảo vệ, nàng gấp giọng hô: "Phương Trượng đại sư, nếu nô gia chết rồi, thì không ai có thể nói cho các ngươi biết bí mật." "Ẩm." Trên người Giả Lam phu nhân rõ ràng có cực phẩm bảo binh, nhưng Lục U Lan sớm không phải Ngô Hạ A Mông, nàng sớm đã đỉnh cấp quỷ tiên, có tư cách khiêu chiến Dương Thần cường giả. Chớ đừng nói chi là trên người nàng thần binh, bảo binh, cộng lại chừng một sấp. Một máy mắt, vô số hoa sen heo tàn. Chúng nó tại Hoàng Tuyền Thủy trước mặt, không có bất kỳ năng lực chống cự nào. "A." Đang lúc Hoàng Tuyền Thủy muốn đem nàng bao phủ thời khắc, Sở Vô Cương lúc này mới lên tiếng nói: "Nương tử, nàng còn hữu dụng, chờ một chút lại giết. Lục U Lan thở dài nói, phu quân không thể quá tốt. Bực này nữ tử không biết thai họa bao nhiêu phụ nữ, chúng ta đưa nàng giết chết, vì dân trừ hại, lại đem nàng ném vào hoàng tuyển trong tẩy một chút, bảo đảm cái gì đều có thể chiêu. Nếu như nói Hoắc Thu Thủy chỉ để ý người nhà, kia Lục U Lan tiến thêm một bước, nàng chỉ để ý Sở Vô Cương. Ngày thường tại Sở Vô Cương trước mặt nhuyễn manh bộ dáng, chỉ là bởi vì nàng thích phu quân. Nếu là gặp được địch nhân, nàng thói quen lên tay thì dùng hoàng tuyển thủy, để cho địch nhân bị chết sạch. Già Lam phu nhân lạnh cả tim, đến tột cùng ai là nhân vật phản diện? Nàng vội vàng nói, nô gia nguyện nhận tội. Thần giao hội cho nô tỳ nhiệm vụ là đánh cắp hầu gia tinh hoa, sau đó đưa đến trong tổng bộ đi. Thần giao hội nhất trí cho rằng hầu gia là đây nam cung vọng xuất sắc hơn nhân loại, huyết mạch đáng giá giữ lại. Lần này Lục U Lan sắc mặt lạnh hơn, thần giao hội thế mà muốn trộm phu quân thứ gì đó, thật là đáng chết. Sở Vô Cương lần đầu tiên phát hiện Lục U Lan sẽ có kích động tâm trạng, đưa tay giữ chặt nương tử, nhẹ nói, nương tử an tâm một chút không nóng nảy. Lục U Lan thật không dễ dàng có một cơ hội biểu hiện, phát hiện mình có chút dùng sức quá mạnh, đành phải mặt lạnh lấy sau lùi một bước, uy hiếp nói, nể mặt phu quân, để ngươi sống lâu một lúc, còn không mau theo thực đưa tới. Sở Vô Cương chằm chằm vào Già Lam phu nhân hỏi, Già Lam phu nhân, nếu ngươi sau khi thành công dự định vận chuyển về nơi nào? Già Lam phu nhân dập đầu không nói, nô gia không biết. Hoa Vương muốn đi tham gia vực sâu trò chơi, lúc này mới đem bách hoa các giao phó cho nô gia. Nô gia vừa mới tiếp nhận thần giao hội liên lạc, bọn hắn chỉ làm cho nô gia đưa ra một bút đào hoa vận, nô gia nhất thời quỷ mê tâm thiếu, vụ trộm thêm tại trên đào hoa thần châu. Nàng không có nói dối. Sở Vô Cương dùng thiên ma niệm đầu kiểm tra Già Lam phu nhân tinh thần ba động, phát hiện không có bị người động tay chân. Từ đó có thể biết, thần giao hội cũng không coi trọng bách hoa các, coi nàng là làm công cụ người. Thần giao hội ngẫu nhiên cung cấp một ít giúp đỡ, không cần lúc liền trực tiếp vứt bỏ. Điều tra, đông chốc lâm vào khốn cảnh. Già Lam phu nhân vội vàng nói, nô gia nguyện ý vì hầu gia phục vụ, điều tra thần giáo hội phía sau bí mật. Một có tình báo, lập tức báo tin hầu gia. Tú bà là có chút nhãn lực đỉnh, hiểu rõ người nào là không thể đắc tội. Hiện tại Sở Vô Cương cho dù tại Phật môn thánh địa giết người, giới si phương trưởng cũng phải cho hắn tròn đến. Sở Vô Cương vừa tự hỏi xử trí như thế nào Già Lam phu nhân. Lục Ú Lan lúc này nói thêm, phu quân, không thể. Mặc kệ kết quả làm sao, hôm nay nàng tính toán phu quân, ngày mai nàng dám làm những gì, nay tuyệt đối không thể cho phép. Nếu như là Trấn Quốc Công, phương tương thứ đại nhân vật này còn chưa tính. Một nho nhỏ bách hoa các chủ cũng dám tham dự vào loại đại sự này đến, không đem nó nghiền nát rơi lời nói, những người khác là gan rồi sẽ bị lớn. Hiện tại là trong lúc chiến tranh. Sở Vô Cương gật đầu nói, nương tử nói có lý. Như hại mệnh quan triều đình, tội tại không tha. Chương 625, Lục U Lan lần đầu tiên đại triển thần uy, thần giao hội mục tiêu chân chính, 7.1k21. Chương 625, Lục U Lan lần đầu tiên đại triển thần uy, thần giao hội mục tiêu chân chính, 7.1k21. Giới si phương trưởng đều nghe được đi. Giới si phương trưởng lúc này ngầm tụng Phật hiệu nói, A Di Đà Phật. Già Lam phu nhân phạm phải đại tội, hầu gia xử trí cũng không sai lầm. Như thế tội nhân nên chết. Già Lam phu nhân gấp đến đỏ mắt, nàng nguyện ý làm cầu, vui lòng bán thần giao hội. Hu hu hu. Già Lam phu nhân nghĩ há miệng cầu xin tha thứ, lại phát hiện Lục U Lan sớm đã ra tay, không cho nàng cơ hội nói chuyện. Tạm biệt. Tất nhiên giới si phương trưởng có lời, Lục U Lan ngầm hiểu. Một giây sau, hoàng tuyển thủy như mưa rào xối xả bình thường, đổ vào tại trên người Già Lam phu nhân. A. Già Lam phu nhân không kịp kêu thảm, Lục U Lan liền vươn tay, đem thần hồn của nàng bắt lấy ra. Bích Lạc Thiên Thư, cửu u dẫn hồn. Nếu như nói Hoàng Tuyền Đồ Lục thích hợp tiêu diệt thần hồn, như vậy Bích Lạc Thiên Thư am hiểu hơn điều khiển cùng bắt lấy thần hồn. Lục U Lan gắng gượng đem này công việc linh hồn của con người rút đi ra, sau đó ném vào tự thân bảo binh, Hoàng Tuyền Đồ. Tha mạng, tha mạng a. Già Lam phu nhân chết rồi, ngược lại là năng lực mở miệng nói chuyện. Kết quả Lục U Lan lạnh nhạt nói, ngươi này tặc tử, thì tại Hoàng Tuyền Thủy bên trong thật tốt tỉnh lại. Khi nào cung cấp có giá trị tình báo, khi nào thả ngươi một con đường sống. Trước đây Lục U Lan không khí cũng đến, còn kém mang thai hài tử, kết quả Già Lam phu nhân hoành thò một chân vào, dẫn đến kế hoạch toàn bộ ngâm nước nóng. Hiện tại nàng đương nhiên muốn đem đối phương bắt lại, hung hăng tra tấn. Ra thi thể của Lam phu nhân, bình một tiếng, ngã trên mặt đất. Phật môn thánh địa, giết người tại chỗ. Thật sự là quá phế lối. Ai ngờ chung quanh hòa thượng sôi nổi nghiêng đầu đi. Bọn hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Là cái này Phật môn tử đệ giác ngộ. Sở Vô Cương thấy Lục U Lan động thủ, liền đối với giới si phương trưởng nói ra. Bách hoa các chính là thanh lâu nơi, không phải sạch sẽ chỗ. Hiện tại bằng chứng như núi, đã chứng minh Già Lam phu nhân thông đồng thần giao hội. A Di Đà Phật, lão nạp đã hiểu. Giới si phương trưởng niệm một tiếng niệm Phật, nói thêm, lão nạp hội nói với Vô Hoa am chủ một tiếng, nhường nàng xử lý bách hoa các, một tập nhân cũng sẽ không bỏ qua. Giới si phương trưởng làm việc chính là rộng vắng. Sở Vô Cương mặt lộ mỉm cười nói, đa tạ phương trưởng tương trợ. Giới si phương trưởng lắc đầu nói, sở thí chủ thân hệ đế quốc, bực này tập nhân làm loạn, lão nạp không thể đổ cho người khác. Chỉ là Già Lam phu nhân manh mối đoạn mất, không biết nên làm sao bắt được thần giáo hội những thứ này giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Nếu không lão nạp báo cho biết phổ tế phương trưởng một tiếng, phát động tất cả Phật môn lực lượng, tận lực tìm kiếm thần giáo hội tung tích. Lúc này Lục U Lan cùng Tần Y Lệ cuối cùng đã hiểu Sở Vô Cương tại Phật môn địa vị cái kia cao biết bao nhiêu, là cái này Phật môn lĩnh tụ hàm kim lượng. Như Sở Vô Cương vui lòng đứng ra, gia nhập Phật môn. Như vậy Phật môn lĩnh tụ vận thế trong nháy mắt theo màu bạc trở thành màu vàng kim. Chỉ là Sở Vô Cương không chịu mà thôi. Giới si phương trưởng một lòng muốn đem Sở Vô Cương trói chặt tại trên Phật môn, tự nhiên muốn triển khai công trình vĩ đại, Sở Vô Cương thì lắc đầu nói, chỉ là một ít tên hề nhảy nhót, không cần thiết như thế đại phí khổ tâm. Lúc này Tần Ý Dĩ Ý mở miệng nói, ta có một cái biện pháp, cố gắng có thể tìm tới thần giao hội tung tích. Lục Ú Lan liền vội vàng hỏi, thần cô nương, làm sao tìm được những tặc nhân kia? Tần Ý Dĩ Ý trầm ngâm nói, khí vận trong lúc đó, đồng loại hút nhau, khắc phái trò nhau. Bởi vậy thần giao hội có thể đem thiên kiêu cấp bí bảo tấn thăng làm tuyệt thế cấp. Nếu là có thể tìm thấy càng cao cấp khí vận bí bảo, nhường cả hai tiến hành dung hợp va chạm, chúng ta thì có thể tìm tới Đào Hoa Thần Châu tồn tại và thông tin. Càng cao cấp khí vận bí bảo, Tam Sinh Hạch. Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía Giới Si Phương Trượng, Giới Si Phương Trượng vậy nghiêm túc, lúc này đồng ý nói, không có vấn đề. Tam Sinh Thạch ngay tại Pháp Duyên Tự Cấm Địa, sở thí chủ có thể tùy ý sử dụng. Thế lực lớn chưa bao giờ sợ người khác nợ nhân tình, loại nhân tình này giá trị hội trong tương lai kết xuất to lớn quả thực. Sở Vô Cương lực lượng bây giờ, không vẹn vẹn là một cái người, còn có khổng lồ quân đội, thế lực khắp nơi hội tụ mà thành, bởi vậy Giới Si Phương Trượng không sợ ngoài ý muốn nổi lên. Sở Vô Cương gật đầu nói, bản hầu cái này nói không ngừng. Giới Si Phương Trượng cười nói, sở thí chủ chuyện này, mời tới bên này. Chỉ là nơi cấm địa này, nhiều nhất chỉ có thể vào hai người. Lục Ú Lan đột nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ. Pháp Duyên Tự, Tam Sinh Viện. Ngày xưa Phật Môn Thánh Tâm Thiền Sư cùng U Minh Công Chúa Đồng Quy Vu Tận, hai người lưu lại một khối Tam Sinh Thạch, cũng ngưng tụ ra một cỗ cường đại đào hoa vận. Nó năng lực nhìn thấu người kiếp trước kiếp này, ban cho nhân duyên. Bởi vậy Pháp Duyên Tự sử dụng này đặc tính, biến thành các đại tông môn bên trong hôn nhân nhất là linh nghiệm chỗ, kiếm không ít ngân tử cùng mối quan hệ. Bây giờ Sở Vô Cương phải vận dụng Tam Sinh Thạch lực lượng, do xét thần giao hội tung tích, Giới Si Phương Trượng lại có thể sẵn sàng đáp ứng, thật sự là một bút to lớn ân tình. Sở Vô Cương nhận lấy phần nhân tình này, đi vào Pháp Duyên Tự quan trọng nhất địa bàn. Tam Sinh Thạch có một rất kỳ quái điều kiện, mỗi lần bước vào nhìn nàng, trừ ra trẻ con bên ngoài, nhất định phải là một nam một nữ, nếu không sẽ lọt vào Tam Sinh Thạch phản vệ. Không thể nhiều, cũng không có thể thiếu. Dựa theo này điều kiện, chỉ có thể là Sở Vô Cương cùng Tần Y Y hai người vào trong. Lục Ú Lan cắn lỗ tai nói ra, phu quân, ngươi cũng không thể làm chuyện xấu. Sở Vô Cương dở khóc dở cười nói, nương tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lục Ú Lan hừ một tiếng, không trả lời. Nàng muốn hung hăng khảo vấn giả Lam phu nhân, hỏi ra tất cả tình báo. Về phần Giới Si Phương Trượng trong lòng thở dài một tiếng, quán quân hầu cùng rất nhiều nữ tử nhân quả chiến nhiễu, nghị khuyên hắn gia nhập Phật môn, thật là quá khó khăn. Phật môn đại hưng, vì sao Phật tử không thể chặt đứt thế tục đâu? Hắn chỉ có thể tằng hắng một cái nói, sở thí chủ, mời lên Xá Lợi Tháp. Tam Sinh Thạch bị nuốt trong một Xá Lợi Tháp trong, tháp này tên là Tam Sinh Tháp. Sở Vô Cương cùng Tần Y Y kết bạn mà đi. Chỉ là hắn bước vào Tam Sinh Tháp, đại cửa đóng lại trong nháy mắt, mở miệng nói, thần cô nương, nơi này không có người ngoài. Bản hầu vậy ngăn cách thiên địa, thần hồn thông tin, có Tam Sinh Tháp làm che lấp, không còn nghi ngờ gì nữa, thông tin ngăn cách cũng là bình thường. Chương 625, Lục Ú Lan lần đầu tiên đại triển thần uy, thần giao hội mục tiêu chân chính, 7.1K22. Chương 625, Lục Ú Lan lần đầu tiên đại triển thần uy, thần giao hội mục tiêu chân chính, 7.1K22. Nếu ngươi bị thần giao hội bức hiếp, bản hầu có thể cho ngươi một cơ hội. Đây là nể tình lần kia vực sâu trò chơi tình cảm bên trên, bằng không Tần Dương cũng không thể nào cứu được ngươi. Thần y lý y cơ thể lập tức cứng ngắc tiếp theo. Nàng miễn cưỡng cười một tiếng, vừa muốn làm giải thích, lại nhìn thấy Sở Vô Cương vẻ mặt nghiêm túc, cùng với giả Lam phu nhân chết đi. Sở Vô Cương không phải đang nói đùa. Thần y lý y thấp giọng nói, hầu ra là làm sao nhìn ra được? Sở Vô Cương hồi đáp, thần cô nương, ngươi lần này thái tích cực, mặc kệ là cho ra bí pháp của thần giao hội, hay là tìm được đào hoa thần thạch lực điểm, cũng hiển đến quá phận nhiệt tình. Này không phải là của ngươi tính cách. Sở Vô Cương cùng Tần Y Dĩ Y đánh qua giao tế, nàng trên thực tế là có một ít hủy diệt tính nhân cách, không có một chút chơi liều ai sẽ đem mình trở thành thuần túy người. Nếu như bản hầu không có đoán sai, thần dương biến thành ngươi mềm yếu. Chỉ là ngươi vì sao không tín nhiệm bản hầu, mà muốn lo lắng như là chuột bình thường thần giao hội đâu? Sở Vô Cương có tự tin như vậy, liền xem như Tả Thần Vương đỉnh quốc sư, yêu chi quốc độ yêu thánh liên thủ vây công, hắn vậy có lòng tin đem hai vị tiêu diệt. Tần Y Dĩ Y hít sâu một hơi, hành lễ nói, ta có tội. Sở Vô Cương gật đầu nói, ngươi nói ra đến là được. Thần dương là ta anh hùng quân người, ai có thể tổn thương hắn? Thần y lý y hồi đáp, khởi bẩm hầu gia, tần thiên thú tại tham gia vượt sâu trò chơi lúc liền đem ta hai người thông tin báo cho biết thần giao hội, bọn hắn hiểu rõ đệ ta tung tích, lại có biện pháp khống chế sinh tử. Mặc dù đệ ta chỉ là một phế phẩm, cho nên bọn hắn cho nô tỳ nhiệm vụ là bán thần giao hội bộ phận thông tin, đổi lấy mọi người tín nhiệm, mượn cơ hội đạt được tam sinh thạch tọa độ. Thần giao hội cũng không ngoan cố, sẽ không một thẳng tại trên người Sở Vô Cương cùng chết. Tất nhiên tinh hoa lấy không được, vậy liền tạm thời ở tảng, cố gắng đánh cắp tam sinh thạch. Một tần y lý đổi lấy một khối tam sinh thạch, quả thực là kiếm lời. Sở Vô Cương trầm ngâm nói. Đây là bản hầu phạm sai lầm, không có nói trước dự phán Tần Dương nguy cơ. Chỉ là ngươi vì sao không tìm đến ta? Tần Thiên Thú được giải quyết, Sở Vô Cương cho rằng tỷ lệ hai người không có nguy hiểm. Làm hắn không ngờ rằng là, thần giao hội thông tin giao lưu 10 phần thông thuận, Tần Thiên Thú này cầm thú đã sớm đem nhi nữ thông tin bán sạch. Lần này thần giao hội tìm tới cửa, tiến hành uy hiếp. Thần Ý Lý Ý thấp giọng nói, thần giao hội đối với huyết mạch khống chế, cùng được sâu trò chơi cùng loại. Nếu là không có chính xác pháp môn, hầu gia chỉ sợ cũng cứu không được đệ ta. Sở Vô Cương trầm ngâm nói, vậy ngươi vì sao tin tưởng bọn họ cầm tới tam sinh thạch toa độ, liền bỏ qua Tần Dương? Thần Ý Lý Ý cắn răng nói, vì ta cùng thần giao hội trưởng ký kết khế ước, dùng tam sinh thạch toa độ trao đổi đệ ta tề đái huyết, ta vẫn có chút nắm chắc cùng bọn hắn quần nhau giao dịch. Thần Dương tề đái huyết, tam sinh thạch, thần giao hội mục đích là nhân hoàng thánh thể, Thần Dương là một phế phẩm. Trên người Tần Dương có lam sắc quốc vận ngư long bạch biến. Chú thích 457 chương. Tất cả thông tin tập hợp mà đến, thì ra là thế.
Sở Vô Cương cuối cùng đã rõ ràng rồi thần giao hội mục đích. Đầu tiên thần giao hội mục đích là chế tạo nhân tộc cường đại nhất, huyết mạch, nhân hoàng thánh thể. Như vậy mục tiêu dưới, bọn hắn cần muốn tìm tới một thích hợp vật dẫn, dùng để gánh chịu toàn bộ yêu tộc huyết mạch. Cái gọi là thích hợp vật dẫn, bình thường mà nói là có quốc vận người, hoặc là hỗn độn thần thể. Tiếp theo, thần giao hội tận sức tại phục sinh các loại đại yêu huyết mạch, như là ba xà, mộng mô và chờ, đều là ra ngoài cùng một cái lý do. Vì nhân hoàng tộc diệt thượng cổ yêu tộc một đống lớn huyết mạch, cũng đem luyện hóa đến thể nội, hình thành nhân tộc từ trước tới nay tối cường đại thể chất. Bọn hắn muốn mô phỏng nhân hoàng cách làm, đem những yêu tộc này huyết mạch toàn bộ khôi phục, lại có thể duy trì liên tục địa luyện hóa. Cho nên Tần Dương chỉ là một phế phẩm, chỉ có lam sắc quốc vận. Thần giao hội lấy nó thu về lại sử dụng, cũng ghét bỏ chưa đủ kình, không bằng phóng tại nhân gian giới dưỡng một chút, không chừng còn có cơ hội kiếm lời. Lúc này mới dẫn xuất liên tiếp sự kiện. Thần giao hội khống chế mộng mô, Tần Dương, Tần Y Lý và đám người tề lái huyết, sớm liền hạ xuống tương ứng chớ chú, cần lúc rồi sẽ thu về lại sử dụng. Những hài tử này theo xuất sinh thì nhất định bất hạnh. Chỉ là thần giao hội nỗ lực to lớn như vậy lại giới, chỉ là vì phục sinh nhân hoàng thánh thể sao? Không. Sở Vô Cương giờ phút này hồng phúc tề thiên gia trì, hắn triệt để suy nghĩ minh bạch tất cả. Thần mô chưa nói cho hắn biết việc này. Vì thần giao hội chân chính mục tiêu chính là phá hủy Thánh Hoàng đại trận. Vì sao? Thánh Hoàng đại trận hạch tâm chính là nhân hoàng di hải. Nhân hoàng tuổi già chẳng lành, liền đem từ tự luyện chế thành Thánh Hoàng đại trận trận nhãn, cố gắng mãi mãi địa thủ hộ nhân tộc. Dạng này đại trận là tầm thường thủ đoạn không cách nào công phá. Sở Vô Cương nguyên bản một mực đang nghĩ, địch nhân muốn thông qua thủ đoạn gì, công phá tòa này đủ để tiêu diệt thiên mệnh cảnh vô thượng trận pháp. Hiện tại đáp án hiện ra. Nhân hoàng thánh thể. Bọn hắn muốn thông qua nhân hoàng thánh thể của mình, có thể đại trận xuất hiện khe hở, cuối cùng giơ lên đột phá. Như vậy một nhìn, thần giao hội bỏ bao công sức đánh cắp Sở Vô Cương tinh hoa, vậy không phải là vì ám hại Sở Vô Cương, càng không phải là đoạt xá hắn hài tử. Thần giao hội không có ngu xuẩn như vậy. Bọn hắn là nghĩ sinh ra một hợp cách phẩm, dùng để dung hợp tất cả huyết mạch. Đây thật là một cỗ thế lực tà ác. Nếu như dựa theo cái nhìn này lời nói, thần giao hội thậm chí chính là đại vĩnh vương triều kéo dài. Tần Thiên Thú căn bản cũng không phải là thiên mệnh vương triều con dân, mà là đại vĩnh vương triều. Như vậy thì có thể giải thích, thần giao hội tại thiên mệnh vương triều không có bất kỳ cái gì căn cơ, lại năng lực tự do địa tại nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó lắc lư, thì thẩm thu hoạch hai bên huyết mạch. Đồng dạng, thần giao hội đối với nhân hoàng gần như biến thái chấp nhất, vậy có nguyên do. Đại vĩnh vương triều người, năng lực đối người hoàng không có chút ý nghĩ sao? Có thể Tần Ý Dĩ Ý vậy không ngờ rằng, nàng câu chuyện, nhường Sở Vô Cương đem thần giao hội quần lót cũng cho thấy rõ ràng. Ngay cả nàng chính mình cũng không biết việc này. Tần Ý Dĩ Ý thấy Sở Vô Cương ngẩn người, liền vội hỏi một tiếng nói: "Hầu gia, ngài làm sao vậy?" Sở Vô Cương nghĩ thông suốt đầu đuôi sự tình, trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười. "Thần cô nương, ngươi làm rất tốt. Ngươi nghĩ đánh cắp Tam Sinh Thạch sự việc thì xóa bỏ. Tiếp đó, ngươi muốn trợ bản hầu một chút sức lực, bắt được thần giao hội trưởng." Tần Ý Dĩ Ý lộ ra vẻ do dự. Sở Vô Cương hồi đáp: "Yên tâm, thần dương không có việc gì. Có bản hầu tại, ai cũng không gây thương tổn được hắn." Thần Ý Lý Ý rồi mới hồi đáp: "Ta tin tưởng hầu gia. Vậy thì bắt đầu đi." Chương 626, Tam Sinh Thạch cùng Thất Thế Bán Lữ, thần giao hội kế hoạch tiến hành thuận lợi. 1. Chương 626, Tam Sinh Thạch cùng Thất Thế Bán Lữ, thần giao hội kế hoạch tiến hành thuận lợi. 1. Thiên Kinh, anh hùng quân đại doanh. Tham kiến tướng quân. Tần Dương vừa mới tiến đến đại doanh, nhìn thấy Hoắc Thu Thủy chính là dập đầu hành lễ. Hắn có chút nơm nớp lo sợ. Hoắc Thu Thủy gật đầu nói: "Tần Dương, đứng lên đi. Ngươi gần đây làm rất tốt, chỗ đại đội biểu hiện năng lực xếp vào ba vị trí đầu." Thần Dương không dám ngẩng đầu, vội vàng nói: "Thuộc hạ mang tội chi thần, nhận mông tướng quân coi trọng, mới có hôm nay. Nguyện làm tướng quân hiệu tử lực." Thần Dương tự thân có lam sắc quốc vận, là có thể đi vào thiên tài bảng nhân vật, tăng thêm quốc vận cùng quân đội khế hợp độ rất cao, làm hắn như cá gặp nước. Lần trước vạn xa quần đảo, Thần Dương liên chạm ba vị nguyên đan cảnh xa nhân, còn lại xa nhân một số, có xông vào trận địa chi công, thăng là anh hùng quân thiên phu trưởng, đã là quân đội nhân vật trọng yếu. Ngoài ra, Thần Dương hấp thụ long khí, thực lực vậy có tiến bộ rất lớn. Hắn đối với anh hùng quân tràn ngập cảm kích, chỉ muốn tiếp tục phấn tiếp tục đánh. Tần Dương cho rằng năng lực rửa sạch tự thân tội nghiệp, tương lai còn có cơ hội biến thành hoa tước. Hoắc Thu Thủy xuất ra một dự bình, ném cho Tần Dương nói ra: "Vậy liền đem bình thuốc này uống." "Cái này?" Tần Dương cắn răng, trực tiếp dược phẩm, bất chấp tất cả, trực tiếp hướng trong miệng rót. Ầm. Tần Dương cảm thấy huyết mạch đang sôi trào, cơ thể giống như là muốn bị hòa tan đồng dạng. "Hoắc tướng quân." Hoắc Thu Thủy lạnh nhạt nói: "Cứu ngươi mệnh dùng, nó là Hóa Long Thủy, năng lực hòa tan mất trên người ngươi quốc vận, giảm bất tể đái huyết điều khiển. Còn có phần này vạn yêu huyết thần kinh bí tịch, ngươi lại nghe cẩn thận." Tần Dương mồ hôi đầm đìa, vội vàng hô: "Đúng, tướng quân, coi như không tệ." Hoắc Thu Thủy gật đầu, này Hóa Long Thủy là nàng lập, trên bản chất là nguyên khí của nàng phối hợp Họa Thủy điều chế mà thành, Sở Vô Cương thường xuyên sử dụng những thứ này Họa Thủy đến hòa tan khí vận. Hiện tại Hoắc Thu Thủy tiến giai thành Họa Quốc yêu cơ, nàng Họa Thủy đặc tính tăng mạnh, Tần Dương một nho nhỏ làm sắc khí vận, có thể trong nháy mắt hòa tan. Dựa theo mệnh vận quỹ đạo, Hoắc Thu Thủy trưởng thành là Họa Quốc yêu cơ con đường, xác nhận diệt đi đế gia hàng loạt Long Tử Long Tôn. Vô tận Họa Quốc chi thủy, ăn mòn rơi đế gia con cháu khí vận, nàng đem nó toàn bộ luyện hóa, tứ hải chấn động theo, diệt thế ma nữ dưới đây giáng lâm. Chỉ tiếc hiện tại Hoắc Thu Thủy phản trưởng thành tộc quan trọng chiến lược, tại thống soái cả anh hùng quân, cùng sử dụng năng lực của mình cắt chém rơi Tần Dương cùng thần giao hội liên hệ. Tần Dương không phải đồ ngốc, hắn nhìn thấy chính mình khí vận bị hòa tan, kết quả thế mà lại lần nữa ngưng tụ, không có bị cướp đi. Hoắc Thu Thủy còn tiện hắn một phần cao thâm khó dò võ công bí tịch. Hắn vội vàng nói: "Đa tạ tướng quân ân cứu mạng." Hoắc Thu Thủy lắc đầu nói: "Đây là hầu gia mệnh lệnh, lần tiếp theo đừng lại làm bất kỳ dấu giếm nào." Thần Dương vội vàng đáp, thuộc hạ không dám. Tam sinh viện, tam sinh tháp. Sở Vô Cương cuối cùng đi vào Xá Lợi tháp đỉnh, nhìn thấy cùng nhau xem đi lên bình thường, lại năng lực khiên động mệnh vận dây đỏ tảng đá. Duyên định tam sinh. Làm một nam một nữ tới chỗ này, tam sinh thạch liền sẽ giả định giữa hai người duyên phận, cũng đem bọn hắn hệ cùng nhau. Trừ phi hai người bát tự không hợp. Bởi vậy tam sinh thạch còn gọi là nhân duyên thạch. Thánh Tâm Thiền Sư kiên quyết, U Minh công chúa oán hận, trộn lẫn hợp lại biến thành một cổ lực lượng cường đại. Làm người đưa ra nhân duyên, đương nhiên là có nhân duyên, chưa hẳn cùng nhau. Sở Vô Cương rất nhiều nương tử cùng hắn cũng không nhân duyên, cũng không trở ngại hai bên ký kết quan hệ. Có thể thấy được nhân duyên thứ này chỉ là một loại chúc phúc, để các ngươi có cao hơn xác suất cùng nhau, mà không phải nhất định. Cẩn thận. Sở Vô Cương nhìn thấy bắn ra dây đỏ không có tiếp nhận, ngược lại cấp tốc tránh thoát. Chúng ta đều có thể tạo ra, cần gì phải ngươi? Ai mà biết được ngươi nhân duyên có hay không có nạp liệu? Thần Y Dĩ Y cũng giống như vậy. Nàng có ý thức địa phát động tự thân đào hoa vận, người sống chớ gần. Tần Y Dĩ Y gánh vác yêu hoàng chi chú, căn bản không có cái khác nam tử có thể tới gần, chớ đừng nói chi là hỉ kết lương duyên. Hai cỗ lực lượng hợp lực phía dưới, thiên mệnh hồng tuyến lên tiếng đứt gãy. Nam nữ phối hợp, chặt đứt nhân duyên này. Sở Vô Cương cao giọng hô: Thánh Tâm tiền bối, chúng ta có việc thỉnh giáo, cũng không phải làm mưu cầu duyên. Ai ngờ tam sinh thạch nổi giận, giận không kèm được. Tất cả Xá Lợi tháp trong nháy mắt lắc lư. Ngoài tháp Lục Cú Lan liền vội vàng hỏi: Phương Trượng, Xá Lợi tháp như thế nào hoàng đãng? Nhà ta phu quân có thể sẽ có việc. Giới Si Phương Trượng vội vàng nói: A Di Đà Phật, nay tam sinh thạch vẫn yêu cho người ta ký kết nhân duyên, một sáng thất bại thì sẽ tức giận. Vì sở thí chủ tu vi là không có việc gì. Lục Cú Lan nghe vậy, đột nhiên yên tâm lại. Mà ở trong tháp Sở Vô Cương mắt thấy tam sinh thạch không giảng đạo lý, ngay lập tức nói ra: Tần cô nương, bản hầu trước dùng dây đỏ cùng ngươi tương liên, đối kháng nhân duyên sát chiêu. Nó tất sẽ dùng tương tự thủ đoạn. Quả nhiên, tam sinh thạch thể nội tỏa ra một cỗ mãnh liệt hắc khí. Ngày xưa U Minh công chúa phẫn hận, có thể này tam sinh thạch chỉ có hai cái hiệu quả, hoặc là cho người ta nhân duyên, hoặc là đoạn người nhân duyên. Thần Ý Dĩ thì không có do dự, hô một tiếng: Hầu gia, ta nghe ngài. Vậy thì dễ làm rồi. Sở Vô Cương lúc này thúc đẩy thiên mệnh hồng tuyến, thắt ở trên người Tần Ý Dĩ. Tinh tế dây đỏ tại đụng chạm Tần Ý Dĩ trong nháy mắt đứt gãy ra. Này còn là lần đầu tiên xảy ra. Tần Ý Dĩ đào hoa vận không xong vô cùng, có người sống chớ gần. Hắc, lao yến phân phi, cho lương nhân nan phụng, cho nàng không có một đào hoa vận là tốt. Cho nên Sở Vô Cương muốn cùng nàng dây đỏ tương liên, lại làm không được. Không sao. Sở Vô Cương không sợ nhất mệnh người không tốt, có nhiều cách đối phó nàng. Thần cô nương, cầm bản hầu tay. Tần Y Dĩ cắn chặt răng, hai người nguyên bản duy trì khoảng cách nhất định. Chương 626, tam sinh thạch cùng thất thế bán lữ, thần giao hội kế hoạch tiến hành thuận lợi. 1, 2, chương 626, tam sinh thạch cùng thất thế bán lữ, thần giao hội kế hoạch tiến hành thuận lợi. 1, 2. Nhưng tình huống bây giờ không ổn, nàng chỉ có thể treo lên mãnh liệt khó chịu, tới gần Sở Vô Cương. Hai tay của bọn hắn rất nhanh nắm cùng nhau, không có chút nào tình cảm. Đến đây đi, mệnh vận hư vô. Tần Y Dĩ Y mệnh vận nhận lấy ảnh hưởng, mặc kệ là yêu hoàng chi chú, còn là mặt trái đào hoa vận, đều bị mệnh vận hư vô lực lượng đè sợ. Một sáng mệnh vận hư vô giả trưởng thành đến hoàn toàn hình thái, liền vì đệ nhất mệnh cách, mệnh vận đạo quả đều không thể đem nó thôn vệ. Hai người nhân duyên kết nối thành công, bọn hắn khoảng cách đống chốc kéo đến rất gần. A, Tần Y Dĩ Y đột nhiên cảm thấy một hồi không hiểu an lòng, không còn sợ hãi cùng bàng hoàng. Từ nàng lột xác thành người sau, trừ ra quan hệ huyết thống bên ngoài, không thể tới gần bất luận cái gì khác phái, nếu không sẽ cảm thấy mãnh liệt khó chịu. Mà những kiêu ngưu toan tới gần nàng khác phái cũng sẽ gặp bất hạnh. Đây là người sống chớ gần. Sở Vô Cương khẽ cười một tiếng nói: Bản hầu không có bản sự khác, chính là mệnh đặc biệt cứng rắn. Những thứ này hắc tuyến, vô dụng. Nếu như nói trước kia Sở Vô Cương đi tới cái này tam sinh thạch trước mặt, còn có mấy phần khó giải quyết, hiện tại nó chỉ là một đại hào dinh dưỡng phẩm mà thôi. Hắc tuyến cố gắng tách ra hai người, lại tốn công vô ích. Tam sinh thạch đầu tiên là hoài nghi, sau đó nổi giận. Vì U Minh công chúa chết rồi, chết tại Sở Vô Cương trên tay. Theo lý mà nói, tam sinh thạch bên trên oán hận đã tan thành mây khói, kết quả nó nhận định Sở Vô Cương, ngược lại khởi xướng toàn diện tiến công. Giết ngươi! Tam sinh thạch màu đen khí tức toàn diện bộc phát, quấn quanh lấy hai người. Giới Si Phương Trượng tại bên ngoài Xá Lợi tháp trợn mắt há hốc mồm. Không tốt, nhanh khởi động tiên Phật điện, tam sinh thạch bạo đi nha. Hắn không biết U Minh công chúa chết tại Sở Vô Cương trên tay, Sở Vô Cương vậy quên điểm này, không ngờ rằng này tam sinh thạch còn thật nhớ thủ. Vô thượng tinh kiếp, hóa thành sát kiếp. Này tam sinh thạch có tính hai mặt, Phật môn sử dụng nhân duyên chúc phúc, không ngừng mà suy yếu U Minh công chúa oán hận, không nghĩ tới hôm nay nàng tại Sở Vô Cương kích thích dưới, sẽ đem cỗ này oán hận bạo phát ra. Thần Ý Dĩ Ý giật mình kinh ngạc, bật thốt lên: Thất thế bán lữ. Sở Vô Cương hơi kinh ngạc nói: Tần cô nương, không ngờ rằng ngươi còn có thể nhận ra thứ này, thực sự là hiểu sâu biết rộng. Đầy chơi hắc khí, trực tiếp đánh tới. Sở Vô Cương vươn tay, điều động hư vô thánh thể lực lượng, đem nó chặn đường bên ngoài. Một tiếng ầm vang, cái này pháp duyên tự tồn tại mấy ngàn năm bí bảo, phát huy ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Màu đen hoa khí chính là Sở Vô Cương bình sinh nghĩ thấy. Hư vô thánh thể vòng bảo hộ mơ hồ có chút ít bất ổn. Thần Ý Dĩ Ý cấp bách, vội vàng nói: Hầu gia, đây không phải đùa giỡn lúc. Nguyên lai này Thánh Tâm Thiền Sư cùng U Minh công chúa có đời thứ bảy tình duyên, kết quả mỗi lần tình duyên cũng vì bi kịch phần cuối. Một sáng đời thứ bảy tình duyên đều hóa thành tinh nhiệt, liền thành thất thế bán lữ. Sở Vô Cương cười một cái nói: Vậy thì có diệt thế năng lực, có đúng hay không? Thất thế bán lữ chớ chú, tiếp cận 10 thế thiện nhân chết không yên lành, dạng này oán hận là cực sâu.
Bằng không thánh tâm thiền sư, U Minh công chúa trên bản chất đều không có đạt tới thiên mệnh cảnh, thế mà năng lực tạo ra người cường đại như thế tam sinh thạch là không hợp lý. Nhưng phối hợp thêm hai người mệnh cách, hai người đời thứ 7 dây dưa mệnh vận thì vô cùng hợp lý. Hai người nếu tại mấy ngàn năm trước bộc phát, Tà Linh Đế quân trên tay sẽ thêm tăng lên hai tên cường đại chiến tướng, sửa đổi lịch sử bố cục, vậy không phải là không được. Thất thế oán lữ, bát phương ly hận, cửu âm cô hoàng, thập tuyệt chi mệnh. Sở Vô Cương có thể nói vận khí rất tốt, những thứ này biết bắt nhất mệnh cách, trên cơ bản đều bị hắn đụng phải. Thần Y Dụ Ý liền vội vàng nói, hầu gia có thể có biện pháp ứng đối. Nàng cũng không muốn bị tạc chết ở chỗ này. Thất thế oán lữ nổ tung lên, có thể nói là khủng bố. Tam sinh thạch hóa thành bom hẹn giờ, mỗi một phút, mỗi một giây cũng đang mạnh lên. Giới Si Phương Trượng gấp đến độ tượng kiến bò trên chảo nóng, này tam sinh thạch mấy ngàn năm không có đi ra chuyện, làm ăn cũng làm rất tốt, sao đột nhiên thì có việc? Thiên Phật Điện khởi động, pháp duyên tự vùng trời hiện ra có sức ảnh hưởng lớn đến thế, đem toàn bộ tam sinh viện bao bọc vây quanh, sợ này tam sinh thạch nổ tung. Bọn hắn gấp muốn chết, Sở Vô Cương lại là một chút cũng không gấp, bởi vì hắn gom góp đối phó thất thế oán lữ cách. Sở Vô Cương cười nói, bản hầu tự nhiên là có cách, chỉ là muốn tần cô nương tương trợ. Thần Y Dụ Ý liền vội vàng nói, hầu gia, sao trợ? Sở Vô Cương cười nói, đem mệnh của ngươi giao cho bản hầu, lấy độc trị độc. Một cái là thất thế oán lữ, một cái là người sống chớ gần. Hai bên đều là đào hoa vận trung tướng làm hỏng bét đồ vật. Kết quả góp cùng nhau đi. Sở Vô Cương muốn mượn Tần Y Dụ Ý để đào hoa vận, bước vào hải nạp bách xuyên khí vận bên trong, lại phối hợp yêu hoàng chi chú, đối kháng thất thế oán lữ. Thất thế oán lữ coi như là cấp cao nhất tình kiếp cùng sát kiếp. Sở Vô Cương thập tuyệt chi mệnh trải qua trưởng thành là có cơ hội đối kháng, nhưng cơ hội khó được. Tần Y Dụ Ý trên người đào hoa vận cũng là cực kỳ chân quý bảo vật, vừa vận nhất cử lưỡng tiện. Tốt. Tần Y Dụ Ý không nghi ngờ gì, lúc này đáp ứng. Lúc này nàng mới phát hiện, tay của hai người vẫn như cũ nắm cùng nhau. Sở Vô Cương lộ ra một vòng nụ cười nói, như vậy cũng tốt làm. Thần Y Dụ Ý nhắm mắt lại, bỏ cuộc tất cả chống cự. Đây đối với nàng mà nói, là chuyện khó mà tin nổi. Trừ ra Tần Dương bên ngoài, nàng chưa bao giờ tín nhiệm qua ngoại nhân, tiểu này nghi kỵ theo Tần Thiên Thú đem bọn hắn vứt bỏ, thì trùng tại Tần Y trong lòng, mọc dễ nảy mầm. Bây giờ, nàng lần đầu tiên lựa chọn không giữ lại chút nào tín nhiệm. Thức hải rộng mở, mệnh cách mặc cho lấy. Này đây nữ tử giao ra bản thân trinh tiết còn muốn quý giá. Cái trước tối thiểu không muốn sống. Tần Y Dĩ thì thể nội đen nhánh mệnh cách đủ để đem bất luận kẻ nào thôn phệ, giờ phút này lại hóa thành thập tuyệt chi mệnh quý báu nhất, tư lương. Trước đây thập tuyệt chi mệnh thì hơn một chút thất thế oán lữ nhiều một ít, hiện tại được sinh lực quân tương trợ, càng là hơn như hổ thêm cánh, đè sập đối phương. Trong chốc lát, tất cả xá lợi tháp tối xuống, trung quanh chỉ riêng mang bị đều thôn phệ. Giới Si Phương Trượng trong lòng siết chặt, lại nghe được giọng Sở Vô Cương truyền đến. Phương Trượng chớ muốn lo lắng, bản hầu vô sự. Tam sinh thạch bên trên oán hận bộc phát, ta này liền trợ giúp pháp duyên tự một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chương 626, Tam sinh thạch cùng thất thế oán lữ, thần giao hội kế hoạch tiến hành thuận lợi. 2, 1, chương 626, Tam sinh thạch cùng thất thế oán lữ, thần giao hội kế hoạch tiến hành thuận lợi. 2, 1. Sở Vô Cương vừa dứt lời, một đóa to lớn mạn đà la tiêu vào xá lợi tháp nở rộ ra, đem tất cả thất thế oán lữ oán hận đều thôn phệ. Nấc. Thập tuyệt chi mệnh cuối cùng hài lòng, mặc dù nó bị hư vô thánh thể áp chế, không thể không tạo thành mệnh vận hư vô giả mệnh cách. Nhưng từ mệnh cách tổ kiến về sau, nó ăn cũng là đồ tốt. Cửu âm cô hoàng, yêu hoàng chi chú, thất thế oán lữ. Tần Y Dĩ thì cảm thấy chưa bao giờ có thoải mái, trên người nàng mệnh cách đổ xuống mà ra, không còn cho nàng tạo thành bối rối. Một tiếng ầm vang, Sở Vô Cương Thiên Thư hiện ra một đoạn kinh người chữ viết. Kiểm tra đến 300 điểm cam sắc đào hoa vận, kiểm tra đến 200 điểm ngân sắc đào hoa vận. Những thứ này thất thế oán lữ căm hận, bị thập tuyệt chi mệnh thôn vệ về sau, lại vẫn có thêm một cỗ khổng lồ khí vận. Sở Vô Cương đương nhiên sẽ không khách khí, một hơi nuốt xuống tới. Có câu nói là, thủy qua mặt đất tầm ước. Hắn giúp pháp duyên tự một tay, đỡ phải tương lai thất thế oán lữ nổ tung, tự nhiên muốn chia lãi một chút chỗ tốt. Đúng lúc này, tam sinh thạch phát ra hào quang chói sáng. Sở Vô Cương bên tai truyền đến một hồi Phật hiệu. Nam mô A Di Đà Phật. Sở Vô Cương lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, âm thanh lạnh lùng nói: Thánh tâm thiền sư, ngài như vậy coi như không tử tế. Theo lý mà nói, cho dù U Minh công chúa oán hận lại sâu, cũng không có khả năng một hơi phóng thích toàn bộ oán hận. Tất nhiên là có người đổ nước. Xá lợi tháp nổi lên hiện một cái bóng mờ. Một vị hình dạng tuấn mỹ vô cùng hòa thượng chắp tay trước ngực, cười khổ nói: Bần tăng có tội. Sở Vô Cương nhìn thấy hòa thượng này, vậy không khỏi cảm khái. Chẳng trách U Minh công chúa sẽ phạm hạ sai lầm lớn. Hòa thượng này dung mạo có thể xưng tiên tư tuyệt đỉnh, mơ hồ trong lúc đó còn có một tia thần tính. Nhưng hắn hay là lạnh mặt nói: Thánh tâm thiền sư, còn xin nói rõ tồn tại. Bằng không bản hầu chỉ có thể vì tà ma ngoại đạo luận xử. Thánh tâm thiền sư lúc này nói ra, bần tăng cũng không nghĩ tới phóng thích cô này oán hận, chỉ là U Minh công chúa bên ngoài bỏ mình, bần tăng áp chế kế hoạch tan thành bọt nước, thất thế oán lữ thành hình. Thì ra là thế. Sở Vô Cương khoảng có thể hiểu được thánh tâm thiền sư bất đắc dĩ, hắn đem chính mình trở thành tam sinh thạch, sau đó kéo dài sử dụng nhân duyên chúc phúc, chính là vì nhường U Minh công chúa tại những này mỹ hảo nhân duyên dưới. Hóa giải thất thế oán lữ cửu hận, một sáng hóa giải thành công, hai người rồi sẽ thật sự tử vong, thật sự giải thoát. Nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa, U Minh công chúa bất ngờ chết rồi. Thất thế oán lữ chỉ cần giữ lại một chút hy vọng thì còn có thể kéo dài tiếp, một sáng có người chết, cân đối liền sẽ bị đánh vỡ. Đương nhiên thánh tâm thiền sư chiếm cứ quyền chủ động, dựa theo hắn nhiều năm bố cục, lại áp chế trên trăm năm cũng không thành vấn đề. Ai ngờ Sở Vô Cương xuất hiện, cực đại kích thích đến U Minh công chúa oán hận, dẫn đến thánh tâm thiền sư áp chế bất ổn. Càng kỳ quái hơn là, thánh tâm thiền sư nhìn thấy Sở Vô Cương khí định thần nhàn, liền nghĩ đến thả ra cỗ này bản khí, cùng Sở Vô Cương liên thủ đối địch, cầm xuống thất thế bán lữ.
ai ngờ U Minh công chúa cực hận hai người, một sáng phóng thích liền là đồng quy vu tận đấu pháp. Dù sao nàng đều đã chết, chỉ còn lại oán hận, cái gì còn không sợ. Thánh Tâm Thiền Sư trong lúc nhất thời bị oán hận áp chế, không kịp giúp đỡ. Sở Vô Cương nghiêm mặt nói, tuy nói vậy, bổn hầu muốn là ít một chút thủ đoạn, chẳng phải là muốn gặp nạn. Thánh Tâm Thiền Sư trên người quang ảnh nhạt rất nhiều, hắn tượng đã hiểu Sở Vô Cương ý nghĩ, nói thêm, Tam Sinh Thạch là Phật môn trọng bảo, không thể dễ dàng truyền thụ. Nhưng bần tăng còn có một chút khí vận, chúc phúc thí chủ. Sở Vô Cương thấy Thánh Tâm Thiền Sư tử trí đã minh, không khỏi hỏi, Thiền Sư chấm đã, bản hầu có một chuyện muốn hỏi. Như ngài cùng U Minh công chúa ký kết quan hệ, làm sao đến mức này đâu? Có thể đối nhân tộc, cũng không phải một chuyện xấu, hóa giải này thất thế oán lữ. Thánh Tâm Thiền Sư cười một cái nói, bần tăng cùng nàng gặp nhau, bắt nguồn từ quá muộn. Lúc đó trên tay nàng tàn sát tính mệnh, đã siêu trăm vạn người, nợ máu từng đống. Bần tăng chi kỳ chân ý, nhưng nhất định cùng nàng hữu duyên vô phận. Chẳng qua là Tà Linh Đế quân thiết kế đối phó thủ đoạn của bần tăng thôi. Bần tăng có thể hoàn tụ, nhưng này chút ít bị tàn sát nhân tộc bách tính, lại cái kia hướng ai giải hoàn đầu? Thánh Tâm Thiền Sư, không phải một tình chủng. Đổi chỗ mà xử, Sở Vô Cương cũng không có khả năng vì sắc đẹp, buông tha như vậy một đại ma đầu. Nên giết thì giết. Theo U Minh công chúa biến thành Minh Thiết Kỵ thông soái, nhiều lần xuôi nam triển khai thế công bắt đầu, hai bên thì không thể nào cùng nhau. Tuyệt không khoan dung, tuyệt đối không tha thứ. Cho dù Thánh Tâm Thiền Sư lựa chọn gia nhập vương đình, kết quả cuối cùng cũng là nhân tộc cao thủ cùng tiến lên, đem bọn hắn đánh cho tan thành mây khói. Chủng tộc đại chiến bối cảnh phía dưới, dung không được tình cảm phát tác. Sở Vô Cương chắp tay trước ngực, niệm một tiếng niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thánh Tâm Thiền Sư cười một cái nói, thí chủ đây bần tăng vận may, cho dù người yêu vận thế không tốt, cuối cùng năng lực có hy vọng hỷ kết lương duyên. Bần tăng là hai vị thí chủ kỳ phúc. Và chờ, chúng ta không phải người yêu. Tân Y Dĩ Y rốt cuộc tìm được cơ hội, dự định mở miệng hai câu, đã thấy đến màu vàng kim quần sáng rơi xuống trên thân hai người. Cảm giác thật thoải mái. Tân Y Dĩ Y ngậm miệng lại. Sở Vô Cương càng là hơn trong lòng vui mừng, vì thiên thư hiện ra một đoạn mới tuyển hạng. Kiểm tra đến 100 điểm kim sắc đào hoa vận. Thánh Tâm Thiền Sư thật là một cái người tốt. Trước khi đi còn đưa trọng yếu như vậy món quà. Nguyện ngươi kiếp sau, đừng lại gặp được U Minh công chúa dạng này nữ tử, có thể tìm tới một người tốt, đời sau hạnh phúc mỹ mãn. Sở Vô Cương đồng dạng là Thánh Tâm Thiền Sư đưa ra chúc phúc, cũng mời nói. Thánh Tâm Thiền Sư cho chút. Bản hầu còn thành lập một thần quốc vương đạo lạc thổ, có thể nhập thần quốc, vĩnh hưởng thái bình, như thiền sư không chê. Thánh Tâm Thiền Sư nhàn nhạt cười nói. Thí chủ hảo ý, bần tăng tâm lĩnh. U Minh công chúa cuối cùng đối với bần tăng có mấy phần tình nghĩa, há có thể làm cho nàng độc thượng hoàng tuyển. Sở thí chủ có như vậy số phận, định phải cẩn thận thái hư huyễn cảnh. Hắn quả nhiên biết một chút cái gì. Sở Vô Cương ngay lập tức hỏi, thiền sư, này thái hư huyễn cảnh lai lịch làm sao? Thánh Tâm Thiền Sư lắc đầu nói, bần tăng cũng là hiện tại mới hiểu được, chúng ta mệnh vận cùng nàng vậy có mấy phần quan hệ. Chương 626, Tam Sinh Thạch cùng Thất Thế Oán Lữ, thần giao hội kế hoạch tiến hành thuận lợi. 2, 2. Chương 626, Tam Sinh Thạch cùng Thất Thế Oán Lữ, thần giao hội kế hoạch tiến hành thuận lợi. 2, 2. Về phần lai lịch của nàng lời nói, bần tăng phỏng đoán muốn truy ngược về nhân hoàng thời đại. Một giây sau, Thánh Tâm Thiền Sư biến mất không còn tâm tích. Thiền sư, ngươi nói hết lời lại đi a. Sở Vô Cương vội vàng vận dụng chính danh lục cùng vương đạo lạc thổ, cố gắng đem Thánh Tâm Thiền Sư khôi phục khắc ra, chỉ tiếp dược y bất tử bệnh. Vị này Phật môn cao tăng một lòng muốn chết, ai cũng cứu không được hắn. Lớn như vậy xá lợi tháp, chỉ còn lại một khối tam sinh thạch. Sở Vô Cương không khỏi lâm vào trầm tư. Hắn một mực tự hỏi, thái hư huyễn cảnh lai lịch. Những ngày này đến, Sở Vô Cương cân nhắc qua bước vào thái hư huyễn cảnh. Hiện tại đến xem, thái hư huyễn cảnh cũng là một chỗ thần quốc, cùng loại Sở Vô Cương vương đạo lạc thổ, cả cái ảo cảnh sau khi tiến vào, muốn tuân theo ảo cảnh quy tắc. Nếu như hắn không thể đánh phá thần quốc trói buộc, không bằng không tới. Chỉ là dựa theo Thánh Tâm Thiền Sư lời giải thích, cái đồ chơi này năng lực truy ngược về nhân hoàng thời đại, có thể hay không cùng Đại Vĩnh Vương triều cũng có một chút quan hệ. Cứ như vậy, Thái Hư Huyễn Cảnh vận mẹo căn nguyên cũng đã nhận được giải thích. Nàng muốn làm cái gì đâu? Vẫn sẽ không cũng là phá hoại Thánh Hoàng đại trận đi. Sở Vô Cương trong lòng toát ra một ý nghĩ như vậy, Thái Hư Huyễn Cảnh chế tạo người yêu, phần lớn bất hạnh. Tình kiếp hóa sát kiếp. Thái Hư Huyễn Cảnh điều khiển mệnh vận, chắc chắn đụng phải trừng phạt mới được. Đang lúc Sở Vô Cương lâm vào trầm tư thời khắc, Tần Ý Ý mở miệng nói, "Hầu gia, chúng ta còn làm sao? Làm cái gì?" Sở Vô Cương này mới phản ứng được, bọn hắn không phải đến giải quyết Tam Sinh Thạch vấn đề, mà là phải tra chứng thần giáo hội phía sau âm mưu. Hắn vội vàng xuất ra Đào Hoa Thần Châu, lúc này đồng ý nói: "Làm, đương nhiên muốn làm." Thánh Tâm Thiền Sư cho 100 điểm kim sắc Đào Hoa vận, 200 điểm ngân sắc Đào Hoa vận, những thứ này vận thế cũng trên Đào Hoa Thần Châu. Mặc dù Tam Sinh Thạch thượng còn có một số khí vận, nhưng Sở Vô Cương không cần dựa vào nó, cũng có thể kích hoạt Đào Hoa Thần Châu, nhường Tần Ý Ý Ý lặng yên ra chỉ bí thuật đi lên. Bọn hắn muốn ngụy trang thành Tần Ý Ý thì hoàn thành thuận lợi nhiệm vụ, tại dạng này quá trình bên trên, thần giáo hội trưởng mới có thể trùng kế, bại lộ mục tiêu. Yêu chi quốc độ, Đào Hoa đảo. Nơi này nở rộ nhìn thế gian nhiều nhất hoa đảo, đẹp không sao tả xiết. Thần giáo hội trưởng ngồi ở Đào Hoa đảo chính trung tâm, ngắm nhìn nhân tộc phương hướng, nhàn nhạt cười nói: "Không ngờ rằng thiên thú lưu lại một quân cờ, lại có tác dụng kỳ diệu như thế. Mặc dù hắn không có đạt được hỗn độn thần thể, nhưng chỉ cần cầm tới quán quân hầu tinh hoa, cầm tới tam sinh hạch, nhất định năng lực hình thành nhân hoàng thánh thể hình thức ban đầu. Đương nhiên hỗn độn thần thể bên ấy cũng không thể lãng phí. Kế trong kế thúc đẩy, vẫn có một cái năng lực đạt được thành công lớn." Thần giáo hội trưởng chậm rãi thúc đẩy nhà mình kế hoạch, đủ loại yêu thú huyết mạch, đủ loại nhân tộc cường giả, hắn muốn tất cả huyết mạch hòa làm một thể, tái hiện nhân hoàng thánh thể. Lúc này thần giáo hội trưởng lão vội vàng chạy tới hô: "Hội trưởng, thành công." Thần Y Lý thì tại Tam Sinh Thạch thượng vụng trộm tăng thêm tọa độ. Thần giao hội trưởng vui mừng quá đôi nói, chuyện này là thật. Trưởng lão đồng dạng mừng rỡ không thôi địa hô, không sai được. Thuộc hạ phát hiện, ngay cả kia dự bị thực thi cũng phát ra chỉ riêng mang. Thái hư huyễn cảnh chính là thần giao hội cao nhất bí mật. Thần giao hội mất đi qua chìa khóa, một cắm thẳng có thể tìm tới chính phẩm, không cách nào bước vào thái hư huyễn cảnh. Nhưng bọn hắn hao phí món tiền khổng lồ, chế tạo một cái dự bị thực thi, có thể hướng thái hư huyễn cảnh cầu nguyện, thậm chí cung phụng huyết thực. Những huyết thực này cung phụng, cũng cho thần giao hội đem lại lợi ích cực kỳ lớn, đó chính là bọn họ vẫn có thể tìm tới cùng loại thần giao khí vận người sở hữu. Thần giao hội vơ vét thiên hạ, tìm kiếm các loại thần giao khí vận cường giả, lúc này mới có thể liên tục không ngừng địa đột phá chủng tộc hạn chế, chế tạo ra từng người tộc cùng yêu ma con lai, bồi dưỡng ra cường hãn bản yêu. Hội ngộng, thần dương, thần Ilya, thiên cầu, cũng là như vậy sản phẩm. Càng làm thần giao hội vui mừng chính là, thái hư huyễn cảnh trạng thái đang khôi phục, đạt được đáp lại cơ hội gia tăng thật lớn. Không biết là loại nào duyên cớ. Thái hư huyễn cảnh thậm chí cho ra đầy đủ nhắc nhở, để bọn hắn tìm thấy chuyển thế tình trùng. Chú thích, 581 chương. Hiện tại ngay cả tam sinh thạch tọa độ cũng xuất hiện. Kế hoạch quá thuận lợi. Thần giao hội trưởng cười to ba tiếng nói, thực sự là trời cũng giúp ta. Chỉ cần có tam sinh thạch, có thể tỉnh lại hắn trí nhớ của kiếp trước, thức tỉnh hồng mông tinh trùng. Vô số nữ tử đều muốn vì hắn đau lòng, vì hắn rơi lệ. Thái hư huyễn cảnh cần tinh nghiệt, có thể rất nhanh con gót. Tam sinh thạch tại pháp duyên tự trên tay, chỉ có thể dùng tại quyết định nhân duyên, để người hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, nhưng rơi xuống thần giao hội trên tay, nó còn có một cái kỳ diệu tác dụng. Thức tỉnh kiếp trước đào hoa vận. Kiếp trước của ngươi kiếp này, từng sinh ra mạnh nhất đào hoa vận, liền lại bởi vậy thức tỉnh. Chân chính tình thánh. Bách gia tranh minh, còn có một vị có phải không được công nhận thánh nhân, vị thánh nhân kia chính là đào hoa vận thánh nhân, tình thánh. Hắn thấy thế gian này quan trọng nhất là tình yêu nam nữ, vì thế quốc gia có thể vong, thiên hạ có thể phá, chỉ cần vì một phần tình yêu, những người khác không thể tính người. Phật tổ cho rằng thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Đây chẳng qua là đại biểu từ suy nghĩ của ta giải thoát trọng yếu nhất, không có nghĩa là hắn nhận vì những thứ khác chúng sinh cũng không tính là người. Mà tình thánh thì là như thế. Bởi vậy hắn không có gì thanh danh tốt, trên giang hồ nói người khác là tình thánh, thường thường cũng không phải cái gì khích lệ lời nói. Chỉ là thần giao hội trưởng dự định nhường chuyển thế tình trùng khôi phục kế hoạch ban đầu, dùng để thai họa thiên hạ nữ tử, hấp thụ liên tục không ngừng tình nhiệt. Lúc này thần giao hội trưởng ngay lập tức nói ra, đem dự bị thực thi lấy tới, bản tọa muốn nhìn một chút tam sinh thạch tung tích, tốt chế định cướp đoạt kế hoạch. Tân Y Duy thì chỉ có thể cấp cho tọa độ, nhường thần giao hội năng lực trộm thượng một cái, về phần cường công pháp duyên tự lời nói, hắn còn không có điên cuồng đến mức này. Thần giao hội trưởng rất nhanh liền cầm tới chìa khóa. Kết quả nên đón hắn, cũng không phải tam sinh thạch vị trí, mà là Sở Vô Cương thần niệm. Nguyên lai ngươi ở chỗ này. Không tốt. Thần giao hội trưởng quá sợ hãi. Sở Vô Cương không tiếc lãng phí màu cam đào hoa vận, cũng muốn dùng cái này hình thành cộng minh, tìm thấy thần giáo hội trưởng tung tích. Giới Si Phương Trượng. Lão nạp đã hiểu. Một giây sau, Sở Vô Cương, Giới Si Phương Trượng cùng với pháp duyên tự toàn bộ cao thủ, thuần gian chuyển tống đến Đào Hoa Đảo. Nơi này là yêu tộc địa bàn. Tại nhân tộc cường giả giáng lâm nơi đây, tất cả Hoa Đảo đại trận lên tiếng khởi động. Nhanh, nhanh đi báo tin Bạch Xà Vương. Thần giáo hội trưởng động tác so với ai khác đều nhanh, hắn đúng là một gốc vài vạn năm cây đào tinh, vừa thấy được Sở Vô Cương đột kích, quả quyết khởi động không gian truyền tống, chuẩn bị đi đường. Yêu mạch áp chế năng lực trong nháy mắt đi lên. Sở Vô Cương biết không có thể hàm chiến, lúc này chính là một đao chặt xuống đi. Thần tiêu cửu diệt, diệt thần thức. Lúc này Bạch Xà Vương chạy đến trợ giúp, nàng nhìn thấy Sở Vô Cương ra tay, đồng dạng sử dụng ra mạnh nhất sát chiêu. Tuế Nguyệt Sử Thư, chương 627, thỏa thuận sẽ bỏ, Sở Vô Cương đại chiến Bạch Xà Vương, nói giết ngươi thì giết ngươi, 7.1k, 1, chương 627, thỏa thuận sẽ bỏ, Sở Vô Cương đại chiến Bạch Xà Vương, nói giết ngươi thì giết ngươi, 7.1k, 1. Tuế Nguyệt Sử Thư, điều khiển thời quang. Thần giao hội trưởng chung quanh xuất hiện một đạo thất thải cực quang, bất kỳ cái gì sự vật tới gần cực quang đều sẽ sinh ra rút lui phản ứng. Sở Vô Cương vận dụng tạo hóa chi lực, chém ra phi thiên hắc hổ nhào về phía thần giao hội trưởng, này khỏa vạn năm cây đào tinh vội vàng kêu cứu. Bạch Xà Vương, nhanh cứu bản tọa. Lui về. Thất thải cực quang va chạm đến Sở Vô Cương phi thiên hắc hổ, đem nó đẩy ngược trở về. Thời quang đảo lưu. Phi thiên hắc hổ đột nhiên về tới điểm xuất phát, sau đó biến mất không còn tăm tích. Tại thời gian trước mặt, Sở Vô Cương hủy diệt pháp tướng còn không có đăng phong tạo cực. Bạch Xà Vương đến quá nhanh. Từ Bắc Hải đánh một trận, Bạch Xà Vương là ứng đối Sở Vô Cương đánh lén, thành lập một bộ khẩn cấp phản ứng cơ chế. Một sáng có tình huống, yêu tộc cao tầng nhất định phải nhanh chóng xuất động. Sở Vô Cương, Trấn Quốc Công, Tần Vương, Phương Tương như vậy đại nhân vật, tự có một đám yêu quái 24 giờ luân phiên thường trực theo dõi. Như vậy cũng tốt, đây kiếp trước hoạch giám thị. Ngươi nhất định phải 24 giờ chằm chằm vào địch quốc hoạch công trình biến động, phòng ngừa quân địch triển khai tập kích. Cấp quốc gia đọ sức chính là như thế. Yêu chi quốc độ không thể nào bỏ mặc Sở Vô Cương làm đánh lén chiến thuật, săn giết yêu tộc nguyên thần cao thủ. Cho dù thần giáo hội cũng không phải yêu chi quốc độ phạm vi thế lực, nhưng trước đó vài ngày Bạch Xà Vương phái ra thanh xà, điều tra thần giáo hội tung tích. Chú thích, 562 chương. Kết quả thuận lợi ngoài ý liệu. Thanh xà Vương vẫn thật là thông qua báo chí, nhìn thấy thần giáo hội quảng cáo tuyển người. Nàng sử dụng xà yêu thân phận, chỉ đi một mình Bách Hoa Các, yêu cầu gặp mặt nói chuyện. Thanh xà Vương thân phận, Bạch Xà Vương địa vị, nhường thần giáo hội vui lòng cùng Bạch Xà Vương làm cái giao dịch, hai bên cứ như vậy câu được. Thần giáo hội không thuộc yêu tộc thế lực, Bạch Xà Vương vẫn như cũ muốn cứu tính mạng của hắn. Tuế Nguyệt Sử Thư lực lượng tại thời khắc này bộc phát ra hào quang sáng chói. Thời không trong nháy mắt này bị bóp méo, cho dù là hủy diệt lực lượng, cũng muốn tại thời quang trường hà trong mới có thể có hiệu quả. Làm sao bây giờ? Thần giáo hội trưởng vội vàng hô, Bạch Xà Vương điện hạ, mau đưa bản tọa mang đi. Bản tọa hiểu rõ rất nhiều nhân tộc bí mật, có thể giúp yêu tộc tan rã Thánh Hoàng đại trận. Tại thời khắc mấu chốt này, thần giao hội trưởng bất chấp dầu diếm, vội vàng tìm xin giúp đỡ. Hắn lo lắng yêu tộc đối mặt Sở Vô Cương, không muốn sử xuất toàn lực. Ta cũng vậy yêu quái, ta cũng phải vì yêu tộc đem sức lực phục vụ. Nhưng những lời này, muốn tính mạng của hắn, kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Trước đây Sở Vô Cương dự định làm đánh dấu, không cùng này Tuế Nguyệt Sử Thư cứng đối cứng. Hiện tại đến xem, thần giao hội cùng yêu tộc thông đồng còn chưa đủ sâu. Trước hết giết lại nói. Sở Vô Cương lưới đao bị quang âm chi lực thôi hồi, pháp duyên tự cao tăng nhóm cùng kêu lên niệm tụng Phật hiệu. Nam mô A Di Đà Phật. Sở thí chủ, chúng ta thay ngươi tiêu hao Tuế Nguyệt Sử Thư, thậm chí chặn đường biệt quân. Còn xin nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Vô tướng kiếm trận. Pháp duyên tự các hòa thượng chuyên tu vô tướng thần công, bọn hắn có thể đem thân thể chính mình co duỗi tự nhiên, một sáng tu luyện tới nguyên thần cảnh giới, liền có thể nhân kiếm hợp nhất. Người chính là kiếm, kiếm chính là người. Tám vị nguyên thần cao thủ tại giới Si Phương Trượng thống xoáy dưới, hóa thân thành kiếm, đâm về Tuế Nguyệt Sử Thư. Bọn hắn phải dùng thân thể chính mình, đột phá Bạch Xà Vương phòng ngự tuyệt đối. Bang. Tuế Nguyệt Sử Thư không phải vô địch, nó không ngừng mà tiêu hao pháp lực. Càng quan trọng chính là, Bạch Xà Vương cần lưu đủ pháp lực đối kháng Sở Vô Cương. Vì Sở Vô Cương triệu hồi ra ba xà pháp tướng, trên người hắn yêu khí đây yêu tộc yêu vương còn muốn nồng đậm. Nếu như không có Bạch Xà Vương dạng này cường giả chủ trì đại trận, hắn rồi sẽ thuận lợi đột phá hạn chế, tùy ý giết chóc. Quan quân hầu dừng tay. Bản cung còn không muốn giết ngươi. Bạch Xà Vương vừa dứt lời, miệng phun thần binh. Một cái, hai thanh, ba thanh. Bạch Xà Vương những ngày này thôn vệ bán bộ thiên mệnh long thi, cuối cùng đem tự thân thiên xà huyết mạch thôi diễn đến đại thành, hóa thành tương liếu huyết mạch. Nàng phun ra dòng dã chín chuôi thần binh. Cựu thủ chi khu, chín kiếm hợp nhất. Bạch Xà Vương lười rắn hóa thành một thanh vô thượng sát đạo lợi khí, tương liếu chi kiếm. Thái cổ yêu tộc hung hãn nhất huyết mạch một trong, ngày xưa tại nhân hoàng thủ hạ năng lực trốn được tính mệnh yêu tộc. Giết. Bạch Xà Vương vừa dứt lời, cái này tương liếu chi kiếm liền xuyên thủng thời quang đường hầm, muốn theo Sở Vô Cương mới xuất hiện thời khắc, đem nó chém giết. Ngươi nói không muốn giết ta, lại dùng mười thành công lực. Bạch Xà Vương đối với Sở Vô Cương rất có hảo cảm, Sở Vô Cương đối nàng vậy có nhất định hảo cảm. Hai bên rốt cuộc hợp tác giết đi qua. Nhưng thì tính sao? Hiện tại hai người ra hiện trên chiến trường, thì nhất định phải phân ra cao thấp, quyết định sinh tử. Giết. Sở Vô Cương không có chút gì do dự, thẳng đến thần giao hội trưởng. Hắn vì đạt tới cái mục tiêu này, căn bản không quản ba xà pháp tướng chết sống. Ngươi năng lực thả ra tương liếu chi kiếm, ta có thể dùng ba xà thôn thiên. Bạch Xà Vương sát chiêu bén nhọn vô cùng. Sở Vô Cương ba xà pháp tướng mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm nuốt vào tất cả tương liếu chi kiếm. Ầm ầm. Ba xà huyết mạch đang sôi trào, nó dùng toàn bộ lực lượng đối kháng thanh thần binh này. Tha rằng pháp tướng phá thoái, cũng muốn tranh thủ thời gian. Ba xà pháp tướng dường như là mẹ kế nuôi, trực tiếp hy sinh tự ngã, dựa vào cường đại thôn vệ chi lực, cắn tương liếu chi kiếm. Cái khác pháp tướng thì đang giúp đỡ chỉ hoãn thời gian. Sở Vô Cương một người năng lực so ra mà vượt một quân đoàn. Chết. Sở Vô Cương đao thứ hai theo nhau mà tới. Bản hầu giết ngươi, ngay cả khí vận điểm số đều không cần. Thần giao hội trưởng quá sợ hãi, ngay cả Bạch Xà Vương Tuế Nguyệt Sử Thư cũng không thể mang đến cho hắn một chút cảm giác an toàn. Giống như thời quang đảo lưu bình trướng, sẽ ở Sở Vô Cương trước mặt trong nháy mắt tan rã. Yêu tộc cao thủ làm sao còn không đến? Thần giao hội trưởng vội vàng hô. Nhanh, Ngộng Mô trưởng lão, không muốn đầu ở chỗ này. Trên đào hoa đảo một đầu to lớn Ngộng Mô mở mắt ra. Nàng ngủ thật lâu, bây giờ cuối cùng đến mở mắt thời khắc. Tại Mộng Mô mở mắt trong ngay mắt, vô số đầu ở trong lòng đất thất Mộng Mô đồng dạng thức tỉnh, cũng cùng nhau phát động đại trận. Vô hạn mộng cảnh, đây là ngay cả thiên mệnh cảnh đều có khả năng kéo vào ảo cảnh chỗ. Mộng Mô kiểu này yêu quái, theo xuất sinh lên thì đang nằm mơ. Chúng nó có chút năng lực khống chế mộng cảnh, có chút khống chế không nổi, lâm vào tự hủy trạng thái. Thần giao sẽ nhiều như thế năm kinh doanh ra, có yêu thú huyết mạch vô số kể, nhưng thật sự nắm giữ, cũng sử dụng lực lượng, ngược lại là Mộng Mô. Vô hạn mộng cảnh mở rộng ra đến, tại vô thanh vô tức đem Sở Vô Cương kéo vào mộng cảnh. Cho dù là tam kiếp nguyên thần, đối mặt Mộng Mô hiện hiện huyễn thuật, cũng sẽ hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra. Sở Vô Cương đột nhiên về tới trái đất. Rộng lớn thành thị, thổi còi ô tô, lấp lóe đèn xanh đèn đỏ. Chương 627, thỏa thuận sẽ bỏ, Sở Vô Cương đại chiến Bạch Xà Vương, nói giết ngươi thì giết ngươi, 7.1k, 1, 2, chương 627, thỏa thuận sẽ bỏ, Sở Vô Cương đại chiến Bạch Xà Vương, nói giết ngươi thì giết ngươi, 7.1k, 1, 2. Náo nhiệt mà huyên náo môi trường. Hắn không hiểu về đến cố hương, nhìn chung quanh ngựa xe như nước, người đến người đi. Có người còn gặp thoáng qua, hô, nhường một chút. Thật là khiến người hoài niệm chẳng cảnh. Mặc dù là một giấc mơ, nhưng ngươi làm được dĩ giả loạn chân, đã vô cùng không tầm thường. Sở Vô Cương tiếp tục hướng về thần giao hội trưởng bay đi, không có chút nào trở ngại. Màu bạc chính danh lục, màu vàng kim vương đạo là thổ, đủ để cho hắn miễn dịch trên đời toàn bộ huyết thuật. Chỉ là Sở Vô Cương đang muốn lúc thanh tỉnh, môi trường tùy theo biến đổi. Hắn về nhà. Mộng Mô như là biết được Sở Vô Cương trạng thái một dạng, dù là biết rõ là giả, cũng muốn nhường hắn hưởng thụ một phen mộng cảnh. Sở Vô Cương hồi đến quê nhà. Bên hai hắn truyền đến phụ mẫu lại nhải âm thanh. Con a, ngươi chừng nào thì nghỉ, sao cũng không nói một tiếng. Sở Vô Cương lộ ra một vòng nụ cười nói, trong cục đi công tác, đi ngang qua một chuyến, ta liền trở về đi làm. Vừa dứt lời, vương đạo lạc thổ phát động. Đào hoa đảo chỗ sâu điều khiển đây hết thảy Mộng Mô lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, Sở Vô Cương cười không nói. Và ngươi cũng xứng dùng mộng cảnh điều khiển bản hầu. Chết đi. Một tiếng ầm vang. Sở Vô Cương phóng thích toàn thân khí vận, toàn thân pháp tướng. Mộng Mô thức hải đột nhiên hiện hiện một thân ảnh cao to, hắn là Phật Đà, cũng là đạo tôn, càng là hơn Nho Thánh. Tam vị nhất thể. Sở Vô Cương trên người khí vận vô cùng hùng hậu, sử dụng thiên ma pháp tướng, đe dọa địch nhân đó là Thuận Lý Thành Trương.
các ngươi thật lớn mật. Phúc. Mộng Mô nhóm còn mộng thấy Thái Dương, mộng kiến thiên ma, những thứ này ý tưởng cụ hiện hóa vượt ra khỏi Mộng Mô nhóm năng lực chịu đựng. Trong chốc lát, Mộng Mô tập thể thổ huyết, lâm vào hôn mê. Mỗi một đầu thành niên Mộng Mô, ít nhất cũng có quỷ tiên tu vi, mà điều khiển tất cả đại trận Mộng Mô, càng là hơn có nguyên thần cấp tu vi, hồn lực mạnh không thua gì dương thần cường giả. Kết quả Mộng Mô nhất tộc người sống sót, tinh thần của bọn nó thế giới tập thể tan vỡ. Chính là ở đây, Vương Đạo Lạc thổ khởi động. Cơ hậu nương nương thao túng thần quốc, nàng há sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy, những thứ này Mộng Mô tinh thần thể bị nàng thừa cơ thả ra cựu âm cô hoàng, thừa cơ thu hoạch. Mộng Mô nhất tộc toàn diệt. Vương Đạo Lạc thổ đưa chúng nó hồn thể đều thôn vệ. Không, các hải tử của ta, Sở Vô Cương, bản tọa cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Thần giáo hội trưởng đau khổ hô. Này đào hoa mê vụ đại trận là hắn nhiều năm kiến thiết tâm huyết, Mộng Mô nhất tộc lại hiện ra dưới ánh mặt trời, phát triển lớn mạnh. Kết quả toàn bộ đều chết sạch. Cho dù không chết, dạng này tinh thần trọng thương cùng chết không khác. Thần giáo hội trưởng mặc dù thân ở phẫn nộ trong, nhưng không có mất lý trí, nó ngay lập tức thúc đẩy tất cả đào hoa đảo, sử dụng ra nhất là thi tiện sát chiêu. Đào hoa chân kinh, ý loạn tình mê. Chỉ cần là sinh vật, liền sẽ có sinh sôi nhu cầu, giống nhân loại kiểu này sinh vật cao cấp, thì sẽ vì phồn hợp chất diễn sinh, xuất hiện đủ loại ban thưởng hành vi của mình. Người động tình liền là sinh vật tự ngã ban thưởng, cổ vũ đi sinh sôi đời sau. Thần giáo hội trưởng tên này hoa đào tinh, liền chui nghiên đạo này, nhường tất cả sinh vật ở vào phát tình trạng thái, dễ dàng cho nó triển khai giao phối nghiên cứu. Hiện tại nó dùng vô thượng ham muốn, nhường Sở Vô Cương ý loạn tình mê. Thực sự là buồn cười. Hắn từng bước tới gần, không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì hắn sớm đã có khắc chế kiểu này tình cảm khí vận, túng tình nhầm ngã. Cái này khí vận chỉ là nho nhỏ thanh sắc khí vận, lại đã sớm nhường Sở Vô Cương năng lực khống chế tự ngã tình cảm, căn bản không ăn ngươi một bộ này. Ý loạn tình mê đúng không? Đào hoa mê vụ đúng không? Bản hầu trực tiếp toàn bộ nuốt, căn bản không sợ. Sở Vô Cương hít sâu một hơi, kia đủ để cho bất luận cái gì nam nữ dục hỏa đốt người, không thể tự thoát ra được sương ngủ, cứ như vậy toàn bộ bị hắn hấp thụ. Thần giáo hội trưởng trợn mắt há hốc mồm. Nó không rõ chuyện gì phát sinh. Đơn thuần một sở ý loạn tình mê, có thể chế tạo 100 khỏa âm dương hợp hoàn tán, hơn nữa là cấp cao nhất phẩm chất, có thể làm thạch nữ động tình bà bối. Hiện tại Sở Vô Cương toàn bộ nuốt vào, sắc mặt cũng không có thay đổi một chút. Hắn còn là người sao? Sở Vô Cương là người, còn lộ ra một vòng nhe răng cười, để đao đánh tới. Tốc độ của hắn không nhanh, là bởi vì trọng điểm cũng không phải là tiêu diệt thần giáo hội trưởng, mà là đánh vỡ Bạch Xà Vương hồi tố chi thuẫn. Hai bên chỉ còn 5 bước khoảng cách. Tây đảo kết giới. Thần giáo hội trưởng không nghĩ ngồi chờ chết, mà là trước dùng cây đào hình thành một tầng trầm trọng kết giới, lại mượn nhờ không gian truyền tống thoát khỏi. Muốn chạy trốn, ai cũng không thể tin đảm nhiệm. Nhưng pháp duyên tự cao tăng nhóm đã sớm chuẩn bị, la lớn. Hầu gia không cần phải lo lắng, tập nhân cũng trốn không thoát. Trong thời gian ngắn, không cách nào truyền tống rời khỏi. Có giúp đỡ chính là tốt. Pháp duyên tự cao tăng nhóm toàn lực tiến công, cũng mang đến phong tỏa không gian bí bảo. Những thứ này còn lựa chọn. Bản tọa nếu là có hạnh đào thoát thăng thiên, không phải giết chỉ riêng bọn họ không thể. Thần giáo hội trưởng trong lòng đại hận. Thần giáo hội trưởng tự nhiên có đột phá không gian phong tỏa bà bối, chỉ là Sở Vô Cương đợi người tới quá nhanh, hắn lại không có mang theo bên người. Càng đáng sợ là những thứ này hòa thượng nhân kiếm hợp nhất, thực lực tăng nhiều. Cho dù ở yêu mạch áp chế xuống cũng được, phát huy ra nguyên thần cấp chiến lực. Mặc dù bọn hắn mỗi lần tiến công, Tuế Nguyệt Sử Thư đều sẽ phát động lực lượng, đem thời quang đào lưu bảo hộ thần giáo hội trưởng. Nhưng không sao, các hòa thượng mục đích đúng là tiêu hao Tuế Nguyệt Sử Thư lực lượng, là Sở Vô Cương sáng tạo cơ hội. Các ngươi làm rất tốt. Bản hầu cái này phá mất hồi tố chi thuẫn. Sở Vô Cương sớm đã nghĩ rõ ràng phá giải Tuế Nguyệt Sử Thư phương pháp, vừa rồi chỉ là vì tụ lực, đồng thời giữ lại dư lực, ứng đối chạy tới yêu tộc viện quân. Quan quân hầu, khoan đã. Bạch Xà Vương lúc này quát lên một tiếng lớn, huyết mạch pháp tướng tăng vọt, hiện ra nguyên hình muốn tới cứu người. Bạch Xà điểm 8 cái phân thân, chúng nó có thể hợp thành tương liễu. Hiện tại nàng lại duy trì phân thân trạng thái, muốn cản tại trước mặt Sở Vô Cương, không cho phép hắn tiến lên trước một bước. Tới kịp. Bạch Xà Vương nhìn chằm chằm Sở Vô Cương, tại tương liễu chi kiếm bị ba xà thôn vệ về sau, nàng vẫn sử dụng ra tối đại pháp lực, nhìn chằm chằm Sở Vô Cương. Chỉ chờ tới lúc cái khác yêu tộc cao thủ đổi tới, thì có thể đem người tộc người mạnh nhất mai táng ở chỗ này. Sở Vô Cương, nếu ngươi không đi, sẽ không đi được. Bạch Xà Vương nghiêm nghị cảnh cáo. Yêu tộc không muốn cùng nhân tộc khai chiến, chúng nó chỉ muốn kiếm tiện nghi. Sở Vô Cương lại cười một cái nói, Bạch Xà nương nương, lời này do bản hầu mà nói mới đúng. Thần giáo hội ám hại bản hầu, chết chưa hết tội. Ngươi ngăn tại bản hầu trước mặt, hiệp nghị đình chiến tự động hết hiệu lực. Cái gì? Chương 627, thỏa thuận sẽ bỏ. Sở Vô Cương đại chiến Bạch Xà Vương, nói giết ngươi thì giết ngươi. 7.1k 2.1. Chương 627, thỏa thuận sẽ bỏ. Sở Vô Cương đại chiến Bạch Xà Vương, nói giết ngươi thì giết ngươi. 7.1k 2.1. Thần giáo hội ám hại quán quân hầu. Bạch Xà Vương vừa định giải thích hai câu, trong lòng đột nhiên cảm thấy không lành. Rõ ràng nàng sử xuất hồi tố chi thuẫn, vì sao lại có như vậy nguy cơ to lớn cảm giác? 250 điểm cam sắc đào hoa vận. Thần tiêu cửu diệt, diệt pháp thức. Bất luận cái gì công kích rơi xuống thời gian trước mặt, đều sẽ bị tự động lui trở về. Đây là Bạch Xà Vương cường đại nhất, sát chiêu. Sở Vô Cương tại nắm giữ quang âm đại đạo trước, dường như chỉ có thể dùng cường hãn pháp lực, đánh lên 3 ngày 3 đêm, đem Bạch Xà Vương pháp lực triệt để hao hết, này mới có cơ hội cường sát đối thủ. Mà bây giờ yêu tộc nguyên thần cường giả đến rồi. Chỉ thấy Thanh Xà Vương, Sư Tử Vương, Băng Thiểm Vương, Ngân Hùng Vương và Yêu Vương sôi nổi chạy đến hiện trường. Thanh Xà Vương la lớn: "Tỷ tỷ, tiểu thanh tới giúp ngươi." Cái khác Yêu Vương cùng kêu lên quát: "Nhanh, giúp đỡ nương nương." Đến quá nhanh, không thể tiếp tục nữa, bằng không đêm dài lắm mộng.
Sở Vô Cương trừ phi sử dụng ngân sắc cấp bậc trở lên khí vận, mới có cơ hội phá mất thời gian bình chướng. Nhưng cũng không nhất định như thế. Hắn còn có một thứ bảo bối, đồng dạng có thời quang năng lực. Vị lai chi quả. Nếu như yêu tộc đại biểu cho quá khứ, nhân tộc đại biểu cho hiện tại, như vậy ai sẽ thành tương lai? Để cho chúng ta lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau đi. Vị lai chi quả, mở ra điều kiện tới. Lúc này Sở Vô Cương thức hải bên trong thiên vận chí bảo, vị lai chi quả lắc lư hai lần, thả ra giao dịch điều kiện. Vị lai chi quả, triệt tiêu hồi tố chi thuẫn thời gian bí pháp. Hoàn lại nhân quả, yêu hoàng huyết dịch. Thời gian kỳ hạn, 1 năm. Thất bại hoàn lại, một mai cam sắc khí vận biến mất. Không có vấn đề. Sở Vô Cương nét miệng cười, ăn một ngụm vị lai chi quả. Lúc này trọng đồng phát ra dọa người kim quang. Có sơ hở. Xác thực, Bạch Xà Vương nắm giữ thời quang bí thuật, lại phối hợp Tuế Nguyệt Sử Thư, dường như coi như là lực lượng vô địch. Bất kỳ lực lượng nào cũng có thể hồi tưởng, cho dù là diệt pháp thức, không có đạt được chính xác pháp môn, cũng muốn trả lại. Nhưng hồi tố chi thuẫn có một chỗ sơ hở, kia chính là năng lượng trọng yếu. Bạch Xà Vương cuối cùng cần pháp lực để hoàn thành đây hết thảy. Đương nhiên, những thứ này bị năng lượng trọng yếu giấu ở quá khứ, bình thường là đụng chạm không đến. Hết lần này tới lần khác Sở Vô Cương vừa có hồi tố chi nhãn lại có vị lai chi quả cái này khiến ánh mắt của hắn nhìn thấy thời gian lưu động. Thời quang trường hà lưu động, vẫn có một ít trọng yếu đưa nó ngắt lời. Bình một tiếng giòn vang. Thời gian tượng thủy tinh một dạng, nát đầy đất. Bạch Xà Vương, ngươi hồi tố chi thuẫn, vô dụng. Sở Vô Cương lưới đao cuối cùng chém trúng thời gian trọng yếu. Không tốt. Xà trận tách ra tới. Trước đây Bạch Xà Vương trở thành ô dô bổ rổ hình thái, đem thần giáo hội trưởng bảo vệ, ai ngờ Sở Vô Cương căn bản không giảng võ đức, trực tiếp mượn nhờ vị lai chi quả năng lực. Hắn trong nháy mắt tìm thấy thời gian trọng yếu, sử dụng diệt pháp thức phá mất hồi tố chi thuẫn. Cùng lúc đó, Sở Vô Cương dương thần niệm đầu trong phút chốc hóa thân lôi thần. Lôi thần, thuần dương lôi kiếp. Chết đi. Một người một rắn, không có gì tốt thương lượng. Nếu là bản hầu đem ngươi tiêu diệt, nhất định thật tốt mai táng. Ầm ầm. Bạch Xà Vương trận pháp vừa phá, ai có thể nghĩ tới Sở Vô Cương còn có dạng này sinh lực quân. Kinh khủng lôi đình nện ở Bạch Xà Vương cùng trên người thần giao hội trưởng. Này còn chưa kết thúc. Sở Vô Cương tiến lên một đao, chặt chẽ vững vàng địa chém vào trên người thần giao hội trưởng. A. Thần giao hội trưởng hiện ra nguyên hình đồng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thay mệnh cây đào. Tất cả đào hoa đào cây đào đều là nó đổ tử đổ tôn. Hiện tại diệt sạch. Sở Vô Cương nói muốn giết ngươi thì tuyệt không có khả năng lưu người qua đêm. Trên đào hoa đảo lôi đình vạch tìm tòi nồng nặc hắc dạng, đem tất cả chiếu rọi thành là ban ngày. Chết. Chỉ là một nhị kiếp nguyên thần, an thuần dương lôi kiếp, đó là không có khả năng còn sống. Sở Vô Cương tăng thêm thần tiêu cửu diện, chỉ là theo thói quen bổ đao. Giới Si Phương Trượng tìm đúng cơ hội, vội vàng thu lấy pháp bảo, đem toàn bộ thần giáo hội trưởng Di Hải chứa vào giới tử hoàn bên trong. Lý do rất đơn giản, nguyên thần cường giả Di Hải, vậy có rất nhiều bí mật. Làm tốt. Sở Vô Cương đang hồi khí đường khẩu, không có công phu đi thu thập chiến lợi phẩm. Không có nghĩ tới những thứ này hòa thượng như thế cây tặc, thực sự là rất được tâm ta. Rất nhanh Sở Vô Cương khỏe miệng hiện ra một vòng sát ý. Bị giết nội quạo. Tất nhiên thần giáo hội trưởng đều đã chết, vì sao không thể lại thêm một Bạch Xà Vương? Hai bên chiến trường gặp nhau, vừa phân cao thấp, vậy quyết sinh tử. Bạch Xà Vương mạnh nhất hộ thuẫn bị Sở Vô Cương phá vỡ, chính tại hoài nghi nhân sinh thời khắc, lại lọt vào thuần dương lôi kiếp trọng thương. Những thứ này lôi kiếp làm hại không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Thần giáo hội trưởng lại ở trước mặt nàng bị giết. Vậy sau này Sở Vô Cương chẳng phải là muốn giết ai, thì giết ai? Bạch Xà Vương quyết không thể phóng chạy Sở Vô Cương, dù là vận dụng Tuế Nguyệt Sử Thư lực lượng chân chính. Tuế Nguyệt Sử Thư bản chất là một kiện tuyệt thế thần binh. Tuyệt thế thần binh vận dụng đại giới cực kỳ kinh người, ngươi nhìn xem đại thừa tự sử dụng bị ngạn đại trung hậu quả liền biết cái này đại giới không nhẹ. Kết quả bất ngờ đã xảy ra. Bạch Xà Vương cơ thể lại tê dại. Sở Vô Cương đương nhiên không có hy vọng thuần dương lôi kiếp, trực tiếp oanh sát có yêu mạch ra chỉ Bạch Xà Vương. Bạch Xà Vương này đến, chuyên môn ra chỉ yêu tộc yêu mạch, như là Mặc Lâm cư sĩ, Phổ Tế Phương Trượng tiến đánh Nguyên Thủy Thiên Ma cách làm là giống nhau. Thế là hắn dùng lôi kiếp oanh sát thần giao hội trưởng, cùng sử dụng lôi đỉnh tê liệt Bạch Xà Vương. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tạm biệt. Sở Vô Cương cười gần vung đao mà tới, đây chính là vì cho Bạch Xà Vương tối cao xem trọng, đưa nàng triệt để giết chết. Thần tiêu cửu diện, diệt hình thức. Giết ngươi, ngay cả khí vận điểm số đều không cần. Đừng hỏng. Bạch Xà Vương không hổ là một đời kiêu hùng, nàng tại thân thể tê dại trong nháy mắt, lại bạo chết chính mình tương liếu chi kiếm, bản mệnh pháp khí, từ bỏ. Một tiếng ầm vang. Sở Vô Cương ba xà pháp tướng bị phá ra. Đồng dạng, Bạch Xà Vương thật không dễ dàng ngưng tụ tương liếu chi kiếm, cũng bị thương tổn tới bản nguyên. Chín chuôi thiên xà kiếm quý vị. Vô dụng. Như thường giết ngươi, chương 627, thỏa thuận sẽ bỏ. Sở Vô Cương đại chiến Bạch Xà Vương, nói giết ngươi thì giết ngươi, 7.1k, 2, 2, chương 627, thỏa thuận sẽ bỏ, Sở Vô Cương đại chiến Bạch Xà Vương, nói giết ngươi thì giết ngươi, 7.1k, 2, 2. Sở Vô Cương nhất đao tạo hóa, lại một nháy mắt thả ra chín đầu hắc hổ, nào về phía thiên xà kiếm, ngăn chặn này đáng sợ sát chiêu. Mà Sở Vô Cương thân mình thì phóng tới Bạch Xà Vương. Một đao chấm giết ngươi. Tỉ tỉ. Thanh Xà Vương hô to một tiếng, tới trước trợ giúp. Hiện tại vị này Bạch Xà Vương huy giới đệ nhất tay chân, trung thành nhất thuộc hạ hiện ra bản thể, triển lộ ra lệnh người đời kinh ngạc thần rắn. Nàng không phải thiên xà, không phải ba xà, càng không phải là tương liệu những thứ này cao quý xà yêu, chỉ là một đầu phổ thông trúc diệp thanh. Dạng này loài rắn, tại nhân gian giới khắp nơi đều là, nhân tộc còn thích cầm trúc diệp thanh làm cánh rắn. Khi đó tiểu thanh mông lung, chỉ là dựa vào trên núi linh tuyển, thật không dễ dàng tu luyện ra một chút linh tính, lại bị thợ săn bắt lấy, chuẩn bị làm thành canh rắn suốt. Ai ngờ nàng hồng phúc tề thiên, đụng phải dùng phân thân giả trang nhân loại, đến nhân gian điều tra Bạch Xà Vương. Bạch Xà Vương khó được phát thiện tâm, dùng tiền đem nàng ra mua. Không tại sao,
chỉ vì Tiểu Thanh đang khóc. Rắn không có tuyến lệ, có phải không biết khóc? Bạch Xà Vương thấy một lần liền biết nàng có linh tính, thế là mua về phóng sinh. Kết quả Tiểu Thanh phúc đến thì lòng cũng sáng ra bình thường, hô lên rắn sinh câu nói đầu tiên. Tỷ tỷ. Bạch Xà Vương cỡ nào thân phận và địa vị, đừng nói tỷ tỷ, này tu hành trăm năm trúc Diệp Thanh, cho nàng làm thị nữ cũng không đủ tư cách. Yêu chi quốc độ, vô số xà tộc nghĩ đầu nhập nàng dưới trướng, cung cấp nàng thúc đẩy. Kết quả Bạch Xà Vương lại cười, nhận hạ này nho nhỏ muội muội. Tiểu Thanh bởi vậy trèo lên cành cây cao, theo một cái nho nhỏ, ngay cả xà yêu cũng không tính linh xà, biến thành yêu chi quốc độ yêu vương. Như vậy cảnh ngộ biến hóa, dùng lịch thiên cải mệnh để hình dung cũng không đủ. Cho nên Tiểu Thanh cho dù hy sinh hết tính mệnh, cả đời tu vi, vậy tuyệt không cho phép ngươi tổn thương tỷ tỷ. Thanh Lân thực tiên. Thanh Xà Vương trên người lân phiến bốc cháy lên, khiến nàng hóa thành một đạo cự xà hư ảnh, chặn tại trước mặt Sở Vô Cương. Nguyên thần tiếp cận tự bạo trạng thái. Sở Vô Cương lưới đao không có chém vào trên người Bạch Xà Vương, một tên nguyên thần cường giả, thiếu đốt hầu như không còn lực lượng là không dùng kinh thường. Một sáng Sở Vô Cương chém đi xuống, rồi sẽ nổ tại trên người Sở Vô Cương. Nàng chết không sao, uy hiếp tỷ tỷ người phải chết. Thanh Xà Vương chính liều mạng tranh thủ thời gian. Lần trì hoãn này, cái khác yêu vương thuận lợi bố trí đại trận, vây quanh Bạch Xà Vương hô bảo hộ nương nương. Sở Vô Cương gặp qua nguyên đàn cao thủ tự bạo, chưa từng thấy qua nguyên thần tự bạo. Nguyên thần thọ mệnh kéo dài, sinh hoạt thành hơi, rất đa nguyên thần thà rằng hy sinh gia tộc, vậy tuyệt đối không làm đoàn chính mình. Ngươi nhìn xem Tư Mã Tuyên chính là như thế. Tư Mã gia có thể suy tàn, nhưng hắn mình không thể có việc. Nhưng tương tự, nguyên thần tự bạo uy lực cũng là đại đến kinh người, đây tam kiếp nguyên thần một kích toàn lực cũng không yếu. Sở Vô Cương không thể nào không lọt vào mắt kiểu này tự bạo. Lần này phiền toái, ta phải phá mất này tự bạo mới được. Sở Vô Cương trọng đồng nhìn chăm chú Thanh Xà Vương trạng thái, hiểu rõ đầu này xà yêu tuyệt đối là muốn theo chính mình phát nổ. Khó đối phó. A, có rồi. Sở Vô Cương lập tức sinh lòng một kế. Hắn vừa nãy nuốt vào đào hoa mê vụ, những thứ này xương mù tên là ý loạn tình mê chuyên môn loạn tâm trí người, cũng có thể nhiễu loạn yêu quái. Tất nhiên này Thanh Xà Vương nghĩ tự bạo, vậy liền loạn nàng tâm thần. Một cái mắt, Sở Vô Cương phun ra đào hoa mê vụ. Ý loạn tình mê. Thanh Xà Vương vốn định cùng Sở Vô Cương đồng quy vu tận, không ngờ rằng này Sở Vô Cương thủ đoạn vậy mà như thế ác độc. A. Thanh Xà Vương nét mặt xuất hiện dao động, dục vọng trong lòng trong nháy mắt bộc phát. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ ba. Thanh Xà Vương đầu óc trong nháy mắt rối bời một mảnh. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Sở Vô Cương trọng đồng lấp lóe, cuối cùng hắn cũng tìm được Thanh Xà Vương đồng quy vu tận sơ hở, một đao rơi xuống. Tiểu Thanh. Bạch Xà Vương cuối cùng từ tê liệt trong trạng thái tỉnh lại, nàng lúc này thúc đẩy Tuế Nguyệt Sử Thư, muốn cứu Tiểu Thanh. Đồng thời chín chuôi thiên xà kiếm không kịp đối kháng phi thiên hắc hổ, toàn bộ tập trung lại. Chặn đường ngươi một đao kia. Một tiếng ầm vang. Sở Vô Cương phá mất Thanh Xà Vương đồng quy vu tận, lại không kịp giết này Thanh Xà Vương. Bạch Xà Vương mắt giãn dựng đứng, đây là nàng muốn liều mạng ký hiệu. Sở Vô Cương bên tai đột nhiên truyền đến một hồi âm thanh. Phu quân, muốn rút lui. Một mình hắn có hy vọng lưu lại ở đây tất cả xà yêu, cái nào sợ chúng nó dựa vào yêu mạch nâng đỡ, dù là Bạch Xà Vương thông qua yêu mạch gia trì, có bán bộ thiên mệnh thực lực, cộng thêm Tuế Nguyệt Sử Thư, vậy đồng dạng phải chết. Vấn đề thời gian mà thôi. Một sáng thời gian cơ chế phá giải, Bạch Xà Vương thì không có bất kỳ cái gì thủ đoạn đối kháng Sở Vô Cương. Kết quả thần mô lần đầu phát ra nhắc nhở. Địch nhân đợt thứ hai viện quân muốn tới. Nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Sở Vô Cương không có hỏi nhiều một câu, trực tiếp sử dụng ra ba xà thôn thiên. Mới vừa rồi bị tự bạo tổn thương ba xà pháp tướng, dựa vào thiên ma pháp tướng ẩn tàng năng lực, lặng lẽ xuất hiện tại thanh xà bên cạnh, đang lúc thanh xà ý nghĩ trộn lẫn lúc rối loạn. Một ngụm nuốt vào. Trước bắt một đầu thanh xà làm con tin. Đi. Sở Vô Cương sớm đã báo tin pháp duyên tự cao tăng nhóm ở một bên chờ, tùy thời chuẩn bị đi đường. Yêu tộc địa bàn, tùy thời có khả năng chạy tới một đầu yêu thánh, cộng thêm tuyệt thế thần binh trợ trận. Hàm chiến không được. Không gian truyền tống. Sở Vô Cương trong lúc chiến đấu, một thẳng giữ lại bộ phận lực lượng, phòng ngừa yêu hoàng trực tiếp hạ xuống lực lượng đến đối kháng. Sở Vô Cương đi đường trong nháy mắt, tất cả đảo hoa đảo thủy vực phát sinh biến hóa, tất cả thủy vực biến đổi hình thái, đem toàn bộ hòn đảo phong tỏa. Vạn yêu huyết quật, yêu chi quốc độ người mạnh nhất, thống linh tất cả yêu chi quốc độ yêu thánh, cuối cùng từ nơi ở của nó ra đây, giáng lâm tại trên đảo hoa đảo. Tất cả đảo hoa đảo, phương viên trăm dặm hải vực, toàn bộ tiến vào yêu thánh quốc gia. Cái này quốc gia vô cùng to lớn, bất luận cái gì nhân tộc cường giả bước vào quốc gia, rồi sẽ tiến hành phán định. Ngươi là người hay là yêu? Nếu là người lời nói, vĩnh viễn là cấp thấp nhất sinh vật, lực lượng bị toàn diện áp chế, biến thành yêu quái khẩu phần lương thực. Nếu là yêu lời nói, sẽ được đến yêu thánh chúc phúc, không chỉ có thể tăng cường lực lượng, có thể được yêu thánh chúc phúc. Yêu thánh mang theo yêu tộc tuyệt thế thần binh, vạn yêu huyết quật, theo yêu chi quốc độ chạy đến trợ giúp. Nếu là Sở Vô Cương chậm hơn một bước, liền sẽ bị tuyệt thế thần binh để mắt tới. Lúc này Thánh Hoàng đại trận phát ra một hồi bén nhọn cảnh cáo âm thanh. Yêu thánh hiện ra, hắn còn mang theo tuyệt thế thần binh, vạn yêu huyết quật. Lẽ nào yêu thánh dự định tiến hành quyết chiến sao? Đế tỷ phát ra hào quang chói sáng. Yêu thánh chầm chậm vào xa xôi bờ bên kia, đế tỷ chỉ riêng mang, đem vạn yêu huyết quật triệt tiêu. Vừa nãy chỉ là tuyệt thế thần binh hình chiếu, cảnh cáo âm thanh lúc này mới biến mất. Bảo vật như vậy di động, đối với yêu mạch mà nói cần tiêu hao hàng loạt yêu khí, yêu thánh không muốn sử dụng thời gian quá dài. Nó lặng yên ẩn nút đến phụ cận, chính là định giơ lên tiêu diệt Sở Vô Cương. Chỉ tiếc Sở Vô Cương bắt một đầu thanh xà vương, bỏ trốn mất dạng. Đại chiến hạ màn kết thúc sao? Không, vừa mới bắt đầu. Chương 628, yêu thánh lựa chọn, nhân tộc cùng yêu tộc hòa hay chiến, 7.2k, 1.1, chương 628, yêu thánh lựa chọn, nhân tộc cùng yêu tộc hòa hay chiến, 7.2k, 1.1. Thuộc hạ bất lực, mời yêu thánh bệ hạ trách phạt. Bạch Xà Vương trầm thống nói. Nàng thân làm yêu vương nghị hội trưởng, yêu tộc người thứ hai, gia trì toàn bộ yêu mạch, tăng lên tới bán bộ thiên mệnh tiêu chuẩn. Đây đã là một cường giả đỉnh cao quê hương tác chiến chỗ có thể phát huy ra tới sức mạnh lớn nhất. Ngươi nhường Mặc Lâm cư sĩ, phổ thế phương trưởng tại không sử dụng tuyệt thế thần binh dưới, cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực như vậy. Kết quả Bạch Xà Vương cùng Sở Vô Cương giao thủ, vẹn vẹn chỉ chống một khắc đồng hồ. Nàng cương đại nhất, hộ thuẫn hồi tố chi thuẫn tan vỡ, thật không dễ dàng ngưng tụ mà thành tương liếu chi kiếm, vì phá vỡ ba xà pháp tướng, bất đắc dĩ tự bạo. Bạch Xà Vương tu vi lại giảm. Nếu không phải yêu thánh mang tuyệt thế thần binh vạn yêu huyết quật chạy đến, đường đường Bạch Xà Vương chính là một người chết. Càng đáng sợ là, Sở Vô Cương còn có lưu dư lực, phòng ngừa yêu thánh giáng lâm, yêu hoàng độc thủ. Đối mặt Sở Vô Cương, yêu tộc áp lực đây ngày xưa võ đế, đế hạo còn lớn hơn. Yêu thánh không cần tuyệt thế thần binh, đồng dạng sẽ chết. Nhưng yêu thánh thần sắc rất bình tĩnh, lắc đầu nói: "Ngươi làm rất tốt. Cái này nhân thân bên trên có công đức linh bảo, khí vận sự hùng hậu, đây thiên mệnh chi tử còn mạnh hơn ra mấy bậc. Các ngươi năng lực cản hắn một lát, đã là may mắn. Cô sẽ không trách các ngươi." Yêu vương nhóm đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hô: "Bệ hạ anh minh, chỉ là ta và cái kia ứng đối ra sao, còn xin bệ hạ phân phó." Yêu thánh trấn an các vị yêu vương nói: "Yêu ma đại hưng, đây là trời đến. Yêu tộc chợt có tiểu áp chế, cũng không hội thay đổi đại thế. Yêu hoàng bệ hạ có lệnh, chỉ cần chúng ta thời thời khắc khắc sắp xếp người viên cầu nguyện, định thời gian hỏi, có thể tùy thời nắm giữ Sở Vô Cương độc tĩnh, giảm bớt đánh lén sự kiện xảy ra. Các lộ yêu mạch sẽ đem triệt để đánh dấu, chỉ cần hắn bước vào yêu tộc lãnh thổ, cô rồi sẽ nhận được cảnh báo. Yêu hoàng bệ hạ vạn thọ vô cương." Yêu vương nhóm trong lòng sôi nổi cầu nguyện, tập thể thở phào nhẹ nhõm. Bạch Xà Vương trần chờ hỏi: "Thế nhưng bệ hạ, cho dù có cảnh cáo, ai có thể cản chi? Mỗi một lần đều muốn bệ hạ xuất thủ, nếu là Sở Vô Cương khai thác chiến thuật du kích, lại nên như thế nào?" Pháp Duyên Tự chỉ là nhân tộc siêu nhất lưu thế lực một thành viên, trong trận chiến đấu này chủ muốn trợ giúp hắn phong tỏa thời không truyền tống, thật sự tác chiến quân chủ lực chỉ có Sở Vô Cương một người. Quê hương tác chiến, yêu mạch gia trì, tuyệt thế thần binh, cộng thêm yêu tộc người thứ hai, chỉ giữ vững được một khắc đồng hồ. Theo Sở Vô Cương phá giải hồi tố chi thuẫn lần sau gặp mặt chính là thì không có cơ hội chạy trốn. Chư vị yêu vương nghe vậy, sôi nổi sợ hãi. Khổng Tước Vương sắc mặt ngạc nhiên, vội vàng phụ họa nói: "Nghị hội trưởng nói có lý. Nay Sở Vô Cương đây ngày xưa Nam Cung Vọng còn đáng sợ hơn, chúng ta nên làm thế nào cho phải?" Sư Tử Vương càng là hơn nói thêm: "Đúng vậy à, trước đó vài ngày nghị hội trưởng đưa ra phải khẩn cấp chế độ, chúng ta còn cảm thấy nghị sẽ tính toán khuyết trương quyền lực lớn, không ngờ rằng nghị hội trưởng cũng không là đối thủ. Chuyện dạy người, một lần rồi sẽ." Khổng Tước Vương, Kim Hổ Vương là tại đại chiến sau mới đến Đào Hoa Đảo, đây Bạch Xà Vương quy định thời gian muốn chế. Nguyên bản chúng nó không hề cảm thấy Sở Vô Cương đáng sợ như thế, còn cảm thấy Bạch Xà Vương chuyện bé xé ra to, thừa cơ mở rộng nghị hội quyền lực. Hiện tại chúng nó chỉ cảm thấy mới xuất động 10 cái nguyên thần, căn bản chưa đủ. Băng Thiểm Vương càng là hơn mắng: "Hoa, đều nói nhân tộc này muốn đi bắt phạt. Kết quả Sở Vô Cương không tới bắc phạt, mỗi ngày đến đánh yêu tộc, thực sự là lẽ nào có lý đó?" Chư vị yêu vương lập tức phản ứng: "Đúng a, Sở Vô Cương không phải muốn đi bắc phạt đánh ma tộc, đánh tả thần vương đỉnh sao? Sao trận chiến đầu tiên diệt giao nhân, thứ hai chiến đánh long cung, cuộc chiến thứ ba cũng giết tới yêu chi quốc độ nội địa đến rồi. Đào Hoa Đảo khoảng cách yêu chi quốc độ đã rất gần. Trên danh nghĩa bắc phạt, thực chất một thẳng đánh yêu tộc." Bạch Xà Vương nói thêm: "Nhân tộc cử động lần này chỉ sợ là muốn cho yêu tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Theo Bạch Xà Vương, Sở Vô Cương muốn đem yêu tộc đánh sợ, mới sẽ yên tâm bắc phạt. Thiên thấy đáng thương." Sở Vô Cương thật không có nghĩ như vậy, hắn chỉ là muốn nổ thần giáo hội viên này độc nha. Nhưng bây giờ Bạch Xà Vương phỏng đoán càng thêm hợp lý. Bạch Xà Vương lời nói này vừa ra, yêu vương nhóm cùng kêu lên nói ra: "Còn xin bệ hạ ra tay, hàng phục bực này nghiệt xúc, bằng không yêu tộc trên dưới không dám ra ngoài vậy." Trấn Quốc Công, Phương Tương, Mặc Lâm cư sĩ, thậm chí Tần Vương, bọn hắn có thể cho yêu tộc, ma tộc áp lực, nhưng không có khủng bố như vậy cảm giác các bách. Yêu tộc người thứ hai dùng hết thủ đoạn, chỉ có thể kiên trì một khắc đồng hồ. Kia cái khác yêu vương đâu? Nửa khắc đồng hồ, hoặc là càng ít. Yêu vương nhóm chỉ có thể trong lòng run sợ còn sống, sợ Sở Vô Cương đến tới cửa thăm hỏi. Vừa có điểm gió thổi cỏ lay, phải lập tức sử dụng không gian truyền tống, còn không thể bị người phong tỏa không gian truyền tống, bằng không chạy đều không cách nào chạy. Càng đáng sợ là, Sở Vô Cương có ba xà huyết mạch, gặp yêu mạch áp chế trình độ khá thấp. Yêu thánh thấy chư vị yêu vương trong lòng run sợ, hắn mắt rắn lộ ra một vòng ý cười, ngay lập tức nghiêm túc nói: "Chư vị ái khanh yên tâm, cô lần này xuất quan, cuối cùng chữa trị vạn yêu huyết quật, năng lực bố trí vạn yêu đại trận. Chân chính yêu chi quốc độ đều sẽ hàng lâm nhân gian. Chỉ cần các ngươi bước vào nhân tộc lĩnh địa, cảnh ngộ Sở Vô Cương tập kích, cô đều có thể làm việc thủ, có thể bắt được. Một sáng vạn yêu đại trận thành hình, liền có thể cùng nhân tộc lại lần nữa triển khai đàm phán, yêu cầu ký hiệp nghị, phòng ngừa nhân tộc đánh lén." "Cái gì? Tuyệt đối không thể." Yêu vương nhóm sôi nổi biến sắc. Yêu tộc bộ lạc đông đảo, luận thực chất tiềm lực yêu tộc đây ma tộc còn muốn lớn hơn một chút. Tứ Hải Long Cung là phòng tuyến thứ nhất thì có thể động viên mấy chục vạn hải tộc liên quân, toàn bộ lực lượng tụ lại, chí ít tương đương với nhân tộc hai cái dã chiến quân đoàn. Càng không nói hổ yêu, xa yêu các tộc nhóm. Xa nhân, hổ nhân, người sói tại đại lục mới thượng cũng có thể tổ kiến mới quân đoàn. Vấn đề ở chỗ, yêu tộc nội bộ mâu thuẫn, siêu qua nhân tộc mâu thuẫn nội bộ. Ngươi nhìn xem Thanh Khâu Chi Quốc, căn bản cũng không để ý tới yêu thánh mệnh lệnh, chỉ là phái một đầu Kim Hổ Vương làm dáng vẻ. Tứ Hải Long Cung tại một đoạn thời gian rất dài, đều là làm theo ý mình. Hiện tại yêu vương nhóm phải dâng ra máu tươi của mình, dung nhập vào vạn yêu huyết quật bên trong, thật sự là không muốn tiếp nhận. Băng Thiểm Vương nhịn không được hỏi: "Bệ hạ, chúng ta không thể bố trí trận pháp, tiên hạ thủ vi cường, chém giết Sở Vô Cương sao?" Yêu thánh lắc đầu nói: "Không thể. Cô trừ phi vận dụng toàn bộ yêu mạch, lại phát động vạn yêu huyết quật, mới có cơ hội đưa hắn triệt để giết chết. Sở Vô Cương cũng sẽ không lóc núc ních một thân một mình, giết tới vạn yêu huyết quật,